Chương 61, Thanh Nhu đại chiến thần uy, dọa phá địch người gan Tần Vũ nhìn kỹ, mặc dù thấy không rõ mấy người kia tướng mạo, lại có thể nhận ra thân hình của bọn hắn cùng quần áo. Tổng cộng 5 người, đều là nam tử. Bọn hắn người mặc trang phục màu vàng, bên hông treo đao, xem đấu lây giống như là Kim Sa Bang người. Quả nhiên vẫn là tìm tới. Xem ra Kim Sa Bang căn bản không có ý định buông tha hắn. Coi như hắn trốn vào trên núi, đối phương vẫn không buông tha. Vậy thì tới đi. Tần Vũ lúc này không có ý định né. Tại trong núi sâu, không giống trong thôn. Cho dù hắn giết người, cũng không ai biết rõ chính là hắn giết. Mà lại, chỉ cần đem người giết sạch, hắn liền sẽ không bại lộ thực lực. Nhìn Kim Sa Bang ý đổ đến đi. Nếu như đối phương thật không có hảo ý, hắn không ngại đại khai sát giới một lần. Nghĩ đến cái này, hắn sông đang chạy trốn Thanh Nhu vẫy vây tay, Thanh Vân. Bỏ họ. Thanh Nhu như mũi tên nhọn chạy như bay đến. Ca, thế nào? Tô Nhu ngồi dậy, nhìn mặt mà nói chuyện, rõ ràng có thể cảm giác được Tần Vũ không thích hợp. Kim Sa ba người đến. Tần Vũ quay người nhìn về phía kia 5 tên nam tử. A. Tô Nhu giật nảy mình, thuận Tần Vũ ánh mắt nhìn, chỉ gặp 5 cái nam tử mặc áo vàng, ngay tại hướng bên này đi tới. Nàng càng là bối rối, ca, chúng ta muốn hay không chạy? Không cần. Tần Vũ trấn an nói, ngươi lợi tại Thanh Nhu trên lưng đường xuống tới, nó có thể bảo hộ ngươi, còn lại giao cho ta, ta có thể xử lý. Ngươi có thể ngàn vạn muốn xem chừng a. Tô Nhu dặn dò, thực sự không được, ta liền phục cái mềm, cùng bọn hắn trở về. Vô luận như thế nào cũng không thể cùng bọn hắn động thủ. Dù sao bọn hắn nhiều người, ta đánh không lại. Ta nhớ được trước ngươi nói qua, hết thể lấy ổn thỏa làm chủ. Tô Nhu trong mắt tràn đầy lo lắng, ca, ngươi nhất định không thể cậy mạnh. Yên tâm đi. Tần Vũ một mặt nhẹ nhõm, cười nói, ca của ngươi cũng không phải tiểu hải tử, còn cần ngươi dặn dò. Hai người nói chuyện, kia 5 tên hoàng y nhân đã đến gần. Hắn thấy rõ đối phương tướng mạo, cảm thấy có chút quen mặt. Hẳn là ngày ấy, đi theo Kim Sa Bang Thanh Long Đường đường chủ Khâu Dương sau lưng, đến đây người tìm hắn. Là Khâu Dương thủ hạ. Tần Vũ, dẫn đầu là cái hơn 30 tuổi nam tử, hắn tại Tần Vũ trước mặt dừng lại, hướng hắn quát, ta là Kim Sa Bang chấp sự Mạnh Sướng, phục Khâu Đường chủ chi mệnh, đến đây tìm ngươi. Quả nhiên là Kim Sa Bang. Tần Vũ xác định thân phận của đối phương, cũng cảm ứng được thực lực của đối phương. Mạnh Sướng chỉ là cựu phẩm tu vi, còn lại 4 người căn bản không có vào phẩm, thực lực cùng hắn hiện tại so sánh, kém đến rất xa. Đây chính là ẩn dấu thực lực mang tới chỗ tốt. Đối phương coi là nắm vững thắng lợi, thật tình không biết, hắn căn bản không có đem mấy người kia để vào mắt. Đương nhiên, Kim Sa Bang đã ra tìm hắn, khẳng định không chỉ mấy người này. Dù sao mảnh này sơn mạch quá lớn, muốn phái ra rất nhiều người mới có thể tìm tới hắn. Muốn trách cũng chỉ có thể quái mấy người này không may tìm được trước hắn. Tưởng lầm là công lao, lại không nghĩ là bọn hắn tai nạn. Tìm ta làm cái gì? Tần Vũ không có vội vã động thủ, muốn hỏi Minh Kim Sa Bang chân chính ý đồ. Mang người đi. Mạnh Sướng xông thủ hạ quát, còn lo lắng cái gì? Đem Tần Vũ cầm xuống. Còn có tiểu nha đầu kia, cùng nhau mang đi. Rõ. Mấy người đáp ứng một tiếng, liền muốn động thủ. Chấm đã. Tần Vũ lặng lẽ nhìn xem Mạnh Sướng, ta nếu là không đi đâu, vậy liền chết. Mạnh Sướng tay nắm lấy chôi đao, đột nhiên rút ra yêu đao, chém về phía Tần Vũ. Giống. Tiếng giống giận dữ vang lên. Một đạo màu vàng kim lưới dao chống rông xuất hiện tại Tần Vũ động thủ trước đó, liền ngăn ở trước mặt hắn. Sau một khắc, kim nhận đã chém về phía Mạnh Sướng. Bành. Hắn trong tay cương đao bị trong nháy mắt chém vỡ, cả người bay rớt ra ngoài. Nhưng này đạo kim lưới đao lại không chút nào ngừng, tiếp tục chém về phía mấy người khác. Yêu thú, má ơi, cháy mau. Còn lại mấy tên hoàng y nhân, doa đến hồn phi phách tán, quay đầu liền chạy. Kim nhận lại so với bọn hắn tốc độ càng nhanh. Trong khoảnh khắc, liền đã đuổi kịp bọn hắn, như là một đạo kim sắc thiểm điện, trên người bọn hắn sẽ qua. Phúc. Tiên huyết văng từ phía. Bọn hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt mất mạng. Mùi máu tươi nồng nặc trên không trung phiêu tán. A. Tiếng thét chói tai vang lên. Tô Nhu ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, thần sắc mờ mịt. Nàng rất lâu đều không có tỉnh táo lại. Tần Vũ ngược lại là không có ngoài ý muốn, hắn sớm biết rõ Thanh Nhu là yêu thú. Nếu là yêu thú, tự nhiên có được không tầm thường thực lực. Cứ việc Thanh Nhu còn xa vị thành niên, lại y nguyên không phải cựu phẩm võ giả có thể so sánh. Chỉ một chiêu, liền để Kim Sa Bang 5 người mất mạng. Quá mạnh. Tần Vũ tấn thăng đến thất phẩm về sau, vẫn nhìn không thấu Thanh Nhu thực lực. Liền vừa rồi xuất thủ mà nói, chỉ ít mạnh hơn hắn. Hơn nữa còn mạnh không ít. Như thế nói đến, Thanh Nhu không chỉ là nhất gia yêu thú, có khả năng cao hơn. Nghĩ đến cái này khả năng, Tần Vũ càng thêm mừng rỡ. Ca, Thanh Vân nó. Tô Nhu lúc này mới lấy lại tinh thần, dùng tay chỉ Thanh Nhu, thật là yêu thú. Bỏ họ. Thanh Nhu xông Tô Nhu gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn yêu thú xưng hô. Hẳn là a. Tần Vũ nuốt Thanh Nhu đầu, ra hiệu nó an tĩnh lại, bằng không, nó như thế nào như thế có linh tính. Ai nha. Tô Nhu bừng tỉnh, ta sớm nên nghĩ tới, là ta quá ngu ngốc. Ca, ngươi cũng không nhắc nhở ta một cái. Nếu là sớm biết do nó là yêu thú, ta cũng không cần lo lắng Kim Sa Bang. Tô Nhu oán giận nói, hại ta lo lắng hãi hùng lâu như vậy. Ta nếu là sớm nói cho ngươi, ngươi còn có thể cùng nó chơi đến tốt như vậy sao? Tần Vũ cười nói, ngươi sợ là đã sớm hủ chạy a? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tô Nhu dùng sức lắc đầu, ta lá gan không có nhỏ như vậy. Đừng mạnh miệng. Tần Vũ cười trêu nói, nhìn ngươi vừa rồi dọa đến, mặt mũi trắng bệch. Nào có. Tô Nhu đỏ mặt một cái trước mắt, lại chết không thừa nhận. Từ hôm nay trở đi, ta muốn luyện luyện đảm lượng của ngươi. Tần Vũ toát ra một cái ý nghĩ, về sau ngươi phụ trách đi săn, ta ở bên cạnh nhìn xem. Được a. Tô Nhu không những không có rụt rè, ngược lại kích động, ta đã sớm muốn đánh săn, đáng tiếc không có cơ hội. Giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Tần Vũ ngoảnh lại mắt nhìn kia mấy cỗ thi thể, nói ra, đi tìm kiếm trên người bọn họ, có hay không đáng tiền đồ vật. Thuận tiện luyện một chút đảm lượng của ngươi. A. Tô Nhu cả người cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nàng xoắn xuýt một hồi, nhỏ giọng nói ra, ca, bằng không ngươi đi đi. Không được. Tần Vũ cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, về sau như loại này có nhiều việc cực kỳ, ngươi cũng không thể một mực trốn tránh a. Vạn nhất ta không ở bên người ngươi, ngươi không có kinh nghiệm đối địch, lại không dám cùng người khác động thủ, nhưng làm sao bây giờ? Ca. Tô Nhu bĩu môi nói ra, ta cũng sẽ không ly khai ngươi. Ai? Tần Vũ than nhẹ một tiếng, Tiểu Nhu, ngươi phải biết, thế sự vô thường. Ta cũng không muốn ly khai ngươi, có thể sau sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Muốn sớm làm tốt phòng bị mới được. Còn có, ta để ngươi luyện võ, không phải muốn cho ngươi giúp ta, mà là hy vọng ngươi có nhất định năng lực tự vệ. Tương lai nếu có một ngày, chúng ta không thể không tách ra lúc, ta cũng có thể yên tâm. Chương 62, tìm tới mới đặt chân địa, thực lực vững bước tăng lên ca, ngươi đừng nói nữa. Tô Nhu tựa hồ hạ quyết tâm, ánh mắt trở nên kiên định, ta đi. Nàng từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống, đi hướng cách nàng gần nhất Mạnh Sướng, mặc dù đi rất chậm, lại kiên định lạ thường. Đi vào Mạnh Sướng trước người, Tô Nhu ngồi xổm xuống, hai tay run rẩy, cẩn thận tìm kiếm một lần, chỉ tìm ra một cái hồ bao. Sau đó nàng lại đi lục soát mấy người khác thân. Lá gan rõ ràng lớn rất nhiều, tay không có như vậy run rẩy. Ca, tổng cộng 5 cái hồ bao. Tô Nhu thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ, giãn nhẹ một hơi, đi vào Tần Vũ bên người, đem trong tay hồ bao đưa cho hắn, đáng tiếc không có công pháp võ kỹ. Có thu hoạch liền tốt, nhìn xem có bao nhiêu bạc. Tần Vũ tiếp nhận hồ bao, trong tay ước lượng. Ngay sau đó, hắn lần lượt mở ra, kiểm kê thu hoạch. Không có ngân phiếu, liền liền bạc vụn đều không có mấy khối, chỉ có chút ít đồng tiền. Hắn đại thể tính một cái, tổng cộng 3000 văn tiền, cộng thêm 2 lượng bạc vụn, chung vào một chỗ, tổng cộng 5 lượng bạc. Vẫn được, có chút ít còn hơn không. Tần Vũ ngược lại là không có ôm quá lớn hy vọng, tính không lên thất vọng. Dù sao có rất ít người đem đại ngạch ngân phiếu cất ở trên người, nhất là như loại này tiểu lâu la, bản thân cũng không quá giàu có. Tiểu Nhu, thu thập đồ vật đi thôi, nơi này không thể ở nữa. Tần Vũ đem bạc vụn cùng đồng tiền thu hồi, nói ra, Kim Sa Bang hẳn là còn có người đến, nói không chừng ngay tại kề bên này, chẳng mấy chốc sẽ đi tìm tới. Chúng ta trước ly khai cái này, để Kim Sa Bang nghĩ lầm, người không phải chúng ta giết. Đợi chút nữa lần gặp phải, bọn hắn sẽ cùng lần này, để phòng sơ suất. Động thủ, ta có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Tần Vũ nói ra ý nghĩ của mình, có thể không bại lộ thanh lưu thực lực tốt nhất, một khi bại lộ, tuyệt không thể để cho địch nhân còn sống ly khai. Đi. Tô Nhu bắt đầu thu thập đồ vật. Tần Vũ giúp đỡ cùng một chỗ. Hai người ngoại trừ tùy thân mang vũ khí, đem cái khác đồ vật đều cất vào giỏ trúc, dùng dây thừng trói tốt, đặt ở thanh lưu trên lưng. Đi thôi. Tần Vũ cùng Tô Lợi dùng đi đường thời gian, luyện tập thân pháp. Thanh Nhu thì đi theo bên cạnh hai người, cùng một trô điên chạy. Mệt mỏi liền hơi nghỉ một chút. Hai người một trâu, hướng về 10 vạn dặm đại sơn xuất phát. Đương nhiên, Tần Vũ không có ý định xâm nhập quá sâu. Hắn nhiều nhất sẽ chỉ ở 10 vạn dặm đại sơn biên giới hoạt động. Mảnh này khu vực, bình thường sẽ không gặp được yêu thú. Cho dù trùng hợp gặp được, cũng là cấp thấp nhất yêu thú, có Thanh Nhu ở bên người, cũng không có vấn đề. Lại nói, lấy Tần Vũ thực lực bây giờ, miễn cưỡng có thể ứng phó nhất giai yêu thú. Không có gì đáng lo lắng. 3 ngày về sau, buổi sáng, Tần Vũ cùng Tô Nhu tiếp tục đi trên đường, Thanh Nhu làm bạn tả hữu. Mấy ngày nay, bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, từ đầu đến cuối không tìm được thích hợp đặt chân địa. Trên đường đi hái thuốc đi săn, còn không có chậm trễ luyện võ, cũng là phong phú. Gặp được con mồi lúc, bình thường đều từ Tô Nhu xuất thủ, nếu là nàng không đối phó được, Tần Vũ sẽ rút. Qua mấy lần, Tô Nhu chẳng những luyện được đảm lượng, còn tăng lên không ít kinh nghiệm tác chiến, quyền cước cùng đao pháp càng thêm thành thạo. Liên liên lợn rừng loại hình mãnh thú đều bị nàng tùy tiện chém giết. Đáng tiếc, không có địa phương bán, dứt khoát đều ăn vào trong bụng. Có Thanh Nhu tại, cũng không sợ lãng phí. Cái này ra hỏa, tựa hồ ăn bao nhiêu đều không no, nhưng là không ăn cũng không đói bụng. Có thể ăn thịt, còn có thể ăn cỏ. Thậm chí không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Ca, ngươi nghe. Tô Nhu tựa hồ nghe đến cái gì, vểnh hai lên. Là tiếng nước. Tần Vũ đã sớm nghe được. Đi, đi xem một chút. Tô Nhu tăng thêm tốc độ, chạy ở phía trước. Ngươi chậm một chút. Tần Vũ tranh thủ thời gian đi theo. Thanh Nhu càng là gân hoan, nhanh chóng vượt qua hai người, chạy trước tiên. Phía trước xuất hiện một tòa sơn cốc, đi vào cửa vào sơn cốc chỗ, có thể nhìn thấy bên trong cây xanh um tùm, trăm hoa đua nở. Âm ầm tiếng nước, nghe được phá lệ rõ ràng. Một dòng sông nhỏ xuyên cốc mà ra. Bên trong có thác nước. Tần Vũ đuổi kịp Tô Nhu, cùng nàng sóng vai mà đi. Hai người dọc theo bờ sông tiến vào sơn cốc, trên đường bày khắp cỏ xanh, dẫm tại dưới chân lỏng lẻo mềm mềm, cực kỳ dễ chịu. Nguyên bản không có đường, lại bị Thanh Nhu ở phía trước xinh xinh lộ ra một con đường tới. Sa đàm thảo, kim tiền hoa, hồng cảnh thiên. Mắt sát Tần Vũ, phát hiện vài cọng dược thảo, cực nhanh hái xuống. Ca, cái này cũng có. Tô Nhu cũng giúp đỡ ngắt lấy. Hai người vừa đi vừa hái, rất nhanh thu hoạch mấy chục gốc dược thảo. Bất chi bất giác tiến vào sơn cốc chỗ sâu, phía trước xuất hiện một đạo thác nước, thuận thẳng đứng vách đá, chút xuống. Bọt nước văng từ phía, lại dần dần hội tụ vào một chỗ, hướng chạy cách đó không xa đầm nước. Đầm nước chứa đầy, càng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, cọ rửa thành một dòng sông nhỏ. Thanh Nhu ngay tại trong sông lăn lộn. Trong sơn cốc khắp nơi đều là đại thụ che trời, che ở viêm viêm liền này. Vô số hoa tươi khai biến rừng núi, trong không khí khắp nơi đều là mùi vị thơm ngát. Tô Nhu tán thán nói, "Ca, nơi này thật đẹp a."
"Đúng vậy a."
Tần Vũ đi vào bờ đầm, ngồi xổm xuống rửa mặt. "Ca, chúng ta ở lại đây một đoạn thời gian đi."
Tô Nhu đề nghị, "Chờ ở đủ rồi, chúng ta lại ly khai."
"Được." Tần Vũ vui vẻ đồng ý, hắn cũng có ý nghĩ này. Nơi này cực kỳ yên lặng, không có người quấy rầy, có thể an tâm tu luyện.
"Ca, ta vừa mới nhìn đến bên kia có không ít dã cây nấm."
Tô Nhu dùng tay chỉ dưới cây, "Chờ một chút ta hái ít dã cây nấm, hầm trên một nồi thịt, ta tốt ăn ngon một trận."
"Ta đi trong sông bắt cá."
Tần Vũ kéo lên ống quần, thoát giày, nhảy vào sông nhỏ.
Thanh Nhu thì lên bờ, cực nhanh chạy.
Nó khẳng định đã đi săn.
Tô Nhu vỗ tay cười nói, "Đều không cần chúng ta nói."
"Cái đó là?"
Tần Vũ nhìn xem Thanh Nhu bóng lưng biến mất, trong mắt tràn đầy vui mừng, "Ta luôn cảm thấy nó không giống như là phổ thông yêu thú."
"Thật sao?"
Tô Nhu suy đoán nói, "Chẳng lẽ lại là cao gia yêu thú?"
"Có lẽ vậy."
Tần Vũ không quá xác định, muốn thật là cao gia yêu thú, vậy nhưng quá tốt rồi.
"Đúng vậy a."
Tô Nhu cười nói, "Ca, ngươi thật nhặt được bảo."
"Không sai."
Tần Vũ có thời điểm thường xuyên sẽ nghĩ, Thanh Nhu như thế có linh tính, vì sao không đi theo người khác? Hết lần này tới lần khác đi theo hắn. Chẳng lẽ lại trên người hắn có hấp dẫn Thanh Nhu đồ vật?
Là cái gì đây?
Tần Vũ cùng Tô Nhu tại trong sơn cốc ở lại, thời gian từng ngày đi qua. Hai người mỗi ngày trừ ăn cơm ra, chính là luyện võ. Ngẫu nhiên bồi Thanh Nhu vui đùa ầm ĩ một hồi. Trong sơn cốc có dã cây nấm, các loại rau dại, còn có quả dại. Con mồi càng là không thiếu. Lại thêm tôm cá loại hình, căn bản không thiếu ăn, mà lại mỗi ngày ăn rất ngon. Cái này khiến Tần Vũ các hạng thuộc tính phi tốc tăng lên. Thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Thợ săn kỹ năng truy tung cùng ngụy trang, tuần tự tấn thăng đến tiểu thành. Liên liên quyền pháp đều bị hắn tu luyện đến tiểu thành. Còn có Đạp Tuyết Vô Ngân thân pháp đã bị hắn tu luyện đến tinh thông.
Tô Nhu thực lực cũng tại vững bước tăng lên.
Đối đao pháp cùng quyền pháp lĩnh ngộ, mặc dù so không lên Tần Vũ, lại có thể suy một ra ba, làm ra các loại biến hóa. Mà lại, hai huynh muội thường xuyên luận bàn, chẳng những có thể gia tăng đối chiến kinh nghiệm, còn có thể lẫn nhau tham khảo, làm sâu sắc đối đao pháp quyền pháp lĩnh ngộ. Cứ như vậy, hai người người truy ta đuổi, lẫn nhau khích lệ, để nguyên bản cuộc sống bình thản trôi qua có tư có vị.
Chương 63, khách không mời mà đến, mạo hiểm giả hiện thân đảo mắt tiến vào tháng 6 phần.
Cái này trời xế chiều, Tần Vũ luyện qua đao pháp, tiện tay mở ra tiến giai bảng. Tính danh: Tần Vũ, chức nghiệp: thợ săn, có thể tiến giai 65-37, tuổi tác: 14, 130 lực lượng: 63, 25 nhanh nhẹn: 63, 89 tinh thần lực: 64, 31 thể chất: 65, 92 có thể phân phối tiến giai điểm. Không trước đây không lâu, hắn thành công đem tiềm hành kỹ năng tấn thăng đến tiểu thành. Thực lực lần nữa lên nhanh. Tiến giai độ đã đạt đến 65 để hắn càng là sinh lòng chờ mong chờ tiến giai hoàn thành, sẽ phát sinh cái gì? Tần Vũ đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt biến hóa. Có người đến, mà lại tới thật nhiều người. Chí ít có 30, thậm chí nhiều hơn.
Chẳng lẽ là Kim Sa Bang tìm tới rồi?
Lẽ ra không nên a.
Vẹn vẹn vì giúp Tào Ninh, Kim Sa Bang làm sao đến mức hưng sư động chúng như vậy? Chạy xa như vậy không nói, còn hao phí thời gian dài như vậy, chỉ vì giết hắn.
Tào Ninh có lớn như vậy mặt mũi sao?
Dù sao Kim Sa Bang đã làm được đủ nhiều.
Đi cổ nguyên thôn bắt hắn, lại đến bên hồ giết hắn, còn chết mấy người, đối Tào Ninh cũng coi là có bằng dao. Không cần thiết lại hao phí nhân lực vật lực, khắp núi tìm hắn. Trừ khi có ẩn tình khác, là muốn cho mấy người kia báo thủ.
Cũng không đúng.
Kim Sa Bang căn bản không có khả năng đoán được, người chính là hắn giết.
Coi như muốn báo thủ, đều không biết rõ tìm ai.
Huống chi, chết chỉ là mấy cái tiểu lâu la mà thôi, Kim Sa Bang chưa chắc sẽ để ở trong lòng.
Này sẽ là cái gì nguyên nhân?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái khả năng.
Tào Ninh cùng Kim Sa Bang quan hệ, viễn siêu hắn tưởng tượng, cho nên Kim Sa Bang mới có thể tận tâm tận lực giúp Tào Ninh giết hắn.
Đương nhiên, đây đều là Tần Vũ suy đoán.
Cho tới bây giờ, hắn đều không thể hoàn toàn xác định, thật là Tào Ninh muốn giết hắn.
Nhưng Kim Sa Bang muốn giết hắn là khẳng định.
Ở bên hồ lúc, cái kia mạnh sướng rất rõ ràng đối với hắn lên sát tâm.
Không kịp nghĩ nhiều, Tần Vũ hướng cách đó không xa Tô Nhu vẫy vây tay, "Tiểu Nhu ngươi qua đây."
"Nha."
Đang luyện đao Tô Nhu đáp ứng một tiếng, thu đao, đi vào Tần Vũ bên người, nhìn ra sắc mặt hắn không thích hợp, hỏi, "Ca, xảy ra chuyện gì?"
"Có người đến."
Tần Vũ nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ, "Ta hoài nghi là Kim Sa Bang người."
"Lại tới?"
Tô Nhu hận hận nói ra, thật đúng là âm hồn bất tán.
Bất quá, lúc này nàng không có sợ hãi, cũng không gặp bối rối.
Cùng lần trước so sánh, nàng chấn định rất nhiều.
Cũng không phải nguồn gốc từ tại đối với thực lực mình lòng tin, càng là bởi vì Thanh Nhu tồn tại.
Bỏ họ.
Ngay tại trong sông chơi nước Thanh Nhu, tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, từ trong nước nhảy lên ra, chạy đến Tần Vũ trước mặt, ánh mắt sông thẳng lấy cửa vào sơn cốc chỗ.
"Thanh Vân."
Tần Vũ cảm thấy vui mừng, biết rõ Thanh Nhu là nghĩ bảo hộ hắn cùng muội muội.
"Ngươi đừng vội động thủ, nhìn xem người đến là ai lại nói."
"Bỏ họ."
Thanh Nhu đáp lại một tiếng, thối lui đến Tần Vũ sau lưng.
Chỉ một lúc sau, một đám người hiện ra thân hình, tiến vào sơn cốc. Xem bọn hắn quần áo không giống như là Kim Sa Bang người, mà lại tuổi bọn họ khác nhau, có nam có nữ, sử dụng vũ khí cũng không giống nhau. Có người con cung tiễn, còn hữu dụng đao, dùng kiếm, thậm chí hữu dụng thương. Cơ hồ mỗi người đều mang theo trong người một cái sọt trúc nhỏ, vừa đi vừa nói cười. Chờ bọn hắn toàn bộ hiện thân, Tần Vũ đếm, tổng cộng có 32 người, trong đó nam tử 25 người, nữ tử 7 người. Lấy người trẻ tuổi làm chủ, chiếm một nửa trở lên. Lại có là trung niên nhân cùng thiếu niên nam nữ. Tuổi tác lớn nhất cũng chỉ có hơn 40 tuổi, là người nam tử, đi ở trước nhất. Hắn người mặc quần áo màu xanh, bên hông treo lấy một thanh kiếm, đi trên đường lại nhanh lại ổn.
A, phía trước có người, còn có một con trâu.
Đi xem một chút. Đám người này rất nhanh phát hiện Tần Vũ bọn hắn, xông thẳng bọn hắn mà tới. Dần dần cách rất gần, Tần Vũ chẳng những có thể thấy rõ tướng mạo của bọn hắn, còn có thể cảm nhận được bọn hắn thực lực. Đại đa số đều là bát phẩm tu vi, mặt khác có 9 người là thất phẩm tu vi, còn có mấy cái thiếu niên nam nữ là cửu phẩm tu vi. Nhưng còn lại 5 người, Tần Vũ vậy mà nhìn không thấu thực lực. Nói rõ mấy người kia chí ít có lục phẩm tu vi, thực lực tại Tần Vũ phía trên. Nhất là phía trước nhất tên nam tử kia, cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò, không chừng thực lực càng mạnh. Không phải Kim Sa Bang, cũng không phải Hắc Hổ Bang người. Hai cái này bang hội đều không có nhiều như vậy cao thủ, thậm chí toàn bộ thành Vũ huyện đều tìm không ra dạng này thế lực. Rốt cuộc là ai? Tần Vũ nhíu mày. Bằng thực lực của hắn, không có cách nào đối kháng nhiều người như vậy. Cho dù tăng thêm Thanh Nhu, đều chưa hẳn là đối thủ. Cũng may hắn cùng những người này cũng không thù oán, hẳn không phải là tìm đến phiền phức a. Nếu như là, hắn chỉ có thể cùng muội muội cưỡi lên Thanh Nhu, giết ra khỏi chúng đây. Ca. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Tô Nhu không có trước đó chấn định, lặng lẽ giật giật Tần Vũ quần áo, nhỏ giọng hỏi, bọn họ là ai a? Nhìn kỹ hắn nói. Tần Vũ an ủi, không có chuyện gì, người đứng sau lưng ta, chớ có lên tiếng. Nha. Tô Nhu không nói thêm gì nữa, tránh sau lưng Tần Vũ, vụng trộm nhìn xem người tới. Tiểu huynh đệ. Đám người kia đã đến gần, phía trước nhất tên nam tử kia, hướng hắn ôm quyền nói, các ngươi cũng là đến ngắt lấy Linh Thảo. Linh Thảo. Tần Vũ sửng sốt một cái, khoát khoát tay, không, chúng ta chỉ là đến ngắt lấy Dược Thảo. Cái gì? Ngắt lấy Dược Thảo? Cần phải chạy xa như vậy? Dược Thảo mới đáng giá mấy đồng tiền? Đám người nhao nhao chất vấn lên tiếng, nhất là những người tuổi trẻ kia, đều có chút không tin, coi là Tần Vũ là tại phòng bị bọn hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ. Nam tử nói ra, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một cái, ta gọi từ Lạc Thắng, đến từ Thương Vân Thành. Nha. Tần Vũ gật gật đầu. Hắn biết rõ Thương Vân Thành, kia là phủ thành ngay tại chỗ. Thành Vũ huyện liền lệ thuộc vào Thương Vân phủ, cự ly Thương Vân Thành có hơn 200 dặm điện. Chúng ta không phải người xấu. Từ Đạo Thắng cười nói, cùng ngươi, chúng ta đều là đến ngắt lấy Linh Thảo, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta có thể kết bạn mà đi, nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta thật không phải đến ngắt lấy Linh Thảo. Tần Vũ biết rõ bọn hắn hiểu lầm, giải thích nói, ta chỉ là cái thợ săn, mang theo muội muội ra đi săn, thuận tiện hái ít dược thảo, không dám nghĩ Linh Thảo sự tình. Lại nói, phu cận không có Linh Thảo a. Ta tới làm sao nhiều ngày, cũng không thấy Linh Thảo. Tần Vũ chi tiết nói ra, huống chi, coi như nhìn thấy Linh Thảo, ta cũng không biết ta. Nguyên lai là dạng này. Từ Đạo Thắng nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ Tần Vũ nói tới không giả, ngược lại là ta hiểu lầm ngươi. Không ngại nói cho ngươi, cái bên này xác thực rất khó tìm đến Linh Thảo. Nhưng là càng đi về phía trước đi, vượt qua vài tòa đỉnh núi, đã đến 10 vạn dặm đại sơn lối vào. Bên kia có thể tìm được Linh Thảo. Từ Đạo Thắng lần nữa phát ra mời, thế nào? Cùng chúng ta cùng một chỗ a. Ta chút thực lực ấy coi như xong. Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, bên kia có yêu thú, ta không dám đi. Sợ cái gì? Có chúng ta đây. Từ Đạo Thắng cười nói, chúng ta chỉ ở cổng vào phụ cận, không thâm nhập, coi như gặp được yêu thú, cũng chỉ là đê giai yêu thú, bằng chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể ứng phó. Đúng vậy a. Từ Thúc có thể lợi hại. Hắn là ngũ phẩm cường giả, có thể giết chết nhị giai yêu thú. Còn có Tống Thúc, Lưu Thúc bọn hắn, đều là lục phẩm cao thủ. Chúng ta nhiều người như vậy, coi như gặp được tam giai yêu thú, cũng có thể đối phó. Sợ chính là yêu thú không dám ra tới. Bằng không, ngược lại là cho chúng ta phát tài cơ hội. Đám người nhao nhao phụ họa, nhất là những người tuổi trẻ kia, nhìn về phía Từ Đạo Thắng ánh mắt đều mang theo kính nể. Hiển nhiên coi hắn là thành chủ tâm cốt. Chương 64, kiên trì bản tâm, không hề bị lay động lại là ngũ phẩm cường giả. Khó trách dám tiến về 10 vạn dặm đại sơn. Tần Vũ lúc này mới biết rõ Từ Đạo Thắng thực lực, cũng minh bạch đám người này lai lịch. Mạo hiểm giả. Đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm, đám người này không thể nghi ngờ là chú thích chính xác nhất. Săn giết yêu thú, ngắt lấy linh thảo, đều là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Dù sao đây đều là bảo vật, có được không ít giá trị. Nhưng cho dù thành công, đạt được bảo vật, cũng muốn chính xem chừng người phản bội. Vì lợi ích, có ít người chuyện gì đều làm được. Giết người đoạt bảo kia là chuyện thường xảy ra. Giống Từ Đạo Thắng đám người này, lẫn nhau ở giữa nhận biết, có lẽ có thể tốt đi một chút. Có thể Tần Vũ không đồng dạng. Nếu là hắn gia nhập vào, chỉ có thể coi là ngoại nhân. Gặp được yêu thú, có thể sẽ để hắn đi chịu chết. May mắn sống sót, chưa hẳn có thể được đến chỗ tốt. Nếu là có may mắn được đến linh thảo, không chừng sẽ bị người đổ tài sát hại tính mệnh. Dù sao lòng người khó dò. Từ Đạo Thắng vô duyên vô cớ mời hắn gia nhập, rất có thể không có ý tốt. Đương nhiên, cái này chỉ là Tần Vũ suy đoán. Đối phương đến cùng nghĩ như thế nào, hắn không thể nào biết được. Lấy thực lực của hắn, không cần thiết đi bất chấp nguy hiểm, cùng đám người này xen lẫn trong cùng một chỗ. Đa tạ hảo ý của ngươi. Tần Vũ mang theo ấy này nói ra, ta cùng muội muội chỉ nghĩ tới điểm an ổn thời gian, không muốn lấy đại phú đại quý, yêu thú cũng tốt, linh thảo cũng được, ta không dám yêu cầu xa vời. Ồ. Từ Đạo Thắng rất là ngoài ý muốn, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới, ngươi nho nhỏ đến kỷ, cũng muốn đến thấu triệt, không có chút nào lòng tham. Không phải không tham lam. Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ta là biết mình năng lực, có chút đồ vật cho dù cầm tới, cũng thủ không được. Không tệ. Từ Đạo Thắng trong mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng, ngươi tên tiểu tử này rất tốt, ta ngược lại thật ra muốn làm quen ngươi, không biết rõ ngươi tôn tính đại danh. Quá khen. Tần Vũ ôm quyền nói, kẻ hèn này Tần Vũ. Đi. Từ Đạo Thắng cười nói, hai ta cũng coi là quen biết, ta rất thích ngươi làm người, muốn theo ngươi giao cái bằng hữu, không biết rõ ngươi định như thế nào. Vinh hạnh đã đến. Tần Vũ nói ra, ta điểm ấy không quan trọng thực lực, nhận được các hạ để mắt, thực sự hổ thẹn. Chuyện này, Từ Đạo Thắng khoát khoát tay, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng lại có cửu phẩm tu vi, nói rõ ngươi thiên phú không tệ. Còn có ngươi muội muội, niên kỷ càng nhỏ hơn, tu vi lại không yếu ngươi. Lấy các ngươi tu võ thiên phú chờ đến ta cái tuổi này, nhất định có thể vượt qua ta. Từ Đạo Thắng cười nói, cho nên, nhưng thật ra là ta trèo cao. Không dám. Tần Vũ trong lòng rõ ràng, lấy thực lực của đối phương, có thể tùy tiện nhìn thấu hắn cùng muội muội nội luyện tu vi, lại nhìn không thấu hắn ngoại luyện tu vi. Còn có Thanh Nhu, đối phương tựa hồ cũng không nhìn ra, đây là đầu yêu thú. Bằng không, sớm độc thủ. Đã chúng ta là bằng hữu, vậy ta lấy thân phận bằng hữu mời ngươi gia nhập. Từ Đạo Thắng cười hỏi, ngươi không thể cự tuyệt ta nữa a? Hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta thật không thể đáp ứng. Tần Vũ nghiêm mặt nói ra, ta chút thực lực ấy, xác thực giúp không lên các ngươi, ngược lại sẽ cho các ngươi cản trở, liền không đi làm loạn thêm. Ừm. Từ Đạo Thắng sắc mặt biến hóa, vừa muốn nói chuyện, sớm có người không nhịn được trước. Thúc, hắn không gia nhập được rồi, ta đừng quên hắn. Đúng vậy a, ít hai người, ta cũng có thể đà phần điểm bạc. Ta nhìn hắn thực lực liền như thế, xác thực giúp không lên chúng ta. Ta là vì tốt cho hắn, hắn lại không linh tỉnh, ngược lại để chúng ta cầu hắn, cần gì chứ? Không sai. Hắn là không yên lòng, tại phòng bị chúng ta đây. Ta cũng đừng chết bột, tránh khỏi hắn nhạy cảm. Coi là chúng ta muốn hại hắn. Tất cả mọi người có chút bất mãn, thái độ đối với Tần Vũ, không giống trước đó hữu hảo như vậy. Được chưa? Từ Đạo Thắng khẽ gật đầu, đã như vậy, ta liền không quên giải, ngươi về sau nếu là thay đổi chủ ý, có thể tùy thời gia nhập chúng ta. Ta cũng không phải đồ ngươi cái gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi người này có thể kết giao. Chúng ta dù sao mới quen, ngươi đối ta có chỗ đề phòng cũng là bình thường. Chờ thời gian lâu, ngươi tự nhiên biết rõ cách làm người của ta. Nói đến đây, Từ Đạo Thắng xông Tần Vũ cười cười, vừa rồi bọn hắn nói lời, ngươi đừng quá để ý, đều là nhanh mồm nhanh miệng người trẻ tuổi, có cái gì thì nói cái đó. Không sao. Tần Vũ nói ra, ngươi có thể thông cảm liền tốt. Tốt, đều đi nghỉ ngơi đi. Từ Đạo Thắng ngoảnh lại mắt nhìn đám người, chúng ta ăn chút đồ vật, uống nước, một hồi tiếp lấy lên đường. Vâng. Đám người đáp ứng một tiếng, ai đi đường đấy. Từ Đạo Thắng cùng Tần Vũ bắt chuyện qua, đi cùng đám người ngồi cùng một chỗ, xuất ra tùy thân mang thịt khô cùng nước sạch vừa ăn bên cạnh uống. Chúng ta cũng luyện công đi. Tần Vũ khoanh chân ngồi tại trên tảng đá lớn, nhắm mắt lại, không có vội vã tu luyện, mà là nghiêng tai lắng nghe bên kia tiếng nói chuyện. Nha. Tô Nhu lúc này mới giãn nhẹ một hơi, đi vào Tần Vũ sau lưng cách đó không xa, bắt đầu luyện công pháp. Thanh Nhu thì thủ hộ tại giữa hai người, nằm dạp trên mặt đất, từ từ nhắm hai mắt ngủ gà ngủ gật. Liêu Thúc, ngươi làm gì không phải để hắn gia nhập? Chính là a, chúng ta nhân thủ đã đủ rồi, muốn cái ngoại nhân làm cái gì? Cái kia chút thực lực, có làm được cái gì a? Mặc dù cách có chút xa, Tần Vũ lại có thể rõ ràng nghe được những người kia tiếng nghị luận. Nhiều cái bằng hữu luôn luôn tốt. Từ Đạo Thắng nói ra, hai người bọn họ thực lực mặc dù, nhưng thắng ở thiên phú hơn người, tương lai không chừng sẽ trở thành cao thủ. Thú hồ, cái này thiếu niên tâm tính xác thực rất không tệ, đáng giá kết giao. Các ngươi về sau nếu là có cơ hội, tốt nhất cùng hắn trở thành bằng hữu. Ta nhìn người sẽ không sai. Hắn tương lai tất thành đại khí. Đừng nhìn các ngươi niên kỷ so với hắn lớn, thực lực mạnh hơn hắn, nhưng thiên phú nhưng lại xa xa không bằng. Nhất là tiểu nữ hài kia, xưng đến thượng thiên phú kinh người. Hơi dừng lại, Từ Đạo Thắng tiếp lấy nói ra, các ngươi nếu có thể hai người bọn họ trở thành bằng hữu, về sau nhất định có thể đi theo đám bọn hắn được nhờ. Thật sao? Hắn thật có lợi hại như vậy? Khó trách Từ Thúc coi trọng hắn như vậy. Hắn gọi Tần Vũ đúng không? Tiểu nữ hải kia kêu cái gì? Hai người này thật là huynh muội sao? Là trên núi thợ săn, vẫn là cô ý che giấu thân phận. Nghe được cái này, Tần Vũ yên lòng. Xem ra, Từ Đạo Thắng đối với hắn cũng không ác ý, sở dĩ mời hắn gia nhập là thật muốn theo hắn kết giao. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương cố ý nói như vậy, chính là vì để hắn nghe được, dùng cái này đến buông lòng hắn cảnh giác. Nhưng khả năng này rất nhỏ, căn bản không cần thiết. Vậy là tốt rồi, có thể không động thủ tốt nhất. Hắn cũng không muốn bị đám người này vây công, cho dù may mắn lao ra, lại khó tránh khỏi bị tổn thương. Luyện công, Tần Vũ không nghĩ nhiều nữa, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết rõ qua bao lâu, hắn bị một trận tiếng ồn ào bừng tỉnh. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi. Từ Đạo Thắng cách thật xa, hướng hắn ôm quyền, chúng ta sau này còn gặp lại. Bảo trọng. Tần Vũ đứng dậy, ôm quyền đáp lễ. Cáo tử. Đám người đối đãi Tần Vũ thái độ rõ ràng thân mật rất nhiều, nhao nhao hướng hắn chào từ biệt. Đi thong thả. Tần Vũ gật đầu đáp lại. Đám người lúc này mới thu thập đồ vật ly khai. Đúng vào lúc này, ngoài sơn cốc đột nhiên truyền đến trận trận tiếng giống. Thanh âm kia lộ ra yêu dị, để cho người ta dùng mình. Chương 65, yêu thú đột kích, kinh tâm động phách không phải là yêu thú. Tần Vũ chưa từng nghe qua thanh âm như vậy. Căn bản không giống như là phổ thông mãnh thú, giống như là yêu thú thanh âm. Mà lại, không chỉ một đầu, là một đám. Hỏng. Lấy Tần Vũ thực lực, đối mặt một đám yêu thú, so trước đây hắn đối mặt đàn sói lúc, đều muốn hung hiểm được nhiều. Coi như tăng thêm thanh lưu, cũng còn thiếu rất nhiều. Còn tốt, có Từ Đạo Thắng những người này ở đây, hắn không giống lần trước như thế tứ cố vô thân. Không biết do những người này ứng đối ra sao đàn yêu thú. Là nhất giai yêu thú còn dễ nói, nhị giai yêu thú cũng có thể đối phó, nhưng nếu như là tam giai yêu thú, nên làm cái gì? Chỉ sợ đến toàn quân bị diệt a. Phải biết, tam giai yêu thú tương đương với nhân tộc tứ phẩm cường giả. Lấy Từ Đạo Thắng bọn hắn thực lực, có thể ngăn cản mấy cái yêu thú. Không được, tuyệt không thể ngồi chờ chết. phải nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây. Tần Vũ mắt nhìn Tô Nhu, chỉ gặp nàng cũng đang ngẩn người. Thanh Nhu sớm đã đứng dậy, trong mắt ngược lại là không có e ngại, ngược lại có chút hưng phấn. Hả? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thanh Nhu có biện pháp đối phó yêu thú? Mặc kệ nhiều như vậy, trước làm tốt chuẩn bị lại nói. Tiểu Nhu, nhanh nhảy đến Thanh Nhu trên lưng. Tần Vũ quát, một hồi chúng ta thừa dịp loạn ly khai. Được. Tô Nhu lúc này mới lấy lại tinh thần, thả người nhảy lên, đi vào Thanh Nhu trên lưng. Tần Vũ cũng nhảy tới, ngồi sau lưng Tô Nhu, đem cung gỡ xuống, cầm tại trong tay, một cái tay khác dựng vào tiễn, nhìn phía trước. Hai người đều không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi. Mặc kệ là Tần Vũ, vẫn là Tô Nhu, giờ phút này đều rất khẩn trương. Tay tâm thấm đầy mồ hôi, thần sắc rất không tự nhiên, có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập. Bởi vì quá khẩn trương, thậm chí đều quên nói chuyện. Hết sức chăm chú nhìn xem phía trước cửa vào sơn cốc chỗ, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Yêu thú tiếng giống sớm đã đình chỉ, cả tòa sơn cốc đều an tĩnh lại. Từ đạo thắng bọn người lúc này còn chưa đi ra sơn cốc, đã dừng lại bước chân, nhao nhao lấy ra binh khí, giữ tại trong tay. Không có phát ra một điểm thanh âm. Giống. Đột nhiên xuất hiện tiếng giống, như là một đạo tiếng sấm, tại mọi người bên tai nổ vang. Đem bọn hắn dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Liên liên từ đạo thắng cũng thay đổi sắc mặt. Ngay sau đó, sáu đầu cự thú xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bọn chúng toàn thân trắng như tuyết, lớn lên giống sói, lại so sói thân hình tốt đẹp mấy lần. Càng kỳ lạ chính là, bọn chúng dưới nách đều dài lấy một đôi cánh. Phía trước nhất kia đầu sói, thân hình phá lệ lớn. Nó chậm rãi đi dạo, tản bộ, hướng đám người tới gần, trong mắt tràn đầy mị thị. Tựa hồ đem đám người này trở thành đồ ăn, mà không phải đối thủ. Không tốt, là phong lang. Từ đạo thắng quát to, chạy mau, đoàn người phân tán ra, từ trên núi ly khai, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Đám người không lo được hỏi nhiều, xoay người chạy. Tần Vũ, ngươi đi mau. Từ đạo thắng vừa chạy vừa hô, đây là tam gia yêu thú, chúng ta đánh không lại. Giống. Phía trước nhất đầu kia phong lang nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng đám người đuổi theo. Mặt khác vài đầu phong lang đi sát đằng sau. Tần Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, là cục diện dưới mắt. Đám người này lại không đánh mà chạy, mà lại tới tam gia yêu thú, phong lang. Trên thân mọc ra cánh, khẳng định lấy tốc độ tăng trưởng. Bọn hắn có thể chạy sao? Cho dù chạy trốn tới trên núi, chỉ sợ cũng phải bị bầy sói đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Tô Nhu càng là dọa đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đảm lượng của nàng đã trải qua lượt qua, lại y nguyên trải qua không chịu được phong lang kinh hãi. Đây chính là yêu thú a. Tần Vũ, ngươi còn không mau đi. Từ đạo thắng gấp, hướng hắn quát, thất thần làm cái gì? Bỏ họ. Thanh Nhu ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Nó đột nhiên bung ra bốn vó, như bay, hướng bầy sói xông thẳng đi qua. Rất nhanh vượt qua Từ đạo thắng bọn người. Tần Vũ, ngươi điên rồi. Từ đạo thắng không dám ngoảnh lại, vừa chạy vừa kêu, ngươi mau trở lại. Những người khác căn bản không để ý tới Tần Vũ, đã dùng hết toàn thân lực khí, tại chạy. Bọn hắn đều biết rõ, chỉ cần hơi chậm chút, liền sẽ chôn vùi tại phong lang trong miệng. Nhìn phong lang tư thế, hôm nay sợ là muốn toàn quân bị diệt a. Giống. Đàn sói tựa hồ bị Thanh Nhu chọc giận, gầm thét liên tục. Mấy đạo phong nhận đồng thời xuất hiện, tựa như tia chớp hướng Thanh Nhu bay tới. Thanh Nhu lại đột nhiên nhảy lên thật cao, thân thể vậy mà bay đến giữa không trung, khó khăn lắm tránh thoát phong nhận công kích. Bành! Phong nhận chạm tại trên đại thụ, trong nháy mắt đem đại thụ chặn ngang chặt đứt. Liên liên phụ cận tảng đá lớn đều bị chạm vỡ nát. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chạy ở đằng sau những người kia, bị phong nhận tác động đến, chết thảm tại chỗ. Những người còn lại chạy nhanh hơn, liền mình lại cũng không dám. Lúc này, một đạo kim nhận chống rông xuất hiện, chém về phía trước nhất đầu kia phong lang. Đầu kia phong lang huy động cánh, thân thể đằng không mà lên, vọng tưởng tránh thoát kim nhận công kích. Kim nhận lại như bóng với hình, tiếp tục hướng nó bay đi. Phong lang miễn cưỡng tế ra một ngọn gió thuẫn, ngăn tại trước người. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, phong thuẫn bị trong nháy mắt chém vỡ. Phong lang không cách nào chạy không, hướng mặt đất rơi đi. Mà cái kia đạo kim nhận vẫn chưa tiêu tán, tiếp tục chém về phía phong lang. Phong lang vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, thân ở không trung, không cách nào mượn lực, trong mắt hiện ra một vẻ bối rối. Giống. Mặt khác vài đầu phong lang cùng nhau gầm thét. Từng đạo phong nhận bay về phía không trung. Sau một khắc, phong nhận đã cùng kim nhận gặp nhau. Bèn, một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Phong nhận cùng kim nhận đồng thời tiêu tán, lại kích thích trận trận cuồng phong, hướng chu vi quét sạch mà đi. Phong lang sau khi rơi xuống đất, cũng không quay đầu lại chạy. Còn lại phong lang theo sát, trong nháy mắt liền chạy ra sơn cốc. Bỏ họ. Thanh Nhu lại tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Tần Vũ cùng Tô Nhu ngồi tại Thanh Nhu trên lưng, sớm đã cả kinh trận mắt hốt mồm. Nguyên lai Thanh Nhu càng như thế cường đại, lấy một địch sáu không những không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại đem đàn sói dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Đến cùng thực lực gì? Phong lang là tam giai yêu thú, Thanh Nhu ít nhất là tứ giai, thậm chí cao hơn. Phải biết, Thanh Nhu chỉ là ấu thú, sừng châu còn không có mọc ra đây, lại có được thực lực như thế. Nếu là sau trưởng thành, còn đến mức nào? Điều này nói rõ phẩm cấp của nó, xa xa không chỉ tứ giai. Thật nhặt được bảo. Tần Vũ cũng không dám tưởng tượng, Thanh Nhu hoàn toàn trưởng thành về sau, có thể đạt tới thực lực gì. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Giờ phút này hắn không còn lo lắng, mà là cực kỳ hưng phấn. Tô Nhu cũng từ trong lúc khiếp sợ chợt tới, ánh mắt khôi phục thần thái. Vừa rồi nàng xác thực dọa sợ, cho là mình phải chết. Bây giờ suy nghĩ một chút còn tại nghĩ mà sợ. May mắn có Thanh Nhu. Nó cũng thật là lợi hại. Tô Nhu lúc này lòng tràn đầy vui vẻ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Nhu, lớn tiếng nói ra, "Thanh Vân, ngươi quá tuyệt vời." Bỏ họ. Giống như là cho nàng đáp lại,
Thanh Nhu kêu lên vui mừng một tiếng, chạy nhanh hơn. Chỉ bất quá, cự ly Phong Lang lại càng ngày càng xa. Thời gian dần trôi qua bị Phong Lang bỏ lại đằng sau, liền bọn chúng cái bóng đều không nhìn thấy. Lại đuổi một hồi, Thanh Nhu lúc này mới không cam lòng dừng lại bước chân. Bọn chúng có cánh, lại là phong thuộc tính yêu thú, ngươi truy không lên cũng bình thường. Tần Vũ an ủi, chờ ngươi lại lớn lên chút, muốn bắt bọn chúng còn không dễ dàng. Bỏ họ. Thanh Nhu rất là hưởng thụ, liên tục gật đầu. Đi thôi, ta trở về. Tần Vũ nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Nhu đầu, nhìn xem những người kia thế nào. Thanh Nhu quay người đi trở về. Chỉ một lúc sau, nó đã trở lại sơn cốc. Trong sơn cốc im ắng, không có bất kỳ ai. Từ đạo thắng bọn người sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại kia mấy cỗ thi thể. Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn một chút chu vi trên núi, cũng không có phát hiện bóng người. Những này ra hỏa, chạy cũng nhanh. Xem ra từ đạo thắng không có phát hiện Thanh Nhu thực lực, nghĩ lầm hắn chết tại Phong Lang trong tay. Chương 66, nhất định phải hảo hảo báo đáp hắn trên đỉnh núi. Từ đạo thắng bọn người ngồi vây chung một chỗ, vẫn lòng còn sợ hãi. Bọn hắn liên tục vượt qua vài tòa đỉnh núi, mới dừng lại. Kiểm lại một cái nhân số, còn tốt, vẻn vẹn thiếu đi ba người. Ai? Từ đạo thắng thở dài một tiếng, nửa ngày đều không nói nên lời, thần sắc cực kỳ bi thống. Những người khác cũng đang trầm mặc, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Còn có mấy phần may mắn. Nguyên bản bọn hắn coi là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng vậy mà còn sống. Đây chính là 6 đầu tam giai yêu thú a, tương đương với 6 tên tứ phẩm cao thủ. Gặp được như thế cường đại đối thủ, bọn hắn cái này hơn 30 người, có thể sống được 3 năm người liền không tệ. Bây giờ lại chỉ chết 3 người, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Từ thúc, một tên nam tử trẻ tuổi hỏi, những cái kia Phong Lang vì cái gì không đuổi kịp đến? Ta cũng không biết rõ. Từ đạo thắng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng bằng vào ta suy đoán, rất có thể là bởi vì Tần Vũ. Tần Vũ? Đám người lúc này mới giật mình đến, Tần Vũ cùng tiểu cô nương kia không có cùng lên đến. Các ngươi hẳn là đều thấy được. Từ đạo thắng nói ra, Tần Vũ cùng muội muội của hắn, cưới Thanh Nhu, tựa như phát điên xông ra ngoài. Ta đoán hắn là nghĩ thừa dịp Phong Lang không chú ý, lao nhanh ra sân cốc, từ đó đạt được sống sót cơ hội. Nhưng cũng bởi vậy hấp dẫn Phong Lang ánh mắt, cho chúng ta chạy trối chết cơ hội. Nói đến, chúng ta hẳn là cảm tạ hắn. Ai? Từ đạo thắng thở dài, tiếp lấy nói ra, nếu không phải hắn, chỉ sợ chúng ta nay ngày đều phải chết. Đúng vậy a. Xác thực như thế. Mặc kệ hắn là cố tình hay là vô tình, cứu được chúng ta là sự thật. Chúng ta thật hẳn là hảo hảo tạ ơn hắn. Đám người rất là đồng ý, bây giờ lại nghĩ lên Tần Vũ, trong lòng đều có chút cảm kích. Thúc. Lúc trước người tuổi trẻ kia lại hỏi, Tần Vũ có thể còn sống sót sao? Làm sao có thể? Từ đạo thắng trong mắt lóe lên một tia bi thường, coi như Thanh Nhu xông ra sơn cốc, cũng chạy không khỏi Phong Lang truy sát. Đã Phong Lang không đến truy chúng ta, chắc hẳn đuổi theo Thanh Nhu cùng Tần Vũ. Lấy Phong Lang tốc độ, bọn hắn làm sao có thể đào thoát? Từ đạo thắng thở dài, theo ta thấy, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai? Đáng tiếc, ta còn muốn báo đáp hắn đây. Đúng vậy a, nếu là hắn còn sống liền tốt. Nói đến, hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Về sau nếu là có cơ hội, ta chắc chắn hảo hảo hồi báo hắn. Đám người hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, cơ hồ đều có thể xác định, Tần Vũ tuyệt không có khả năng sống sót. Bọn hắn tâm tình lúc này cực kỳ phức tạp, có đối Tần Vũ cảm kích, còn có đối lại trước thái độ ấy nấy. Nhưng càng nhiều hơn chính là đáng tiếc cùng tiếc nuối. Bọn hắn nghi kỹ hảo báo đáp Tần Vũ, đáng tiếc không có cơ hội. Như vậy đi, Từ đạo thắng đề nghị, chờ nhóm chúng ta sau khi trở về, tại thôn phụ cận bên trong nghe ngóng một cái, tìm tới Tần Vũ người nhà, đem Tần Vũ đối ân tình của chúng ta báo đáp đến trên người bọn họ. Tốt, cứ làm như thế. Ta đồng ý. Đám người vui vẻ đáp ứng. Còn có, Phong Lang xuất hiện quá mức kỳ quặc. Từ đạo thắng đảo mắt đám người, nói ra, ta hoài nghi 10 vạn dặm đại sơn có việc phát sinh, mới đưa đến đám yêu thú trở nên không an phận, chạy ra 10 vạn dặm đại sơn. Chúng ta không thể thâm nhập hơn nữa. Vì các ngươi an toàn, ta đề nghị hủy bỏ kế hoạch, lập tức trở về. Chờ 10 vạn dặm đại sơn bình ổn về sau, chúng ta một lần nữa trở về. Hơi dừng lại, Từ đạo thắng tiếp tục nói ra, bằng không, chúng ta sẽ còn gặp được nguy hiểm. Được, nghe ngươi. Ta cũng cảm thấy quá mức hung hiểm, không cần thiết đi mạo hiểm nữa, vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Tất cả mọi người cực kỳ đồng ý thúc. Trong đó một người hỏi, chúng ta chết 3 người, bọn hắn thi thể làm sao bây giờ? Ta cũng muốn cho bọn hắn nhặt xác. Từ đạo thắng hơi có chút không đành lòng, thế nhưng là, chúng ta thật vất vả chỗ tới, làm sao có thể lại trở về chịu chết? Dù sao chúng ta những này còn sống người quan trọng hơn. Huống chi, coi như chúng ta trở lại sân gốc, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Từ đạo thắng có chút bất đắc dĩ nói ra, chỉ sợ bọn họ đã sớm hài cốt không còn. Ai? Tất cả mọi người trầm mặc. Kỳ thật bọn hắn sớm đã nghĩ đến, nhưng còn trong lòng còn có may mắn. Nghe từ đạo thắng chính miệng nói ra, bọn hắn mới hoàn toàn hết hy vọng. Lúc đến hảo hảo, trở về lại thiếu đi 3 người, nhất là nghĩ đến Tần Vũ chết, để bọn hắn tâm tình càng là nặng nề cùng kiềm chế. Nhưng có biện pháp nào đâu? Bọn hắn đã lựa chọn con đường này, liền muốn không ngừng trải qua loại này sinh ly tử biệt. Hôm nay là người khác, có lẽ tương lai có một ngày sẽ đến phiên chính bọn hắn. Vì trở nên nổi bật, vì trở nên mạnh hơn, bọn hắn chỉ có thể không ngừng mà đi mạo hiểm. Đây chính là bọn họ mệnh a. Trong sân cốc, Tô Nhu tìm được kia mấy cỗ thi thể, mắt nhìn chu vi, vẫn không có từ đạo thắng những người kia thân ảnh. Đừng xem. Tần Vũ biết rõ Tô Nhu ý nghĩ, nói ra, bằng vào ta đoan trưởng, bọn hắn không còn dám trở về. Ca, ta đem bọn hắn chôn đi. Tô Nhu nói ra, dù sao quen biết một trận, bọn hắn đối ta cũng không ác ý. Đi. Tần Vũ tự nhiên không có dị nghị, nhặt lên bị ném vứt bỏ trên mặt đất đào, đi vào đại thụ dưới đáy, tìm khối xốp địa phương, bắt đầu đào hố.
ta tìm kiếm trên người bọn họ có hay không đáng tiền đồ vật. Tô Nhu gan lớn rất nhiều, lúc này chủ động đi đến trước, trên người ba người tìm kiếm, rất mau tìm ra ba cái hầu bao. Nàng đem hầu bao mở ra xem, lập tức lên tiếng kinh hô, ca, có ngân phiếu. Thật sao? Tần Vũ có chút ngoài ý muốn, lấy tới xem một chút. Nha. Tô Nhu đem tất cả ngân phiếu đều lấy ra, đi vào Tần Vũ trước mặt, giương lên tay, tổng cộng 3 tấm ngân phiếu, cộng thêm bạc vụn cùng đồng tiền, tổng cộng 280 lượng bạc. Không tệ a, lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Tần Vũ dặn dò, ngươi đem bạc đều nhận lấy đi, lại thu thập một cái đồ vật, chúng ta chuẩn bị ly khai. A. Tô Nhu có chút không bỏ, chúng ta muốn đi a. Nơi này người chết, không tốt đợi thêm nữa. Tần Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, đương nhiên, đây không phải là trọng yếu nhất. Ta là lo lắng còn có yêu thú tới. Rất rõ ràng 10 vạn dặm đại sơn có dị thường, bằng không những này phong lang không có khả năng đến nơi này. Về sau không chừng có khác yêu thú tới. Trông cậy vào Thanh Nhu, không có cách nào cam đoan chúng ta an toàn. Chúng ta vẫn là trở về đi. Kim Sa Bang không có khả năng một mực tốn tại trên núi tìm chúng ta. Nói chuyện, Tần Vũ đã đào xong một cái hố, đổi cái địa phương tiếp lấy đào. Đi. Tô Nhu gật gật đầu, nghe ngươi. Vừa vặn ta nghĩ mày liêu tỉ, nếu là không có việc gì, ta dứt khoát về nhà a. Nói chuyện, nàng đem ánh mắt chuyển hướng Thanh Nhu, ôn nhu hỏi, Thanh Vân, ngươi cùng chúng ta về nhà có được hay không? Bỏ họ. Thanh Nhu rất không tình nguyện lắc đầu. Ca, nó không muốn đi. Tô Nhu có chút bối rối. Không có việc gì. Tần Vũ sớm có dự tính, liền để nó trong núi lợi đi, ta còn như trước kia, mỗi ngày tìm đến nó. Thế nhưng là, Tô Nhu phạm vào khó, về sau ta muốn gặp nó làm sao bây giờ? Chương 67, nhìn thấu kỹ năng tiểu thành, từ đạo thắng mang tới tin dữ ngươi muốn gặp nó, liền đến trên núi. Tần Vũ nói ra, nó cùng ta về nhà, xác thực không tiện, nhà ta cửa sân nhỏ như vậy, nó liền môn còn không thể nào vào được. Cũng thế, Tô Nhu rất nhanh quyết định được chủ ý, vậy ta cùng các ngươi lưu tại trên núi, ngẫu nhiên về thăm nhà một chút. Được, cứ làm như thế. Tần Vũ nói ra, chúng ta trong núi làm chủ, ngẫu nhiên trở về tìm hiểu tin tức, chọn mua đồ vật, thuận tiện thu thập cao giai công pháp võ kỹ. Tốt. Tô Nhu vui vẻ đồng ý, chúng ta phải cố gắng tích lũy tiền, tranh thủ sớm ngày mua được cao giai công pháp võ kỹ. Hai người nói chuyện, đem ba bộ thi thể phân biệt vùi lấp, còn cố ý làm cái ngôi mộ, dùng tấm ván gỗ làm mộ địa, vì về sau dễ tìm. Hết thảy thu thập thỏa đáng về sau, Tần Vũ cùng Tô Nhu cưới Thanh Nhu, ly khai sân gốc. Trải qua mấy ngày buôn ba, Tần Vũ cùng Tô Nhu lại lần nữa trở lại bên hồ, ở đây dàn xếp lại. Kia mấy cỗ thi thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa, một điểm vết tích đều không có lưu lại. Lấy Tần Vũ suy đoán, hẳn là bị Kim Sa ba người tìm tới, mang theo trở về. Ăn cơm trưa, Tần Vũ mở ra tiến giai bảng. Tính danh, Tần Vũ, chức nghiệp, thợ săn, có thể tiến giai 69-92, tuổi tác, 14, 135 lực lượng, 67, 85 nhanh nhẹn, 68, 32 tinh thần lực, 68, 67 thể chất, 70. 24 có thể phân phối tiến giai điểm, 026 lại nhanh tấn cấp. Thêm điểm. Tần Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 026 điểm có thể phân phối điểm số, toàn bộ tăng thêm. Sau một khắc, thân thể của hắn phát sinh biến hóa, thanh âm quen thuộc vang lên. Tiến giai độ đạt tới 70 nhìn thấu kỹ năng tấn cấp, từ tinh thông tấn thăng đến tiểu thành. Tấn cấp về sau, Tần Vũ nhìn thấu kỹ năng tiến thêm một bước, không chỉ có thể nhìn thấu cùng giai võ giả tu vi, liền tu vi hơi cao với hắn võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấu. Trừ cái đó ra, hắn đối với cạm bẫy cơ quan, các loại nguy trang đều có thể tùy tiện nhìn đấu. Ca, ngươi cái gì thời điểm trở về? Tô Nhu đi vào Tần Vũ bên người, nói ra, ta ra nhiều ngày như vậy, ta sợ Liễu Mi tỷ sốt ruột. Ta hiện tại đi, trước khi trời tối gấp trở về. Tần Vũ vẫn có chút không yên lòng, dặn dò, ngươi cái nào đều đừng đi, tại cái này thành thật thật đợi, chờ ta trở về. Biết rõ. Tô Nhu cười sờ lên bên người Thanh Nhu, có Thanh Vân tại, ta ai cũng không sợ. Thanh Vân. Tần Vũ lại đem ánh mắt chuyển hướng Thanh Nhu, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Tô Nhu, đừng để nàng nhận một điểm tổn thương. Bỏ họ. Thanh Nhu dùng sức chút gật đầu. Tốt, ta đi. Tần Vũ không còn lưu lại, bước nhanh ly khai. Ca. Tô Nhu sau lưng hắn hô, ta chờ ngươi trở lại ăn cơm. Biết rõ. Cổ Nguyên thôn. Từ đạo thắng bọn người đứng tại Tần Vũ trước cửa nhà, nhìn xem đại môn quá chặt, cũng tao mày lên. Nghe ngóng về sau, bọn hắn thật vất vả tìm tới Tần Vũ nhà, lại không nghĩ rằng Tần Vũ cũng không những thân nhân khác, chỉ có hai minh muội sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ hai người lại táng thân phong lang trong miệng, thật đúng là số khổ a. Từ thúc, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người không có chủ ý, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Từ đạo thắng. Đi cùng hắn hàng xóm nói một tiếng đi. Từ đạo thắng thở dài, ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đi. Đám người đáp ứng một tiếng, cùng sau lưng Từ đạo thắng hướng Liêu gia đi đến. Đông đông đông. Từ đạo thắng đi đến trước, gõ vang Liêu gia môn. Ai nha? Cửa chính mở ra, Liêu Thanh Nô ra thân thể, trên mặt hồ nghi nhìn về phía đám người, các ngươi tìm ai? Chúng ta là Tần Vũ bằng hữu. Từ đạo thắng nói ra, có Tần Vũ tin tức, chuyên tới để bẩm báo. Ồ. Liêu Thanh sửng sốt một cái, ngay sau đó lấy lại tinh thần, quay người đi trở về, chờ một lát, ta đi vào thông báo. Chỉ một lúc sau, Liễu Mi vội vàng chạy đến, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Nàng đánh giá đám người vài lần, hỏi: "Các ngươi là Tần Vũ bằng hữu? Hắn ở đâu?" "Ngươi là?" Từ đạo thắng cũng đang đánh giá Liễu Mi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu cô nương này vậy mà cũng là tu võ giả? Hắn lại nhìn không thấu thực lực của đối phương. Không thể nào, chẳng lẽ là dùng một loại bí thuật, cố ý ẩn giấu đi chính mình tu vi? Nhất định là như vậy. Nếu là tại bình thường, hắn thậm chí nhìn không ra đối phương thị tu võ giả. Hôm nay đối phương là quá khẩn trương, mới tiết lộ ra một tia linh lực ba động để hắn bắt được. Có được loại bí thuật này, khẳng định không phải người bình thường. Tại một cái xa xôi sơn thôn nhỏ, tại sao lại xuất hiện như thế nhân vật? Từ Đạo Thắng đối Liễu Mi thân phận lên lòng nghi ngờ. Ta gọi Liễu Mi, là Tần Vũ chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Liễu Mi rất gấp, thúc giục nói, ngươi mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Từ Đạo Thắng đem hắn nhận biết Tần Vũ trải qua, kỹ càng nói một lần. Sau đó hắn còn nói ra Phong Lang tập kích, Tần Vũ liệu mình cứu rút quá trình, cùng suy đoán của hắn. Cái gì? Liễu Mi sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể nhịn không được run rẩy, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tần Vũ là sẽ không chết. Ngươi nhất định là nhìn lầm, hoặc là nhận lầm người. Hắn từ trước đến nay cẩn thận, làm sao có thể bước lên lớn như thế phong hiểm, đi trêu chọc yêu thú. Liễu Mi dùng sức lắc đầu, cố gắng không để cho mình tin tưởng, nước mắt lại không hăng hái chảy xuống. Nàng không lo được đau, thần sắc hơi có vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói, Tần Vũ tuyệt không phải bạc mệnh người, hắn không có việc gì. Ta cũng hy vọng hắn hảo hảo còn sống. Ai? Từ Đạo Thắng thở dài, nói ra, xem ra ngươi cùng Tần Vũ quan hệ rất không tệ, không đành lòng nghe được hắn tin dữ, ta cũng đồng dạng. Chúng ta những người này mệnh đều là hắn cứu. Hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Biết được hắn chết, chúng ta trong lòng cũng rất khó chịu. Đương nhiên, ta chỉ là suy đoán, hắn rất khó còn sống. Không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Từ Đạo Thắng khuyên đủ, ngươi cũng đừng quá thương tâm, chờ qua một thời gian ngắn, ta lại lên núi một chuyến, đi tìm tung tích của hắn. Đúng, khẳng định có kỳ tích. Liễu Mi liên tục không ngừng gật đầu, ngươi môn hạ lần lên núi lúc, còn xin mang ta lên, ta muốn vào núi tìm hắn. Đương nhiên có thể. Từ Đạo Thắng còn có chút lo nghĩ, chỉ bất quá, người nhà ngươi đồng ý không? Ta sẽ thuyết phục bọn hắn. Liễu Mi thần sắc trở nên kiên định, vô luận hắn sống hay chết, ta đều muốn tìm tới hắn. Được. Từ Đạo Thắng trên mặt tán thưởng, nói ra, Tần Vũ có thể có ngươi dạng này bằng hữu, xem như đáng giá. Các ngươi cũng rất tốt. Liễu Mi ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, cùng Tần Vũ chỉ có gặp mặt một lần, lại có thể vì hắn làm nhiều như vậy. Hẳn là. Từ Đạo Thắng hơi có chút hổ thẹn, dù sao hắn cứu được mạng của chúng ta, mà chúng ta lại giúp không lên hắn, muốn báo đáp cũng không tìm tới người. Về sau có cơ hội. Liễu Mi lớn tiếng nói ra, ta tin tưởng vững chắc, hắn không chết. Như thế tốt nhất. Từ Đạo Thắng tựa hồ bị Liễu Mi lây nhiễm, cũng nhiều mấy phần lòng tin, chờ qua một thời gian ngắn, ta một lần nữa khi trở về, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của hắn. Nhất định. Liễu Mi nắm chặt nắm đấm. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta gọi Từ Đạo Thắng, đến từ Thương Vân Thành. Từ Đạo Thắng xông Liễu Mi ôm quyền, về sau ngươi nếu có sự tình, cũng có thể đến Thương Vân Thành tìm ta, đã ngươi là Tần Vũ bằng hữu, chính là ta bằng hữu. Chương 68, ta trở về được. Liễu Mi đáp ứng. Cáo tử. Từ Đạo Thắng lần nữa ôm quyền, ta lần này trở về, thường xuyên mời chút cao thủ, rất nhanh liền trở về, ngươi chờ ta. Bảo trọng. Liễu Mi ôm quyền đáp lễ, ta chờ ngươi tin tức. Đi thôi. Từ Đạo Thắng xoay người, mang theo đám người rời đi. Thẳng đến bóng lưng của bọn hắn biến mất, Liễu Mi mới yếu ớt thở dài, ai. Lòng của nàng như cũ tại điều lấy, hận không thể hiện tại liền lên đường, đi tìm Tần Vũ. Lại không biết rõ đi nơi nào tìm. Được rồi, vẫn là đi phía sau núi xem một chút đi. Liễu Mi ly khai hẻm, hướng sau núi đi đến. Nàng bình thường rất ít đi ra ngoài, hôm nay vì Tần Vũ, nàng quyết định đi trên núi đi dạo. Ly khai cổ nguyên thôn, Liễu Mi dọc theo đường núi, chẳng có mục đích đi tới. Nàng không biết rõ muốn đi đâu, nhưng lại không cam tâm ở trong nhà các loại, như thế nàng sẽ ăn ngủ không yên. Không riêng gì vì Tần Vũ, cũng là vì Tô Nhu. Hai người này vô luận ai xảy ra chuyện, nàng đều không thể nào tiếp thu được. Liễu Mi chính đi tới, nơi xa đột nhiên hiện ra một đạo bóng người, nhìn thân hình dị thường quen thuộc. Nàng sợ nhìn lầm, dùng sức rủi rủi con mắt, lại sợ chính mình lại nằm mơ, hung hăng bóp chính mình một thanh. Rất đau. Liễu Mi rốt cục vững tin, nàng không nhìn lầm, chính là Tần Vũ. Lòng của nàng cuồng loạn không ngừng, toàn thân đều bị kinh hỉ nổi vào, kém chút vui đến phát khóc. Tần Vũ. Liễu Mi hô to một tiếng, không để ý hình tượng hướng Tần Vũ chạy tới. Tần Vũ đã sớm nhìn thấy Liễu Mi, có chút ngoài ý muốn cùng cựu biệt trùng phùng mừng rỡ. Người quả thật không chết. Liễu Mi một hơi chạy đến Tần Vũ trước mặt, cẩn thận ngắm nhìn hắn, trong mắt kinh hỉ làm sao cũng ẩn tàng không ở ngươi cái này ra hỏa, làm ta sợ muốn chết. Nàng nhẹ nhàng đập Tần Vũ một quyền, vẫn có chút nghĩ mà sợ, nếu như Tần Vũ chết thật, nàng nhưng làm sao bây giờ? Ai nói ta chết đi? Tần Vũ có chút không hiểu, còn có, ngươi chạy thế nào ra rồi? Nay trời xế chiều tới một nhóm người. Liễu Mi chợt nhìn Tần Vũ một chút, lúc này mới nói ra, dẫn đầu người kia gọi Từ Đạo Thắng, hắn nói ngươi cứu được bọn hắn, lại bởi vậy chết tại phòng làng trong miệng, đem ta dọa sợ. Nguyên lai là hắn a. Tần Vũ minh bạch, hắn là hảo tâm, lại làm chuyện xấu. Đúng vậy a. Liễu Mi gật gật đầu, đột nhiên giật mình đến không đúng, biến sắc, Tô Nhu đâu? Nàng làm sao không có trở lại với ngươi? Tiểu Nhu trong núi, ta về tới trước tìm kiếm tình huống. Tần Vũ chi tiết nói ra, trước khi trời tối, ta còn muốn trở về tìm nàng. A. Liễu Mi có chút bận tâm, ngươi đem nàng một người nhét vào trên núi, có thể làm sao? Không có chuyện gì. Tần Vũ cười cười, trong khoảng thời gian này, ta không ít rèn luyện nàng, cho dù gặp được dã thú, nàng cũng có thể ứng phó. Ngươi thật là nhẫn tâm. Liễu Mi đoán giận nói, nàng nhỏ như vậy, vẫn là cái tiểu nữ hài, có cần phải đi cùng dã thú vật lộn sao? Đương nhiên là có tất yếu. Tần Vũ nghiêm mặt nói ra, ai cũng không dám cam đoan về sau sẽ như thế nào, vạn nhất tương lai của ta thật cùng với nàng tách ra, nàng cũng có thể chính mình sống sót. Phi phi phi. Liễu Mi chừng Tần Vũ một chút, đừng nói loại này điểm xấu. Lời tuy không dễ nghe, lại là sự thật. Tần Vũ thở dài, ai dám cam đoan chính mình đời này không có chuyện đâu.
Cũng thế, Liễu Mi vẫn lòng còn sợ hãi, tựa như lần này ngươi cùng tôi Nhu liền rất nguy hiểm.
Ta nghe nói các ngươi gặp Phong Lang.
Liễu Mi hiếu kỳ hỏi, là thật sao?
Là thật.
Tần Vũ nhớ tới ngày đó trang diện, không khỏi may mắn mà có Thanh Nhu, nếu không hắn tuyệt đối không thể sống sót.
A,
Liễu Mi cả kinh nói, ngươi cùng tôi Nhu là thế nào sống sót?
Ta cũng không biết rõ, có thể là vận khí ta tốt đi.
Tần Vũ không có ý định nói ra Thanh Nhu yêu thú thân phận, lại nghĩ không ra lý do thích hợp giải thích, chỉ có thể thuận miệng ứng phó.
Thật sao?
Liễu Mi khó hiểu nói, ta nghe nói ngươi thu phục một đầu Thanh Nhu,
là nó mang theo ngươi cùng tôi Nhu lao ra.
Ừm. Tần Vũ thực sự không tốt dầu diếm, ứng phó nói, ngày ấy Thanh Nhu phát điên hướng ngoài sơn cốc sông, không nghĩ tới, thật đúng là bị nó liền xông ra ngoài.
Làm sao có thể?
Liễu Mi nghi ngờ nói, Phong Lang tốc độ bao nhanh a?
Thanh Nhu coi như chạy lại nhanh, đều sẽ bị Phong Lang đuổi kịp a.
Trừ khi đầu kia Thanh Nhu không phải phổ thông châu.
Liễu Mi đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, suy đoán nói, chẳng lẽ nó là yêu thú?
Cái này đều bị ngươi đoán được.
Đã không đạt được, Tần Vũ dứt khoát thừa nhận.
Ngươi cái này ra hỏa.
Liễu Mi lại nện cho Tần Vũ một quyền, hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, vậy mà thu phục một đầu yêu thú.
Ngươi làm như thế nào?
Có lẽ là kiếp trước duyên phận a.
Tần Vũ kỳ thật cũng không biết rõ, hắn cùng Thanh Nhu vì sao như thế hợp ý.
Là chuyện như vậy.
Hắn đem ngày đó cùng Thanh Nhu kết bạn trải qua, kỹ càng nói cho Liễu Mi nghe.
Nguyên lai là dạng này.
Liễu Mi bình thường trở lại, khó trách ngươi dám đem Tô Nhu một người ném ở trên núi, là có Thanh Nhu tại bảo vệ nàng.
Bất quá, ngươi thật là may mắn, thậm chí có may mắn thu phục Thanh Nhu.
Nó liền Phong Lang còn không sợ, khẳng định không chỉ là đê giai yêu thú, ít nhất là trung giai yêu thú,
thậm chí có thể là cao giai yêu thú.
Muốn thật sự là cao giai yêu thú, vậy nhưng khó lường.
Ta chưa từng nghe nói qua, lớn lên giống Thanh Nhu cao giai yêu thú.
Liễu Mi bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, chờ trở về, ta hỏi một chút cha ta, trên đời có không có loại này yêu thú.
Đây là bí mật của ta, ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác biết, coi như người nhà cũng không được.
Tần Vũ dặn dò, ta cũng không muốn bởi vì người mang dị bảo, bị người khác nhớ.
Cũng đúng.
Liễu Mi cũng nghĩ đến, vậy ta không hỏi, bí mật này liền giấu ở trong lòng ta đi.
Cảm ơn ngươi có thể tín nhiệm ta, đem như thế lớn bí mật nói cho ta.
Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao quát ta người nhà.
Bất quá ta thật là hâm mộ ngươi, có thể có được yêu thú làm linh sủng.
Liễu Mi một mặt hâm mộ nhìn xem Tần Vũ, về sau ai còn dám khi dễ ngươi?
Đúng rồi, có hay không ngự thú loại hình bí thuật a?
Tần Vũ thừa cơ hỏi, như thế nào mới có thể đạt được?
Đương nhiên là có.
Liễu Mi nghĩ nghĩ, nói ra, nhưng là rất khó chiếm được.
Như loại này bí thuật, cực kỳ hi hữu,
thậm chí sánh vai giai công pháp võ kỹ, càng hiếm thấy hơn đến,
giá cả cũng càng cao.
Ngươi tạm thời đừng suy nghĩ, trở về sau thực lực ngươi mạnh lên, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đi.
Nói đến đây, Liễu Mi nhìn Tần Vũ một chút, nghe ngươi miêu tả, Thanh Nhu đối ngươi rất là ỷ lại, cho dù ngươi không sử dụng ngự thú thuật, cũng không có ảnh hưởng quá lớn.
Ta biết rõ.
Tần Vũ gật gật đầu, chỉ là như thế càng yên tâm hơn một chút.
Đúng vậy a.
Liễu Mi nói tiếp, có ngự thú thuật sẽ để cho ngươi cùng yêu thú ở giữa thành lập một loại nào đó kết nối, các ngươi có thể tâm linh tương thông, trở thành tín nhiệm nhất đồng bạn.
Bị ngươi kiểu nói này, lòng ta rất ngứa.
Liễu Mi có chút kìm nén không được, nhẹ nhàng giật Tần Vũ một thanh, đi, ngươi dẫn ta nhìn xem Thanh Nhu đi.
Chương 69, Liễu Mi thực lực kinh thiên biến đổi lớn hiện tại.
Quá muộn a.
Tần Vũ mắt nhìn sắc trời, ngươi không sợ người nhà gấp?
Vậy liền hôm nào?
Liễu Mi rất nhanh tỉnh táo lại, ta không thể bị người nhà phát hiện được ta dị thường, bằng không bọn hắn sẽ có hoài nghi.
Không sai.
Tần Vũ nói ra, chờ hôm nào, ta đem Thanh Nhu mang tới, ngươi tại cái này nhìn một chút là được, đừng đi quá xa địa phương.
Tốt.
Liễu Mi mừng rỡ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, Từ Đạo Thắng nói muốn đi trên núi tìm ngươi, ta đáp ứng cùng hắn cùng nhau đi, hẳn là không bao lâu, hắn liền sẽ tới tìm ta.
Hắn còn nói, phải thật tốt báo đáp ngươi.
Đáng tiếc ngươi không có thân nhân, coi như báo đáp, cũng không tìm tới người.
Ta nhìn hắn là cái trọng tình nghĩa người.
Liễu Mi khuyên nhủ, nếu có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, cũng là không tệ.
Người khác xác thực vẫn được.
Tần Vũ khẽ gật đầu, chỉ bất quá, ta không hy vọng hắn biết rõ Thanh Nhu yêu thú thân phận, đến nghĩ biện pháp giấu giếm được hắn mới được.
Đã ngươi không chết, cái kia chỉ có mấy cái khả năng.
Liễu Mi phân tích nói, thứ nhất, ngươi cùng Tô Nhu thực lực viễn siêu Phong Lang, hoặc là cùng Phong Lang thực lực chênh lệch không nhiều, mới có thể tại Phong Lang ngay dưới mắt đào thoát.
Nhưng khả năng này cực nhỏ, không ai sẽ tin tưởng.
Lớn nhất khả năng chính là ta suy đoán, Thanh Nhu là yêu thú, thực lực không kém gì Phong Lang, là nó liều chết cứu được các ngươi.
Ta đều có thể đoán được, chắc hẳn Từ Đạo Thắng cũng có thể đoán được.
Nhưng là có một chút, ta chưa thấy qua Thanh Nhu, ngược lại lại càng dễ đoán được.
Từ Đạo Thắng tận mắt thấy qua Thanh Nhu, lại không nhìn ra nó là yêu thú, nói rõ hắn tu vi không bằng Thanh Nhu.
Không chừng hắn sẽ không đem Thanh Nhu hướng yêu thú trên thân muốn.
Nhưng khả năng này không lớn.
Nói đến đây, Liễu Mi nhíu mày, muốn ra cái lý do tốt hơn, mới có thể giấu giếm được Từ Đạo Thắng.
Đúng vậy a.
Tần Vũ càng nghĩ, chỉ còn lại một cái lý do.
Không đợi hắn nói ra, Liễu Mi vượt lên trước nói ra, liền nói có cao nhân đi ngang qua, cứu được các ngươi.
Cũng chỉ có thể nói như vậy.
Tần Vũ cũng nghĩ đến, mặc dù lý do này rất gượng ép, nhưng bây giờ không có tốt hơn lý do thoái thác.
Mặc kệ nó.
Liễu Mi bĩu môi, hắn muốn tin hay không?
Ta biết rõ băn khoăn của ngươi, không muốn để cho người khác biết rõ, ngươi hàng phục một cái yêu thú, sợ dẫn tới không cần thiết phiền phức.
Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta không có biện pháp tốt hơn.
Dù sao ngươi không chết, tin tức rất nhanh sẽ truyền đi.
nếu là Từ Đạo Thắng nghe nói ngươi còn sống, rất dễ dàng cùng ta liên tưởng đến trên thân Thanh Nhu. Coi như hắn đoán được thì sao? Vẹn vẹn suy đoán mà thôi, lại không có chứng cứ ngồi vững. Huống chi, lấy thực lực của hắn, hẳn là không phải là đối thủ của Thanh Nhu, căn bản không cần sợ hắn. Hơi dừng lại, Liễu Mi tiếp tục nói ra, trọng yếu nhất chính là, hắn hẳn không phải là người như vậy. Mặc dù ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng ta cảm thấy, hắn là cái trọng tình nghĩa người. Tối thiểu nhất hắn biết rõ cảm ơn. Bằng không, hắn sẽ không cố ý chạy đến tìm ngươi người nhà, càng sẽ không lần nữa lên núi đi tìm ngươi. Cho dù hắn thật đoán được Thanh Nhu là yêu thú, cũng có thể minh bạch băn khoăn của ngươi, thay ngươi giấu giếm. Liễu Mi an ủi, yên tâm đi, không có việc gì. Ừm, cũng chỉ có thể như thế. Tần Vũ nói ra ý nghĩ của mình, ta cũng không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nếu có một ngày Thanh Nhu yêu thú thân phận thật bộc lộ ra đi, ta cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Không sai. Liễu Mi phụ hòa nói, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới, có một số việc ngươi vô luận như thế nào tránh né, luôn có thể tìm tới ngươi. Chúng ta có thể làm là không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, lấy tốt hơn đường đối tương lai nguy cơ. Đừng quên, còn có ta giúp ngươi. Liễu Mi nhìn xem Tần Vũ nói ra, về sau mặc kệ ai muốn đối phó ngươi, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này, cùng ngươi cộng đồng đường đối. Ta biết rõ. Tần Vũ minh bạch Liễu Mi tâm ý, hắn không muốn gây chuyện, lại không sợ phiền phức, bởi vì e ngại vô dụng, sớm tối còn muốn đối mặt. Đúng rồi, còn có sự kiện muốn nói với ngươi một cái. Liễu Mi đột nhiên thở dài, ai, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, xảy ra chuyện lớn. Ừm. Tần Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Liễu Mi con mắt, xảy ra chuyện gì? Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực mình tăng lên, nhìn thấu kỹ năng tấn cấp, lại y nguyên nhìn không thấu Liễu Mi thực lực. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Liễu Mi tu vi có thể đạt tới ngũ phẩm trở lên? Không thể nào. Hoặc là chính là Liễu Mi có được bí thuật, có thể che giấu mình tu vi, cho dù hắn có được nhìn thấu kỹ năng, cũng không có cách nào xem thấu thực lực của đối phương. Trừ khi hắn đem nhìn thấu kỹ năng tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Nhưng vô luận là loại nào, đều thuyết minh Liễu Mi thân phận thật không đơn giản. Liêu Trạch Xuyên càng không đơn giản. Ai? Liễu Mi than nhẹ một tiếng, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, Ngụy Quốc cùng Đại Chu khai chiến. Cái gì? Tần Vũ sững sờ nói, đột nhiên như vậy. Cái gì thời điểm sự tình? Tại ngươi đi không lâu sau. Liễu Mi nhẹ nhàng lắc đầu, xác thực rất đột nhiên, nhưng chính là bởi vì đột nhiên, Ngụy Quốc mới đánh Đại Chu một trở tay không kịp, liên tục bại lui. Đại Chu vậy mà bại. Tần Vũ càng là ngoài ý muốn. Đại Chu đã lập quốc mấy ngàn năm, vô luận quốc thổ diện tích, vẫn là nhân khẩu quy mô, đều xa không phải quốc gia khác có thể so sánh. Là danh phủ kỳ thực vương triều đế quốc, thậm chí nguyên bản thiên hạ là đại nhất thống. Quốc gia khác đều là Đại Chu vương triều nước phụ thuộc. Có quốc gia trực tiếp là Đại Chu hoàng đế phân đất phong hầu, hàng năm hướng Đại Chu triều cống. Chỉ bất quá, theo từng cái quốc gia hứng khởi, Đại Chu vương triều thống trị ngày càng yếu kém. Diễn biến cho tới bây giờ, các quốc gia sớm đã không nghe Đại Chu sai khiến, tự không giao nạp triều cống. Đồng thời mấy năm liên tục ma sát không ngừng. Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà khai chiến. Đúng vậy a. Liễu Mi nói tiếp, Ngụy Quốc chủ động xuất binh, tiến công Đại Chu. Tại không có chút nào phòng bị phía dưới, Đại Chu liền bị đánh bại, thương vong thảm trọng. Ngụy quân lại thế như trẻ tre, liền chiến liền thắng, trong khoảng thời gian ngắn, liền công phá Đại Chu mấy chục tòa thành, chiếm diện tích ngàn dặm. Mà Thương Vân thành là cái thứ nhất luôn hãm. Chúng ta Thành Vũ huyện cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị Ngụy Quốc chiếm lĩnh, bây giờ đã ở Ngụy Quốc dưới cờ. Liễu Mi thở dài, hiện tại lòng người bàng hoàng, ta thôn bách tính cũng không dám ra ngoài cửa. Biến Thiên, Tần Vũ tâm tình cũng có chút nặng nề. Đối với Đại Chu, hắn cũng không có quá sâu tình cảm. Ngụy Quốc càng là cùng hắn không chút nào liên quan. Nhưng hai nước khai chiến, vô luận thắng thua, đều sẽ tác động đến bách tính. Coi như tiểu tiểu Cổ Nguyên thôn, đều chưa hẳn sẽ may mắn thoát khỏi. Mà hắn làm Cổ Nguyên thôn một viên, khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cuối cùng khổ vẫn là bọn hắn những người dân này a. Vừa qua khỏi mấy ngày tốt thời gian, lại muốn lâm vào trong chiến loạn. Có thể suy ra về sau, nhất định sẽ không thái bình. Đúng vậy a, Biến Thiên. Liễu Mi lẩm bẩm nói, về sau thời gian khó hơn. Đúng rồi, còn có sự kiện quên nói cho ngươi. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng lớn hơn. Chương 70, Tiên Thuật Đại Thành, Cổ Nguyên thôn lại hãm tình thế nguy hiểm chuyện gì? Tần Vũ căng thẳng trong lòng, có dự cảm không tốt. Kim Sa Bang cùng Hắc Hổ Bang đều đầu nhập vào Ngụy Quốc. Liễu Mi trong mắt mang theo hận ý, bọn hắn so trước đó càng thêm cản rỡ, không kiêng nể gì cả ước hiếp bách tính. Lấy bọn hắn đức hạnh, có thể làm được ra. Tần Vũ ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, dù sao hai cái này bang hội tại Thành Vũ huyện kinh doanh nhiều năm, khẳng định không bỏ được từ bỏ đã đến lợi ích, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào Ngụy Quốc. Thậm chí không chỉ hai cái này bang hội, thế lực khác khẳng định cũng có lựa chọn đầu nhập vào Ngụy Quốc. Dù gì cũng sẽ bảo trì trung lập. Có rất ít thế lực dám chính diện cùng Ngụy Quốc đối kháng, cho dù phản đối, cũng là lén lút. Giống từng cái bang hội, môn phái, các đại gia tộc, đầu tiên muốn làm là sinh tồn xuống dưới. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có mấy người sẽ chủ động phản kháng. Xác thực như thế, Liễu Mi trên mặt ân cần nói ra, ngươi đắc tội qua Kim Sa Bang, ta lo lắng bọn hắn sẽ tìm ngươi gây chuyện, gần nhất ngươi vẫn là đợi trong núi đi, tạm thời đừng trở về, nếu có tin tức, ta sẽ trước tiên phái người nói cho ngươi. Được, ta đem ta vị trí nói cho ngươi. Tần Vũ cùng Liễu Mi kỹ càng nói một cái, bên hồ vị trí. Ta biết rõ. Liễu Mi bừng tỉnh, ngươi lại trở lại cùng Thanh Nhu nhận biết bên hồ, trước đây cũng là ở chỗ này, Thanh Nhu giúp ngươi giết chết Kim Sa ba người. Không sai. Tần Vũ xác nhận nói, bọn hắn cũng không biết rõ là ta giết người a. Đến bây giờ, Kim Sa Bang cũng không thể tra ra, những người kia là thế nào chết? Liễu Mi gật gật đầu, bất quá, bọn hắn y nguyên khóa chặt ngươi, cho rằng chuyện này cùng ngươi có quan hệ, ngươi nhất định phải xem chừng, tận lực không muốn đơn độc hành động, đi đến cái nào đều mang lên thanh lưu.
Ừm, yên tâm đi.
Tần Vũ đột nhiên nhớ tới Tào Ninh. Trước đây hắn cùng Kim Sa Bang kết thủ, rất có thể cùng người này có quan hệ. Nhưng bây giờ, Thành Vũ huyện đã ở Ngụy quốc dưới cờ. Tào Ninh bộ khoái còn tưởng là được thành sao? Không có quan sai thân phận, Kim Sa Bang sẽ còn giúp Tào Ninh sao? Còn có Tùy Mãnh, một mực đi theo Hắc Hổ Bang kiếm ăn, bây giờ Hắc Hổ Bang đã đầu nhập vào Ngụy quốc, Tùy Mãnh sẽ đi theo con đường nào? Ngươi mau trở về đi thôi. Liêu Mi mắt nhìn sắc trời, nói ra, đừng để tôi nhu sốt ruột chờ.
Được, ta đi.
Tần Vũ hướng Liêu Mi vẫy tay từ biệt, nếu là không có việc gì, ta gần nhất không trở về thôn.
Đi thôi.
Liêu Mi nói ra, nếu có cơ hội, ta đi trên núi tìm ngươi, thuận tiện nhìn xem thanh lưu.
Được.
Tần Vũ không còn lưu lại, quay người ly khai. Liêu Mi một mực đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất, mới quay người đi trở về. Tần Vũ cùng Tô Nhu lại về tới trước đó sinh hoạt, mỗi ngày ở bên hồ ăn cơm, luyện công. Đi săn sự tình giao cho Thanh Nhu đi làm. Nghe được Tần Vũ mang về tin tức, Tô Nhu càng nhiều mấy phần gấp gáp, luyện công càng thêm chăm chỉ. Thực lực của hai người đều tại vững bước tăng lên. Trên trời này buổi trưa, Tần Vũ luyện qua đao pháp, ngồi xuống làm sơ nghỉ ngơi. Mở ra tiến giai bảng. Tính danh, Tần Vũ chức nghiệp, thợ săn, có thể tiến giai 75-36, tuổi tác, 14, 141 lực lượng, 73. 28 nhanh nhẹn, 74. 01 tinh thần lực, 75. 37 thể chất, 76. 83 có thể phân phối tiến giai điểm, không trải qua trong khoảng thời gian này thêm điểm cùng khổ tu, Tần Vũ tiến giai độ lần nữa tăng lên, đạt tới 75. Tiễn thuật kỹ năng bởi vậy tiến giai, từ tiểu thành tấn thăng đến đại thành. Tần Vũ đối với tiễn thuật trường khống, sớm đã xuất thần nhập hóa. Không thể dùng thần chuẩn để hình dung, mà là tất chúng. Thậm chí hắn có thể bằng vào cường đại tinh thần lực, đến khóa chặt mục tiêu, có thể làm được như bóng với hình, tiễn không thất bại. Trừ khi đối phương đón đỡ, nếu không căn bản không có cách nào tránh thoát Tần Vũ tiễn. Đương nhiên, nếu là đối tay thực lực quá mức cường đại, tinh thần lực viễn siêu Tần Vũ, cũng có thể phá giải Tần Vũ khóa chặt. Nhưng dạng này cũng không có nhiều người, mà lại theo Tần Vũ thực lực tăng lên, tinh thần lực mạnh hơn hắn người sẽ càng ngày càng ít. Về sau hắn vô luận gặp được dạng gì địch nhân, đều có thể bằng vào cao siêu tiễn thuật đến tiêu hao đối phương. Chuyện này với hắn thực lực tăng phúc, không thể nghi ngờ là to lớn. Hắn hiện tại thậm chí có lòng tin chiến thắng lục phẩm trung kỳ võ giả, cho dù đối mặt lục phẩm hậu kỳ cao thủ, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Tiếp tục, Tần Vũ nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Trường Xuân Công. Cầu Nguyên thôn, ba chiếc xe ngựa lái vào thôn, tại cửa thôn chỗ dừng lại. Trên xe ngựa dưới người lập tức xe, tổng cộng có 15 người, đều người mặc trang phục màu vàng, bên hông bội đao. Nơi xa có thôn dân nhìn thấy bọn hắn, tranh thủ thời gian trốn đến trong nhà. Kim Sa Bang, các thôn dân có chút điểm ánh mắt, đều biết rõ người đến là ai, không thể trêu vào. Đông đông đông, Kim Sa Bang người chia ba tổ, từ trên đầu gia đình kia bắt đầu, đồng thời gõ ba gia đình môn. Đến rồi, nhất trên đầu gia đình kia, trước mở cửa, một tên nam tử nhô ra thân thể, thấy là Kim Sa Bang người, lập tức đổi sắc mặt. Mấy vị gia, ngài đây là? Ta gọi Mã Minh, phụ bang chủ chi mệnh, chuyên tới để thu thuế ngân. Dẫn đầu hoàng y nhân quát, từng nhà 1.000 văn tiền, hôm nay nhất định phải giao cùng. Thuế ngân. Nam tử ngây ngẩn cả người, gia, chúng ta giao nhà, lại nói trước đó cũng không có nhiều như vậy. Trước kia là giao cho đại chu. Mã Minh nhẫn mại tính tình giải thích nói, bây giờ là giao cho Ngụy quốc, mức tự nhiên khác biệt.
A.
Nam tử cứng lại ở đó, nửa ngày đều không nói nên lời. Còn lo lắng cái gì? Mã Minh chừng nam tử một chút, còn không mau đi lấy bạc.
Gia, thật không có.
Nam tử cầu khẩn nói, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta nhất định nhận ngài tình.
Không có tiền cũng được.
Mã Minh quát, cầm lương thực đỉnh.
Ra, chúng ta vừa giao thuê, trong nhà lương thực còn chưa đủ chính mình ăn.
Nam tử mặt lộ vẻ khó khăn, ta là thật không bỏ ra nổi đến.
Ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy?
Mã Minh một cước đá ra, đem nam tử gạt ngã trên mặt đất, máng, ngoan nó, hảo hảo nói cho ngươi, ngươi không nghe đúng không?
Không nên ép ta đánh.
Có tin là ta giết ngươi hay không?
Nói chuyện, hắn rút ra bên hông đao, chỉ hướng nam tử, nhanh đi lấy tiền, bằng không ta thật giết ngươi.
Vâng vâng vâng.
Nam tử không còn dám nhiều lời, từ dưới đất bò dậy, chạy vào phòng.
Chỉ một lúc sau, hắn một lần nữa trở về, cầm trong tay một chồng đồng tiền.
Ra, cho ngài, trong nhà cứ như vậy nhiều tiền, còn lại ta về sau lại cho.
Mã Minh tiếp nhận đồng tiền, đếm, đột nhiên đổi sắc mặt, đem trong tay đồng tiền ngã tại nam tử trên mặt, chỉ có ngần ấy tiền, lừa gạt ai đây?
Đánh cho ta.
Vâng.
Mấy tên khác Kim Sa ba người, đáp ứng một tiếng, đi đến tiền đến, đối nam tử quyền đấm cước đá.
Đừng đánh cha ta.
Một tên thiếu nữ tử trong nhà chạy ra, ngăn ở nam tử trước người.
A.
Mã Minh nhãn tỉnh sáng lên, xông thủ hạ quát, đem tiểu nha đầu này bắt lại, chống đỡ thuế ngân bồi bạn.
Vâng.
Kia mấy tên Kim Sa ba người vớt xuống nam tử, xông thiếu nữ mà tới.
Bọn hắn vén tay áo lên, liền muốn động thủ.
Dừng tay.
Đột nhiên xuất hiện quát lớn, để bọn hắn sửng sốt một cái chớp mắt.
Mã Minh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Chu Vi đã bu đầy người, từng cái lòng đầy căm phẫn, xem ra đều là cổ nguyên thôn thôn dân.
Chương 71, ta độc thân một người, không sợ hãi là ai không mở to mắt, dám quản gia nhàn sự.
Mã Minh nhìn quanh đám người, lạnh lùng nói ra, các ngươi đều không sợ chết sao?
Coi như các ngươi không sợ chết, không cân nhắc chính mình người nhà sao?
Làm việc trước đó, ngẫm lại hậu quả.
Ta khuyên các ngươi đừng quản nhàn sự, nếu không không có quả ngon để ăn.
Hắn hướng mọi người quát, còn không mau cút đi.
các thôn dân đều trầm mặc. Bọn hắn xác thực có chỗ lo lắng, không dám cùng Kim Sa Bang đối kháng chính diện. Nhưng là, để bọn hắn trơ mắt nhìn xem người trong thôn thụ khi dễ, lại thờ ơ, làm sao có thể? Bọn hắn làm không được. Làm sao bây giờ? Rất nhiều người lâm vào lưỡng nan, tiến tới không được. Không quan tâm bọn hắn, một đám sợ hãi. Mã Minh xông thủ hạ quát, đem tiểu nha đầu này cho ta bắt đi. Vâng. Mấy người đáp ứng một tiếng, liền muốn động thủ. Đúng vào lúc này, mạnh mẽ tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Hiu. Một chi mũi tên tựa như tia chớp bay tới, tại trước mắt bao người, từ một tên hoàng y nhân phần cổ lọt vào. Phúc. Tiên huyết vẩy ra. Hoàng y nhân một đầu mới ngã xuống đất, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Là ai? Mã Minh giật nảy mình, ánh mắt trong đám người lục soát. Thủ hạ của hắn càng là dọa sợ, không dám loạn động. Ta độc thân một người, không sợ các ngươi áp chế. Một tên người mặc áo lam thiếu niên trong đám người hiện thân. Hắn tay trái cầm cung, tay phải cài tên, màu đen mũi tên nhắm ngay Mã Minh. Ngươi đến cùng là ai? Mã Minh nắm thật chặt đao trong tay, xông thiếu niên quát, có dám hay không báo lên tên của ngươi? Có gì không dám? Thiếu niên cười lạnh nói, không ngại nói cho ngươi, ta chính là các ngươi muốn tìm Triệu Phi. Triệu Phi? Mã Minh cả kinh nói, ngươi không chết, không giết sạch các ngươi những này ác nhân, ta làm sao có thể chết? Triệu Phi lời còn chưa dứt, cung trong tay dây cung đã lỏng mở. Sau một khắc, tiễn đã rời dây cung mà đi. Cút. Mã Minh lại sớm có chuẩn bị, đao trong tay vung chạm mà ra. Bành. Mũi tên bị hung hăng chém vỡ. Giết hắn. Mã Minh quát lớn, mặc kệ ai giết Triệu Phi, ta đều sẽ tự mình bẩm báo bang chủ, cho các ngươi ghi lại một cái công lớn. Vâng. Kim Sa Bang đám người nhao nhao cầm đao nơi tay, hướng Triệu Phi phóng đi. Triệu Phi quay người liền đi. Đuổi theo cho ta. Mã Minh tức giận vô cùng, dẫn đầu đuổi tới, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn giết hắn, tuyệt không thể để hắn chạy. Vâng. Kim Sa Bang đám người theo sát phía sau, hướng Triệu Phi đuổi theo. Cổ Nguyên thôn các thôn dân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, nửa ngày đều không nói nên lời. Cha, ngươi không sao chứ? Tên đưa thiếu nữ trước hết nhất kịp phản ứng, đem thụ thương nam tử đỡ dậy. Không có việc gì. Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, hôm nay may mắn mà có Triệu Phi, bằng không, hai nhà chúng ta hôm nay sợ khó thoát kiếp nạn này. Đúng vậy a. Thiếu nữ cũng cảm thấy sợ không thôi, con mắt kinh ngạc nhìn qua Triệu Phi đảo tàu phương hướng, đã xuất thần. Các thôn dân lúc này mới kịp phản ứng, lớn tiếng nghị luận. Lại là Triệu Phi. Hắn tại sao trở lại? Không nghĩ tới, là hắn cứu được chúng ta. Đúng vậy à, nếu không phải Triệu Phi xuất hiện, Kim Sa Bang khẳng định còn muốn thu thuế ngân, sớm tối có thể thu đến trên đầu chúng ta. Chúng ta hạ chẳng cũng không tốt gì. Những này vương bắt đạn, quá khinh người. Lúc này Liễu Mi cũng đứng ở trong đám người, nhìn xem Triệu Phi biến mất phương hướng, trong lòng thầm nghĩ, Triệu Phi xuất hiện, ngược lại là tạm thời giải Cổ Nguyên thôn nguy hiểm, có thể sau đâu? Có thể hay không cho Cổ Nguyên thôn mang đến càng lớn tai họa. Nhìn Triệu Phi ý tứ, là muốn đem Mã Minh bọn người dẫn tới trên núi, lại lợi dụng trên núi địa thế, cùng địch nhân của nhau. Thậm chí muốn đem địch nhân một mẹ hốt gọn. Có thể làm được sao? Sợ là rất khó. Dù sao Mã Minh thực lực không yếu, mang thủ hạ lại nhiều. Bằng Triệu Phi một người, rất khó làm được. Được rồi, trước không nghĩ. Việc cấp bách là cho phụ thân mang hộ cái thư, để hắn sớm đi trở về. Chỉ có phụ thân trở về, mới có thể ứng đối dưới mắt tình thế nguy hiểm. Liễu Mi rất nhanh quyết định được chủ ý. Bên hồ. Lúc chạm vào tối, mặt trời còn không có xuống núi. Sắc trời y nguyên rất sáng. Tần Vũ cùng Tô Nhu ngay tại bên hồ thịt nướng ăn. Thanh Nhu Hầu ở bên cạnh hai người, ăn rất ngon lành. Ca, Liễu Mi tỷ không phải nói muốn tới sao? Tô Nhu nói lầm bầm, nàng làm sao còn chưa tới? Không đến liền không đến đây đi. Tần Vũ cười nói, ngươi còn muốn nàng a? Đương nhiên muốn a. Tô Nhu nói ra, ta đều bao lâu không gặp nàng. Chờ lấy đi. Tần Vũ đột nhiên cảm giác được cái gì, nhìn về phía nơi xa, hẳn là không bao lâu, nàng liền có thể sang đây xem ngươi. Ca, trong thôn sẽ không xảy ra chuyện a? Tô Nhu có chút bận tâm, ta luôn cảm thấy Kim Sa Bang sẽ tìm ta thôn phiền phức, dù sao ta thôn cùng Kim Sa Bang có khúc mắc. Khó mà nói. Tần Vũ thu hồi ánh mắt, thúc giục nói, nhanh ăn đi, giống như có người đến. A. Tô Nhu vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ là Liễu Mi tỷ? Bắt đầu ta tưởng rằng nàng. Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng hiện tại xem ra, hẳn không phải là. Nào có người. Tô Nhu nhìn về phía nơi xa, lại một cái bóng người đều không nhìn thấy. Cũng nhanh tới. Tần Vũ hai ba miếng đưa trong tay thịt nướng ăn xong, đứng dậy, nói ra, ta ăn nó rồi. Tô Nhu không để ý tới nói chuyện, thật nhanh đem thịt nướng ăn xong, đi vào Tần Vũ bên người, thuận hắn ánh mắt nhìn. Chỉ gặp một tên người áo xanh, ngay tại hướng bên này phi nước lại. Phía sau là một đám hoàng y nhân đang truy đuổi. Kim Sa Bang. Tô Nhu giật nảy mình, ta muốn hay không tránh một chút. Không cần. Tần Vũ đã nhìn rõ ràng người tới. Triệu Phi. Hắn sao lại tới đây? À, đúng. Tô Nhu vô đầu một cái, ta quên có Thanh Vân tại. Không cần Thanh Nhu động thủ. Tần Vũ nói ra, lần này từ hai chúng ta giải quyết. Cái gì? Tô Nhu có chút e sợ, nhiều người như vậy, hai ta có thể làm sao? Không thử một chút làm sao biết rõ. Tần Vũ cười nói, chính là gia tăng đối chiến kinh nghiệm thời cơ tốt, ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Được, ta liều mạng với bọn hắn. Tô Nhu rồi xuất thủ, nắm chặt chôi đao. Thanh Vân. Tần Vũ ngoảnh lại mắt nhìn Thanh Nhu, dặn dò, lần này ngươi trước đừng động thủ nhìn ta hai. Bỏ họ. Thanh Nhu làm ra đáp lại. Chuẩn bị chiến đấu. Tần Vũ gỡ xuống cung, cầm tại trong tay, tay phải dựng vào tiễn, lặng lặng chờ đợi. Như là đã cùng Kim Sa Bang kết xuống tử thủ, hắn tuyệt sẽ không khách khí. Giết một cái thiếu một cái. Huống chi, Kim Sa Bang nối giáo cho giặc, ức hiếp bách tính, đã sớm đáng chết. Bây giờ trong núi xuất hiện, rất có thể bị Tô Nhu đoán đúng. Kim Sa Bang đi trong thôn tìm phiền toái, kia càng đáng chết hơn. Hắn đang nghĩ ngợi, Triệu Phi đã từ đằng xa chạy tới, thấy rõ là hắn, trong mắt mang theo kinh hỉ, "Tần Vũ, ngươi quả nhiên ở đây. Ngươi biết rõ ta tại cái này?" Tần Vũ có chút không hiểu. "Ngươi quên, lần trước ta tại cái này gặp qua ngươi." Triệu Phi cười nói, "Ta sở dĩ đem bọn hắn dẫn tới cái này đến, chính là muốn theo ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu, giết chết những này tai họa." Nói chuyện, hắn xoay người sang chỗ khác, gỡ xuống cung tiễn, mặt hướng Kim Sa Bang đám người. Chương 72, đồng tâm hiệp lực, chống cự ngoại địch Tần Vũ. Mã Minh trước đó gặp qua Tần Vũ, liếc mắt nhận ra hắn. Sau khi kinh ngạc là mừng rỡ. "Các huynh đệ, chúng ta hôm nay vận khí tốt, chẳng những đụng phải Triệu Phi, còn gặp được Tần Vũ." Hắn ngoảnh lại cười to nói, "Chỉ cần đem hai người họ đều giết chết, tuyệt đối một cái công lớn, chúng ta muốn phát tài. Lên cho ta, giết Triệu Phi cùng Tần Vũ." Mã Minh rút đao chỉ hướng Tô Nhu, "Đem tiểu nha đầu kia lưu lại cho ta, bắt sống." "Vâng." Kim Sa Bang đám người đáp ứng một tiếng, vung đao tiến lên. Bù bù, liên tục tiếng xé gió lên. Tần Vũ cùng Triệu Phi gần như đồng thời xuất tiễn. Phúc. Hai tên hoàng y nhân hét lên rồi ngã gục. Không đợi địch nhân tới gần, Tần Vũ cùng Triệu Phi trong tay tiễn lần nữa bắn ra. Hoàng y nhân liên tiếp ngã xuống, giống như là đang cùng Tần Vũ âm thầm so sánh. Triệu Phi một mũi tên tiếp lấy một tiễn, liên tục bắn ra. Mỗi một tiễn đều có thể mang đi một người. Lại y nguyên đuổi không lên Tần Vũ bắn tên tốc độ. Trong khoảnh khắc, đã có 5 người chết tại Tần Vũ dưới tên. Mã Minh thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy. Hắn lúc này mới kiến thức đến Tần Vũ cùng Triệu Phi đáng sợ. Tốt tinh chuẩn tiết pháp. Hai người này chưa trừ diệt, đối Kim Sa Bang chính là lớn lao uy hiếp. Nhanh đi về, báo cáo cho bang chủ, để bang chủ phái người đến thanh chức Tần Vũ cùng Triệu Phi. Mã Minh bị sợ vỡ mật, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về chạy tới. Hiu. Mạnh mẽ tiếng xe gió lên. Mã Minh cảnh giác đến nguy hiểm, trở lại chém ra một đao. Lại vung giống. Sau một khắc, mũi tên đã bay tới. Phúc. Mũi tên từ cổ họng của hắn lọt vào, lực lượng cường đại, đem hắn mang ngã xuống đất. Không núp đích. Còn lại hoàng y nhân dọa đến sợ vỡ mật, chạy tứ tán, lại bị Tần Vũ cùng Triệu Phi liên tục bắn giết. Toàn quân bị diệt. Thật là sảng khoái. Triệu Phi thu cung tiễn, một mặt thoải mái, "Tần Vũ, vẫn là ngươi lợi hại, liền Mã Minh cũng đỡ không nổi người một tiễn. Ngươi cũng không tệ." Tần Vũ cười nói, "Giết 10 cái. Vừa rồi giết 6 cái, trước đó giết 1 cái, tổng cộng 7 người." Triệu Phi đi đến Tần Vũ trước người, quan sát tỉ mỉ hắn, "Ngươi giết 8 người, so ta giết nhiều một cái, ta lại thua ngươi." "Đúng rồi, ngươi chạy thế nào nơi này?" Tần Vũ chỉ vào thi thể trên đất, hỏi, "Kim Sa Bang người làm sao chuyện?" "Là như vậy." Triệu Phi đem cổ nguyên thôn chuyện phát sinh nói một lần. "Những này vương bắt đạn." Tần Vũ hận hận nói ra, đơn giản khinh người quá đáng. "Đúng vậy a." Triệu Phi trong mắt mang theo hận ý, "Ta đã trở về, tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem cổ nguyên thôn lâm vào nguy nan. Huống chi, ta cùng Kim Sa Bang ở giữa có huyết hải thâm cửu, không chết không thôi." Triệu Phi nắm chặt nắm đấm, "Ta lần này trở về, phải thật tốt cùng Kim Sa Bang tính sổ sách. Ngươi đây là thành tài trở về." Tần Vũ rất dễ dàng nhìn ra Triệu Phi thực lực đã đạt tới cửu phẩm tu vi. Mặc dù là bên ngoài cửu phẩm, lại so trước đó thực lực mạnh hơn nhiều lắm. Cùng nội luyện so sánh, ngoại luyện nhập môn tương đối dễ dàng, nhưng càng về sau càng khó. Mỗi lần tấn cấp cần thiết thời gian đều gấp bội gia tăng. Nội luyện mặc dù cũng khó, lại chỉ là nhập môn so ngoại luyện khó. So ra mà nói, càng về sau càng dễ dàng. Mỗi lần tấn cấp cần thiết thời gian là tiến dần lên. Triệu Phi có thợ săn cơ sở, có thể nhanh chóng nhập phẩm, cũng là không ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, bằng chút thực lực ấy, muốn tìm Kim Sa Bang báo thủ, rất dễ dàng đem chính mình chôn vùi đi vào. Thành tài nói không lên. Triệu Phi nhẹ nhàng lắc đầu, ta ngược lại thật ra mới bái cái sư phụ, tập được một môn ngoại công, lại cường điệu luyện đao pháp cùng quyền pháp. Ngược lại là thực lực của ngươi, viễn siêu dự liệu của ta. Nói chuyện, hắn nhìn Tần Vũ một chút, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã sớm bắt đầu luyện võ à? Luyện được một khoảng thời gian rồi. Biết rõ không thể gạt được, Tần Vũ chi tiết nói ra, san được đầu kia lão hổ, bán bạc, ta liền mua một bản công pháp, cùng muội muội cùng một chỗ luyện. Khó quá a. Triệu Phi bình thường trở lại, nếu là chưa từng luyện võ, ngươi tuyệt không có khả năng một tiễn bắn chết Mã Minh, hắn nhưng là có được cửu phẩm thực lực võ giả. Ngồi đi. Tần Vũ ra hiệu Triệu Phi ngồi xuống. Tô Nhu cũng lại gần, nghe hai người nói chuyện. Kỳ thật ta lần này trở về, không chỉ là tìm Kim Sa Bang báo thù. Triệu Phi ngay tại chỗ ngồi xuống, nói ra, mà là vì thủ hộ ta cổ nguyên thôn. Nguyên bản ta dự định thành tài lại xuống núi, nhưng khi ta nghe được Ngụy Quốc xâm lấn cùng Kim Sa Bang đầu nhập vào Ngụy Quốc tin tức, rốt cuộc không có cách nào tại trên núi tiếp tục chờ đợi. Ta nhất định phải trở về, thủ hộ cổ nguyên thôn. Dù sao cũng là ta liên lụy chúng ta thôn. Kim Sa Bang khẳng định sẽ mượn cơ hội tìm phiền toái. Ban đầu là ta phạm vào sai, liền nên ta gánh chịu. Dù là ta bởi vậy chết rồi, cũng không có chút nào lời oán giận. Ai? Triệu Phi than nhẹ một tiếng, nói ra, ta liền không nên còn sống, nếu không phải trong lòng còn có chấp niệm, ta đã sớm cái chết chi. Không nghĩ tới, ngươi biến hóa vẫn còn lớn. Tần Vũ tràn đầy cảm xúc, hỏi, ngươi định làm gì? Ta muốn đem ta thôn thợ săn triệu tập lại, tổ kiến một chi đội ngũ. Triệu Phi nói ra, lấy chúng ta cộng đồng lực lượng, đến thủ hộ cổ nguyên thôn. Ta dạy bọn hắn luyện tiễn, học võ. Dù là không phải thợ săn cũng không quan hệ, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đi theo ta, cùng một chỗ đối kháng Kim Sa Bang, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn chậm rãi phát triển lớn mạnh. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống như kiểu trước đây lỗ mãng. Nếu là không có người đi theo ta, ta chỉ có một người làm. lợi dụng trên núi địa thế cùng địch nhân còn nhau, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy. Ta tin tưởng luôn có một ngày sẽ có người nguyện ý đi theo ta, cùng ta cùng một chỗ giết địch. Triệu Phi mê hoặc nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, và ngươi hy vọng nhất định có thể hiệu triệu càng nhiều người đi theo chúng ta. Tương lai chúng ta đội ngũ nhất định có thể phát triển lớn mạnh, chẳng những có thể hủy diệt Kim Sa Bang, còn có thể tiêu diệt Hắc Hổ Bang, thậm chí có thể cùng Ngụy quân đối kháng. Chờ tương lai nào đó một ngày, chúng ta thu phục thành Vũ huyện, đem Ngụy quân đuổi ra chúng ta địa giới. Đồng tâm hiệp lực, chống cự ngoại địch. Triệu Phi càng nói càng hưng phấn, chúng ta chắc chắn trở nên nổi bật, thủ thế nhân kính ngưỡng. Ngươi ý nghĩ rất không tệ, nhưng nhớ lấy ổn thỏa làm chủ. Tần Vũ rất vui mừng Triệu Phi cải biến, nói ra, dù sao địch nhân thế lớn, ta thôn người đều chưa từng luyện võ, đừng nói cùng Ngụy quân so sánh, coi như so với Kim Sa Bang, cũng kém đến quá xa. Ta minh bạch. Triệu Phi gật gật đầu, nếm qua lần trước thua thiệt về sau, ta sớm lớn giáo huấn, tuyệt sẽ không để cho mình lại lâm vào hiểm cảnh, đội ngũ của ta cũng là đồng dạng. Bình thường chúng ta đều giấu ở trên núi, có hành động lúc tái xuất phát. Có người chuyên sưu tập tình báo, sớm biết rõ địch nhân hành tung. Còn có người đứng gác canh gác, trước đó dự cảnh. Lại thêm trên núi cạm bẫy cùng cơ quan, Kim Sa Bang chỉ cần dám đến, nhất định nỗ lực giá cao thảm trọng. Nói đến đây, Triệu Phi nhìn về phía Tần Vũ, nghe ngươi ý tứ, là đồng ý gia nhập đội ngũ của ta rồi. Ta coi như xong. Tần Vũ không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt, tạm thời ta chỉ muốn tăng thực lực lên, cam đoan chính mình cùng muội muội an toàn, những chuyện khác sau này hay nói. Không sao. Triệu Phi tựa hồ sớm có tâm lý chuẩn bị, ta biết rõ, ngươi còn không tin tưởng ta có thể đem chuyện này làm tốt, ta sẽ làm cho ngươi xem. Luôn có một ngày, ngươi có thể thay đổi đối ta cái nhìn, đáp ứng gia nhập đội ngũ của ta. Chi đội ngũ này đem một mực có lưu ngươi vị trí chờ đợi sự gia nhập của ngươi. Thậm chí ta có thể đem đội trưởng vị trí tặng cho ngươi, từ ngươi đến lãnh đạo tất cả mọi người. Chương 73, giết chết bất luật đội. Rồi nói sau. Tần Vũ rất kiên nhẫn nghe xong, cười cười, có một số việc không thể nóng đội, từ từ sẽ đến. Ừm, ta biết rõ. Triệu Phi cười nói, tính tình của ngươi xác thực trầm ổn, ta được hảo hảo hướng ngươi học tập. Chúng ta học hỏi lẫn nhau. Tần Vũ lại khoát khoát tay, ngươi có ngươi nhuệ khí, rất thích hợp sông pha chiến đấu, ta tương đối thích hợp tại phía sau màn bảy mưu tinh kế. Ha ha. Triệu Phi cười to, ngươi cái này ra hỏa biết nói chuyện. Mỗi người đều là khác biệt. Tần Vũ nghiêm mặt nói ra, có sở trường, cũng có khuyết điểm, chỉ cần chúng ta có thể tận lực lẩn tránh khuyết điểm, phát huy ưu điểm của mình, làm chính mình là tốt nhất. Lời của ngươi nói tốt có đạo lý. Triệu Phi than phục nói, xem ra ta về sau phải thường xuyên hướng ngươi thỉnh giáo mới được. Thỉnh giáo nói không lên. Tần Vũ cười nói, chúng ta có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Được. Triệu Phi đứng dậy, mắt nhìn cách đó không xa thi thể, ta phải đi, về sau ta làm sao tìm được ngươi. Thuận sông nhỏ, tìm tới đầu mườn, nơi đó có tòa sơn cốc. Tần Vũ trong lòng sớm có ý nghĩ, ta chuẩn bị đem đến vậy đi, ngươi về sau có thể đi kia tìm ta. Đi. Triệu Phi chỉ vào những thi thể này nói ra, ta muốn đem vũ khí của bọn hắn mang đi, giữ lại về sau đội ngũ dùng, ngươi không có ý kiến à? Ngươi cũng mang đi đi. Tần Vũ gật gật đầu, ta giữ lại vô dụng. Cảm ơn. Triệu Phi nói tiếng cảm ơn, gấp đi mấy bước, đem tán loạn trên mặt đất vũ khí đều thu thập cùng một chỗ, xuất ra dây thừng, trói tốt về sau vác tại trên vai. Ta đi trở về sau có thời gian, lại tới tìm ngươi. Bảo trọng. Cáo biệt Tần Vũ cùng Tô Nhu, Triệu Phi bước nhanh ly khai. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ca, Triệu Phi giống như biến thành người khác. Tô Nhu nhìn xem Triệu Phi biến mất phương hướng, nói ra, cùng trước kia hoàn toàn không đồng dạng. Đúng vậy a. Tần Vũ tràn đầy đồng cảm, hắn trở nên càng thành thục, cũng càng có đảm đương. Không nghĩ tới a. Tô Nhu lẩm bẩm nói, một người biến hóa lại sẽ lớn như vậy. Đó là bởi vì hắn trải qua kỳ biến. Tần Vũ thở dài, vô luận là ai, bị đại nạn này, đều sẽ tính tình đại biến, rất may mắn Triệu Phi là tại biến tốt. Cũng thế. Tô Nhu gật gật đầu, không đợi Tần Vũ phân phó, chủ động đi đến trước, "Ca, ta đi soát người." Nàng ngồi xổm xuống, tại Kim Sa Bang trên thân mọi người tìm kiếm. Sau một lát, nàng đem thu thập tới hầu bao đều chất đống trên mặt đất, bắt đầu kiểm kê. "Hoa, nhiều như vậy." "Phát tài." "Còn có ngân phiếu." Tô Nhu thỉnh thoảng lên tiếng kinh hô, thành công khơi gợi lên Tần Vũ lòng hiếu kỳ. Hắn hỏi, "Đếm xong không? Tổng cộng bao nhiêu a?" Nhanh, Tô Nhu rất nhanh kiểm kê xong xuôi, đứng dậy, xong Tần Vũ cười nói, "Ca, tất cả ngân phiếu, thêm bạc, lại thêm đồng tiền, tổng cộng có hơn 600 lượng bạc." "Nhiều như vậy?" Tần Vũ đột nhiên minh bạch, đây là bọn hắn tại nơi khác vơ vét bạc a. Hẳn là, Tô Nhu cũng nghĩ đến chúng ta thôn trước đó, bọn hắn khẳng định đi trước những thôn khác, vơ vét bạc còn chưa kịp nộp lên trên đây. Ta được tính toán, chúng ta tổng cộng có bao nhiêu bạc? Tần Vũ ở trong lòng tính toán một hồi, trong mắt mang theo kinh hỉ, "Tiểu Nhu, chúng ta có hơn 2000 lượng bạc. Cái này còn không có tính những dược thảo kia đây." Tô Nhu cười nói, "Chờ chúng ta bán dược thảo, cự ly mua trung giai công pháp bạc, hẳn là không kém bao nhiêu." "Đúng vậy a." Tần Vũ gật gật đầu, "Chờ qua một thời gian ngắn, ta đi đem dược thảo bán, nghĩ biện pháp cùng Liêu Thúc đổi bản trung giai công pháp hoặc là võ kỹ. Không nóng này, dù sao hiện tại có luyện." Tô Nhu khuyên nhủ, "Ca, bên ngoài quá loạn, ta đừng đội ra ngoài." "Được, ngươi đem bạc nhận lấy đi, chúng ta dọn nhà." Tần Vũ tay chỉ phía trước, nói ra, "Tòa kia sơn cốc rời cái này không tính quá xa, hoàn cảnh vô cùng tốt, rất thích hợp ở lâu." "Ca." Tô Nhu trong lòng còn có lo nghĩ, "Mày Liêu tỷ nếu như tới, tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ?" "Yên tâm đi." Tần Vũ sớm nghĩ tới, cười nói, "Mặc kệ nàng cái gì thời điểm đến, ta đều có thể biết rõ. Ngươi cũng thật là lợi hại." Tô Nhu có chút hiếu kỳ, làm sao làm được? Đây là thợ săn kỹ năng. Tần Vũ không có nói tỉ mỉ, ứng phó nói, bằng vào nhạy cảm giác quan, có thể nghe được càng xa, còn có thể phân biệt ra được người khí tức.
Thì ra là thế. Tô Nhu tán thán nói, cái này kỹ năng thật là trâu. Về sau ngươi cũng có thể làm được.
Tần Vũ cười nói, luyện từ từ đi.
Được rồi. Tô Nhu đối với tương lai càng là lòng tin mười phần.
Ngày thứ hai, buổi sáng, cổ nguyên thôn,
ken ken ken,
trận trận thanh thúy tiếng chiêng tại đầu đường cuối ngõ quanh quẩn,
còn kèm theo từng tiếng gào to.
Các nhà các hộ nghe, tất cả mọi người lập tức đến cửa thôn tập hợp.
Hạn lúc một khắc đồng hồ,
như có không đến người, giết chết bất luận tội.
Nghe được thanh âm, các thôn dân nhao nhao đi ra ra môn, tìm vòi hư thực.
Khi thấy một đám hoàng y nhân canh giữ ở bên ngoài lúc, cũng thay đổi sắc mặt.
Kim Sa Bang
khẳng định là chuyện ngày hôm qua tới,
lần này phiền toái.
Triệu Phi giết Kim Sa Bang người, lại là cổ nguyên thôn rước lấy đại họa.
Làm sao bây giờ?
Tất cả mọi người không có chủ ý, nhưng lại không dám không nghe, kết bạn hướng cửa thôn đi đến.
Cửa thôn kia phiến trên đất trống, chí ít có trên trăm tên hoàng y nhân, giữ vững từng cái giao lộ.
Kim Sa Bang Thanh Long Đường đường chủ Khâu Dương đang đứng tại một khối tảng đá lớn bên trên, chắp tay sau lưng, sắc mặt tái xanh.
Triệu Phi,
nhớ tới người này, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dưới tay hắn 15 người, ngày hôm qua đều chết tại Triệu Phi trong tay, để hắn đã đau lòng, lại phẫn hận,
thậm chí còn có chút sợ sợ.
Triệu Phi cái gì thời điểm trở nên mạnh như vậy?
Bằng vào sức một mình, vậy mà có thể giết chết hắn 15 tên thủ hạ.
Trong đó Mã Minh vẫn là cựu phẩm võ giả.
Đây chẳng phải là nói, Triệu Phi thực lực đã viễn siêu phổ thông cựu phẩm, chí ít tiếp cận hoặc đạt tới bát phẩm tu vi.
Khâu Dương cảnh giác không phải Triệu Phi thực lực, mà là đối phương tốc độ phát triển.
Lúc này mới mấy tháng a,
cứ theo đà này, không bao lâu, Triệu Phi thực lực liền có thể vượt qua hắn, trở thành hắn chân chính uy hiếp.
Không được,
tuyệt đối không thể để cho Triệu Phi trưởng thành tiếp.
Bằng không, hắn sớm tối chết tại Triệu Phi trong tay.
Hôm nay, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến Triệu Phi, cũng giết chết đối phương.
Vì thế hắn không tiếc nỗ lực bất kỳ giá nào.
Giết.
Khâu Dương giờ phút này sát ý mười phần.
Các thôn dân lần lượt đi vào cửa thôn, lỏng lẻo đứng đấy, thần sắc đều có chút nghiêm trọng.
Có rất ít người nói chuyện, đều tại riêng phần mình nghĩ đến tâm sự.
Ngẫu nhiên có mấy người nhỏ giọng trò chuyện vài câu, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Đại họa lâm đầu.
Nhìn thấy Kim Sa Bang tư thế, các thôn dân đều có dự cảm không tốt.
Hôm nay làm không tốt, Kim Sa Bang sẽ đại khai sát giới.
Nên như thế nào cho phải?
Tốt, ta nhìn người đều tới đông đủ.
Khâu Dương đảo mắt đám người, lớn tiếng nói ra, hôm nay triệu tập các ngươi tới, là có chuyện trọng yếu phi thường.
Ngay tại ngày hôm qua, ta 15 tên thủ hạ đều chết tại Triệu Phi trong tay.
Khâu Dương hận hận nói ra, thù này ta tất báo.
A, cái gì?
Chết nhiều người như vậy,
Triệu Phi làm sao làm được?
Các thôn dân khó nén trong lòng kinh ngạc, nhịn không được lên tiếng kinh hô.
Đứng ở trong đám người mày liễu, càng là cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tỉnh sáng lên.
Không phải là gặp Tần Vũ.
Chương 74, ta là Tần Vũ bằng hữu đều yên lặng một chút.
Khâu Dương trầm giọng nói ra, nghe ta nói hết lời.
Tất cả mọi người không dám lên tiếng.
Ta hôm nay đến, chính là vì tìm ra Triệu Phi, là các huynh đệ của ta báo thủ.
Khâu Dương lần nữa đảo mắt đám người, quắc, các ngươi có ai biết rõ Triệu Phi tung tích, nếu như nói ra, ta tất có trọng thưởng.
Không một người nói chuyện, các thôn dân đều tại lắc đầu.
Đừng nói bọn hắn không biết rõ, coi như biết rõ, bọn hắn cũng sẽ không nói.
Đáng côn kiếp này,
chết được tốt,
giết nhiều mấy cái cho phải đây,
khiến cái này vương bắt đạn lại càn rỡ.
Các thôn dân trong lòng chỉ cảm thấy thông khoái.
Không ai nói.
Khâu Dương lạnh xuống mặt, quắc, có tin là ta giết ngươi hay không nhóm?
Ý gì anh nguyên không ai trả lời hắn.
Được, bức ta đúng không?
Khâu Dương tay chỉ một tên thôn dân nói ra, người tới, bắt hắn cho ta bắt tới.
Đó là cái hơn 20 tuổi nam tử, đứng tại phía trước nhất, cách Khâu Dương gần nhất.
Nghe được Khâu Dương, hắn thầm nghĩ không tốt, liên tiếp lui về phía sau.
Lại bị hai tên hoàng y nhân bắt cánh tay, xoay đưa đến Khâu Dương trước mặt.
Thả ta ra.
Hắn dùng sức dây rủa, lại dây rủa mà không thoát.
Khâu Dương lặng lẽ nhìn xem hắn, hỏi, người tên là gì?
Ta gọi Triệu Mục.
Nam tử trong lòng sợ hãi, không dám cùng Khâu Dương đối mặt.
Triệu Mục.
Khâu Dương cười, xem ra ngươi cùng Triệu Phi là bản gia, vậy thì thật là tốt. Ta hỏi ngươi, gần nhất có thể từng gặp Triệu Phi?
Không có.
Triệu Mục dùng sức lắc đầu.
Khâu Dương lại hỏi, ngươi có thể biết rõ Triệu Phi ở đâu?
Không biết rõ.
Triệu Mục lần nữa lắc đầu.
Mẹ nó.
Khâu Dương tức giận vô cùng, hung hăng rút Triệu Mục một bả, quắc, ta để miệng ngươi cứng rắn.
Thiện tay hắn lắc lắc tay, mang xuống giết.
Vâng.
Một tên hoàng y nhân rút đao ra, liền muốn động thủ.
Không muốn.
Đừng giết hắn.
Thả nhi tử ta.
Một đôi vợ chồng trung niên lao ra, té nhào vào Khâu Dương trước mặt, đau khổ cầu khẩn.
Van cầu ngài tha hắn, chúng ta thật không biết rõ Triệu Phi ở đâu.
Chúng ta cho ngài dập đầu.
Nói chuyện, hai người quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu.
Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng kia.
Khâu Dương thần sắc cực kỳ không kiên nhẫn, hôm nay các ngươi nếu là không nói ra Triệu Phi tung tích, ta chưa hết giết Triệu Mục, lại giết các ngươi.
Cùng các ngươi tất cả mọi người.
Khâu Dương dùng tay chỉ các thôn dân nói ra, ta sẽ đem các ngươi đều giết chết, thẳng đến các ngươi nói ra Triệu Phi tung tích mới thôi.
Hôm nay ta không thèm đếm xỉa.
Các ngươi nếu là không muốn nhìn đến nơi đây máu chảy thành sông, liền đem Triệu Phi giao ra.
Nếu không, các ngươi đều phải chết.
Hắn chợt quát một tiếng, động thủ.
Vâng.
Tên kia cầm đao hoàng y nhân, giơ lên đao trong tay, liền muốn động thủ.
Chấm đã.
Liêu Trạch Xuyên vượt qua đám người ra, đứng tại Khâu Dương trước mặt, lớn tiếng nói ra, Khâu đường chủ, các thôn dân đều là vô tội, làm gì bắt bọn hắn xuất khí?
Là ngươi.
Liêu Viên Ngoại. Khâu Dương nhận ra Liễu Trạch Xuyên, khẽ to mày, làm sao? Ngươi cũng muốn đến lội cái này vũng nước đủ? Việc quan hệ ta Cổ Nguyên thôn, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Liễu Trạch Xuyên trầm giọng nói ra, Triệu Phi là Cổ Nguyên thôn người không giả, nhưng hắn đã rời nhà nhiều ngày, cùng các thôn dân cũng không lui tới, xác thực không ai biết rõ tung tích của hắn, coi như ngươi đem người giết sạch, cũng không làm nên chuyện gì à? Ta mặc kệ. Khâu Dương khoát khoát tay, nói ra, ta chỉ cần Triệu Phi, các ngươi nếu là không nộp ra người đến, ta liền sẽ giết người. Khâu đường chủ, ta không cần thiết vạch mặt ta. Liêu Trạch Xuyên ôm quyền, liền không thể cho ta một bộ mặt, thư thả mấy ngày. Được, ta cho ngươi cái mặt mũi. Khâu Dương tựa hồ có chút kiêng kỵ Liêu Trạch Xuyên, đổi chủ ý, hôm nay ta không giết người, chỉ bắt người. Vừa vặn Ngụy quân thiếu trắng đinh, ta đưa chút cho bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn có thể cho ta trọng thưởng. Ngươi tới, đem những này nam tử trẻ tuổi đều bắt lại, mang đi. Khâu Dương quát lớn, Liêu viên ngoại, ta cho ngươi 3 ngày kỳ hạn, cầm Triệu Phi đến đổi. 3 ngày thời gian vừa đến, ta sẽ đem những này tráng đinh đưa cho Ngụy quân, đến thời điểm ngươi cũng đừng trách ta. Chậm rãi, Liêu Trạch Xuyên quát bảo ngưng lại Kim Sa Bang đám người, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Khâu Dương, Khâu đường chủ, làm gì như thế phiền phức đâu? 3 ngày về sau, chúng ta nếu như không nộp ra Triệu Phi, ngươi lại đến bắt người cũng không muộn à? Không được. Khâu Dương cùng Liêu Trạch Xuyên nhìn nhau, 3 ngày về sau, ai biết rõ bọn hắn có thể hay không chạy? Đến thời điểm tráng đinh nhóm đều chạy, chỉ còn lại một chút già yếu tàn tật, ta tìm ai đi? Coi như đều giết bọn hắn, ta cũng sẽ không thông khoái. Liêu bên ngoại, ta đã cho mặt mũi ngươi, hy vọng ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngươi cũng biết rõ tình thế trước mắt, cùng chúng ta Kim Sa Bang đối nghịch, không có kết cục tốt. Khâu Dương lạnh lùng nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi, đừng đem ngươi người nhà liên lụy vào, tương lai không có cách nào kết thúc. Liêu Trạch Xuyên trầm mặc, hắn có hắn nỗi khổ tâm, nội tâm cực kỳ xoắn xuýt. Đều thất thần làm gì? Khâu Dương xông chúng thủ hạ quát, còn không tranh thủ thời gian bắt người. Vâng. Kim Sa Bang đám người đáp ứng một tiếng, liền muốn động thủ. Chậm rãi, một cái thanh lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Là ai a? Khâu Dương không hiểu phiền não, theo danh vọng đi, chỉ gặp một đám người đang từ quan đạo đi tới. Khoảng chừng hơn 30 người, dẫn đầu là cái trung niên nam tử, bên hông huyền kiếm, nhìn khí độ bất phàm, giống như là cao thủ. Phía sau nam tử đám người đều mang vũ khí, đi trên đường nhanh chân lưu tinh, xem xét chính là người luyện võ. Trong đó không thiếu thực lực cao cường người. Những này ra hỏa từ đâu xuất hiện? Khâu Dương trong lòng phạm vào nói thầm, chẳng lẽ cũng muốn quản hắn nhàn sự? Đợi đám người đến gần, hắn quan sát tỉ mỉ dẫn đầu nam tử, càng xem thì càng kinh ngạc. Hắn căn bản nhìn không thấu thực lực của đối phương. Điều này nói rõ thực lực của đối phương viễn siêu với hắn, mà lại trong nhóm người này không có yếu tại hắn, kém cỏi nhất cũng là bát phẩm tu vi. Thật mạnh. Khâu Dương trong mắt mang theo sợ hãi, khẩu khí không tự chủ mềm nhũn ra, chắp tay hỏi, xin hỏi chư vị là ai, tới đây làm gì? Ta gọi Từ Đạo Thắng, Thương Vân Thành người, đi ngang qua nơi đây đến tìm một cái bằng hữu. Dẫn đầu nam tử nói ra, nghe được các ngươi nói chuyện liền chạy tới. Nguyên lai là ngài a. Khâu Dương nghe qua cái tên này, thần sắc càng là cung kính, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngài là phải vào núi Tầm Bảo a? Khâu Dương cười rạng rỡ, vậy liền mời đi, cũng không dám làm trễ nải ngài. Không sai, ta xác thực phải vào núi. Từ Đạo Thắng nói ra, nhưng không phải đi Tầm Bảo, mà là vì tìm một người. Ồ, Khâu Dương có chút hiếu kỳ, là ai a? Có thể làm phiền ngài hưng sư động chúng như vậy, đến đây tìm kiếm. Hắn gọi Tần Vũ. Từ Đạo Thắng nhớ tới Tần Vũ, khó tránh khỏi có chút thổ thức, là ta bằng hữu. Tần Vũ. Khâu Dương lên tiếng kinh hô, hắn là của ngài bằng hữu. Không sai. Từ Đạo Thắng gật gật đầu, Tần Vũ chẳng những là ta bằng hữu, hay là của ta ân nhân. A. Khâu Dương cả kinh há to miệng, nói không ra lời. Hắn tự nhiên biết rõ Tần Vũ là ai. Nhớ tới cái kia thiếu niên, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút nặng nề, dù sao hắn cùng Tần Vũ đã kết xuống thù hận. Trước đó hắn cố ý trong đám người đảo qua, không thấy được Tần Vũ thân ảnh, rất là thất lạc. Trong lòng hắn, Tần Vũ thậm chí so Triệu Phi càng có uy hiếp. Bây giờ, Tần Vũ vậy mà cùng Từ Đạo Thắng nhắc lên quan hệ, chẳng những là Từ Đạo Thắng bằng hữu, vẫn là ân nhân. Làm sao có thể? Chương 75, may mắn mà có Tần Vũ cái gì? Tần Vũ, rất lâu không nghe thấy tin tức của hắn. Đúng vậy a, nghe nói hắn lên núi, liền tôi nhu đều một khối mang đi. Không nghĩ tới, Tần Vũ vậy mà có thể trèo lên một vị đại nhân vật, vẫn là vị này đại nhân vật tân nhân. Đây chẳng phải là nói chúng ta được cứu rồi? Quá tốt rồi. Các thôn dân vỡ tổ, lớn tiếng nghị luận. Bọn hắn quét qua trước đó tuyệt vọng, trong lòng dâng lên hy vọng. Có lẽ vị này đại nhân vật sẽ xem ở Tần Vũ trên mặt mũi, giúp bọn hắn một chút đâu. Liêu Trạch Xuyên cũng có chút kinh ngạc, cẩn thận ngắm nghĩa Từ Đạo Thắng vài lần, có thể cảm nhận được thực lực của đối phương, xa không phải Khâu Dương có thể so sánh. Hắn yên lòng, lại khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Tần Vũ cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là được a. Luyện võ không bao lâu, lại có thể giao cho Từ Đạo Thắng dạng này bằng hữu, hơn nữa còn là ân nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vũ hắn đã cứu ta, chính là ta ân nhân. Từ Đạo Thắng rất thản nhiên nói ra, ta lên núi tìm hắn, chính là nghị báo đáp ân tình của hắn. Thật sao? Khâu Dương có chút hiếu kỳ, ngài có thể nói một chút, Tần Vũ là thế nào cứu ngài sao? Đương nhiên. Từ Đạo Thắng gật gật đầu, lần trước lên núi, chúng ta gặp được một đám phong lang, là Tần Vũ liệu mình dẫn đi phong lang, ta cùng đồng bạn mới lấy sống sót. A, phong lang, kia là yêu thú. Tần Vũ còn có thể sống sao? Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, bắt đầu lo lắng. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua yêu thú, lại biết rõ yêu thú lợi hại. Nếu là liều mình, làm sao có thể sống được xuống tới? các thôn dân vừa dâng lên hy vọng lại bị dập tắt. Dựa theo Từ Đạo Thắng tự thuật, Tần Vũ căn bản không có khả năng sống sót. Đã Tần Vũ đã mất còn sống hy vọng, Từ Đạo Thắng sẽ còn giúp bọn hắn sao? Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn bị chụp tới thay Ngụy Quân bán mạng? Còn có Tần Vũ tốt như vậy người kế tục, cứ như vậy đi rồi, thật là đáng tiếc. Tô Nhu đâu? Khẳng định cũng không sống nổi. Ai? Chuyện này đối với số khổ hải tử, các thôn dân đã tiếc hận vừa đau tâm, còn có đối tự thân vận mệnh lo lắng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào ngột ngạt. Khâu Dương lại tại trong lòng mừng thầm, hắn tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, xem chừng hỏi, như thế nói đến, Tần Vũ không có thể sống xuống tới, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Từ Đạo Thắng thở dài, ta lần này lên núi, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới hắn, sống thì gặp người, sống muốn gặp thi. Tiên sinh đại nghĩa. Khâu Dương chắp tay nói, Khâu Mỗ bội phục. Đại nghĩa ngược lại nói không lên, chỉ bất quá làm thêm chút sức có thể bằng sự tình. Từ Đạo Thắng quét mắt thôn dân sau lưng, nói ra, ta thụ Tần Vũ ân huệ, lẽ ra báo đáp. Bọn hắn đều là Tần Vũ cùng thôn người, bây giờ gặp nạn, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu là Tần Vũ tại cái này, chắc hẳn cũng không thể nhìn xem cùng thôn nhân gặp nạn. Hôm nay, ta liền thay Tần Vũ tới làm chuyện này. Nói đến đây, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Khâu Dương, ôn quyền nói, còn xin dơ cao đánh khẽ, buông tha những này vô tội thôn dân. Dễ nói, dễ nói. Khâu Dương trong lòng đã coi đoán trước, cười nói, đã ngài ra mặt biện hộ cho, ta tự nhiên muốn cho ngài mặt mũi. Hôm nay ta tạm thời bỏ qua cho bọn hắn. Còn có Tần Vũ, ngươi yên tâm đợi lát nữa ta đem tự mình dẫn người lên núi, giúp ngài tìm kiếm Tần Vũ tung tích. Khâu Dương lấy lòng nói, xem như chúng ta Kim Sa Bang đối với ngài một điểm tâm ý. Đa tạ. Từ Đạo Thắng khẽ gật đầu, ai giết các ngươi người, ngươi tìm hắn báo thù, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng những ngày vô tội các thôn dân, còn xin ngươi về sau không muốn giận lây sang bọn hắn. Được, nghe ngươi. Khâu Dương không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Tại Hạ Thanh Long Đường đường chủ Khâu Dương, may mắn cùng Từ gia kết bạn, còn xin Từ gia về sau nhiều hơn chiếu cố. Kia là đương nhiên. Từ Đạo Thắng cười nói, ngươi cho ta mặt mũi, ta khẳng định sẽ bán người của ngươi tỉnh. Ngài quả nhiên là trọng tình nghĩa người. Khâu Dương khen một tiếng, chắp tay nói, Từ gia, không phải rời ngài, cáo tử. Đi thong thả. Từ Đạo Thắng ôm quyền đáp lễ. Các minh đệ, cùng ta lên núi lùng bắt Triệu Phi. Khâu Dương mảnh lại quát, thuận tiện đi tìm Tần Vũ tung tích. Vâng. Kim Sa Bang đám người cùng kêu lên đáp ứng, cùng sau lưng Khâu Dương, dọc theo đường núi, hướng sau núi đi đến. Các thôn dân lúc này mới nới lỏng một hơi, rốt cục vượt qua được. May mắn mà có Tần Vũ cùng vị này Từ gia. Không nghĩ tới, Tần Vũ không tại Cổ Nguyên thôn, bọn hắn còn có thể đi theo Tần Vũ được nhờ. Từ tiên sinh, đa tạ ngài bên vực lẽ phải. Liêu Trạch xuyên mặt hướng Từ Đạo Thắng, ô quyền, ta thay biểu các thôn dân hướng ngài biểu thị cảm tạ. Đa tạ Từ gia. Các thôn dân trên mặt cảm kích nhìn xem Từ Đạo Thắng, là ngài cứu được Cổ Nguyên thôn, cứu được tất cả chúng ta. Chư vị không cần đa lễ. Từ Đạo Thắng khoát khoát tay, các ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tần Vũ đi. Tần Vũ hắn thật xảy ra chuyện rồi, còn có thể tìm tới hắn sao? Muội muội của hắn Tô Nhu đâu? Các thôn dân lúc này nhớ tới Tần Vũ, càng nhiều mấy phần lo lắng cùng cảm kích. Đoàn người tất cả giải tán đi. Liêu Trạch xuyên đảo mắt đám người, lớn tiếng nói ra, về sau nếu có Tần Vũ tin tức, ta sẽ trước tiên nói cho các ngươi biết. Được. Các thôn dân ai đi đường ấy? Từ tiên sinh, chư vị. Liêu Trạch xuyên lại không đi, Y Nguyên Hầu ở Từ Đạo Thắng bên người, hắn hướng mọi người cười nói, còn xin về đến trong nhà một lần, uống một ngụm trà, làm sơ nghỉ ngơi. Không được. Từ Đạo Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, thời gian cấp bách, ta liền không chậm trễ đợi lát nữa ta vào thôn kêu lên một vị bằng hữu, trực tiếp xuất phát lên núi. Ồ, Liêu Trạch Xuyên có chút hiếu kỳ, ngay tại Cổ Nguyên thôn còn có bằng hữu. Là ai a? Nàng gọi mày Liễu. Từ Đạo Thắng nhớ tới cái kia thiếu nữ, trên mặt tươi cười, là Tần Vũ bằng hữu, nói muốn cùng ta cùng một chỗ lên núi. A. Liêu Trạch Xuyên đầu tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói, tiểu nha đầu này, thật không khiến người ta bất lo. Hẳn là nàng là ngươi nữ nhi. Từ Đạo Thắng bừng tỉnh, ta nói sao, nhìn nàng mặt mày, cùng ngươi có mấy phần giống nhau. Ngược lại để tiên sinh chê cười. Liêu Trạch Xuyên thở dài, nữ nhi lớn, không tốt quản. Ta lại cảm thấy ngươi nữ nhi không tệ, đủ bằng hữu, có đảm đương. Từ Đạo Thắng trong mắt mang theo tán thưởng, Tần Vũ có thể giao cho dạng này bằng hữu, là lớn lao may mắn. Tiên sinh quá khen. Liêu Trạch Xuyên đưa tay ra hiệu, mời đi, ta vừa đi vừa nói. Mời. Từ Đạo Thắng cùng Liêu Trạch Xuyên sóng vai đi phía trước, đám người đi theo phía sau hai người, hướng Liêu gia đi đến. Trên đường, Từ Đạo Thắng thử nghiệm cảm ứng Liêu Trạch Xuyên thực lực, không chút nào không cảm ứng được đối phương linh lực ba động. Tựa hồ đối phương chưa từng tu luyện qua. Như tại bình thường, hắn sẽ không để ý chỉ coi đối phương là thành một cái phổ thông thương nhân. Nhưng đối phương nếu là mày Liễu phụ thân, rất có thể giống như Liễu Mi, dùng một loại bí thuật ẩn giấu đi thực lực bản thân, thậm chí là cái khó gặp cao thủ. Nghĩ đến cái này, hắn hỏi, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Tại hạ Liễu Trạch Xuyên. Liễu Trạch Xuyên cười nói, ta trước đó nghe qua tên của ngài, ta điểm này hư danh không đáng giá nhắc tới. Từ Đạo Thắng khiêm tốn nói, đều là bằng hữu cất nhắc ta. Vậy nói do ngươi là người trưởng nghĩa. Quá khen. Hai người nói chuyện, tiến vào hẻm, đi ngang qua Tần Vũ nhà lúc. Từ Đạo Thắng cố ý quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp cửa chính Ý Nguyên khóa chặt. Hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tần Vũ đến bây giờ cũng chưa trở lại, chỉ sợ thật lành ít dữ nhiều. Ai? Đáng tiếc. Chương 76, truy tung đại thành, Liễu Mi đến thăm mọi người đi tới Liêu gia trước cửa, Liêu Trạch Xuyên tiến lên gõ cửa một cái. Tới. Liêu Thanh mở cửa, thấy là Liêu Trạch Xuyên, không mình hành lễ, lao ra, ngài trở về. Ừm. Liêu Trạch Xuyên ngoảnh lại chào hỏi đám người,
chư vị, mời vào bên trong. Chúng ta liền không tiến vào. Từ Đạo Thắng nói ra, vẫn là ngươi đem Liễu Mi kêu đi ra, ở bên ngoài nói đi.
Vậy được.
Liêu Trạch Xuyên không có kiên trì, xông Liễu Thanh nháy mắt ra dấu, đi đem tiểu thư kêu đi ra.
Vâng.
Liêu Thanh vội vàng chạy vào phòng. Chỉ một lúc sau, Liễu Mi bước nhanh đi ra, thật xa cười chào hỏi, cha, ngài trở về. Có bằng hữu tìm ngươi. Liêu Trạch Xuyên tránh ra thân thể, đem Từ Đạo Thắng bọn người bại lộ tại Liễu Mi tầm mắt bên trong.
A, là Từ tiên sinh.
Liễu Mi mừng rỡ, ngươi tới được thật là nhanh.
Tìm không thấy Tần Vũ, lòng ta liền một mực treo lấy.
Từ Đạo Thắng thở dài, sớm một chút tìm tới hắn, ta thật sớm điểm yên tâm.
Tần Vũ có thể gặp được ngươi dạng này bằng hữu, thật sự là hắn chuyện may mắn.
Liễu Mi xông Từ Đạo Thắng cười nói cho ngươi một tin tức tốt, Tần Vũ hắn không chết, ngay tại vài ngày trước, hắn trở về tìm ta.
Thật chứ?
Từ Đạo Thắng vừa mừng vừa sợ, hắn vậy mà còn sống.
Không sai.
Liễu Mi cười nói, Tần Vũ vận khí tốt, trùng hợp gặp được một vị cao nhân đi ngang qua, xuất thủ cứu hắn cùng muội muội.
Tốt tốt tốt.
Từ Đạo Thắng nói liên tục ba tiếng tốt, trong lòng thoải mái vô cùng. Tần Vũ cắt nhân thiên tướng, mệnh cung có đến tuyệt lộ, coi là thật thật đáng mừng.
Đúng vậy a.
Liễu Mi phụ hòa nói, ta liền biết rõ hắn không dễ dàng như vậy chết.
Đúng rồi, Tần Vũ đi đâu?
Từ Đạo Thắng hỏi, hắn không phải trở về rồi sao?
Làm sao không ở nhà?
Hắn lại lên núi.
Liễu Mi thừa cơ nói ra, không phải hắn không muốn trở về, mà là hắn không dám ở nhà.
Ồ.
Từ Đạo Thắng có chút không hiểu, vì cái gì?
Bởi vì hắn đắc tội Kim Sa Bang.
Liễu Mi than nhẹ một tiếng, ai, hắn lần trước lên núi, không dám về nhà, chính là vì tránh né Kim Sa Bang.
Hiện tại Kim Sa Bang đầu nhập vào Ngụy Quốc, Tần Vũ lại không dám đắc tội,
chỉ có thể trốn tránh bọn hắn.
Trên núi nguy hiểm như vậy, thời gian trôi qua đáng như vậy, nếu không phải thân bất do kỷ, ai nguyện ý ở bên ngoài đợi?
Nói đến đây, Liễu Mi nhẹ nhàng lắc đầu, ta ngược lại thật ra muốn giúp hắn, đáng tiếc hữu tâm vô lực à.
Còn có loại sự tình này.
Từ Đạo Thắng trầm ngâm một lát, nói ra, yên tâm, việc này giao cho ta trở qua một thời gian ngắn, ta tự mình đi lội Kim Sa Bang, là Tần Vũ biện hộ cho.
Nếu là bọn họ không nể mặt ta, cùng lắm thì ta cùng bọn hắn trở mặt.
Hừ.
Từ Đạo Thắng khinh thường nói, một cái nho nhỏ Kim Sa Bang mà thôi, bây giờ lại đầu nhập vào Ngụy Quốc, ta đã sớm nghĩ tìm bọn hắn gây chuyện.
Vậy nhưng quá tốt rồi.
Liễu Mi mục đích đã tới, vội vàng nói tạm, đa tạ Từ tiên sinh.
Không cần phải khách khí.
Từ Đạo Thắng cười ôm quyền, cứ như vậy, ta an tâm, cáo tử.
Đi thong thả.
Sau này còn gặp lại.
Liễu Mi cùng Liễu Trạch Xuyên ôm quyền đáp lễ, đưa mắt nhìn đám người ly khai.
Trong sân cốc, Tần Vũ từ trong nhập định tỉnh lại, mở ra tiến giai bảng.
Tính danh, Tần Vũ, chức nghiệp, thợ săn, có thể tiến giai 80-52, tuổi tác, 14. 146 lực lượng, 78. 43 nhanh nhẹn, 79. 27 tinh thần lực, 80. 46 thể chất, 81. 98 có thể phân phối tiến giai điểm, không trong khoảng thời gian này, Tần Vũ lần nữa tiến đến giai, truy tung kỹ năng từ tiểu thành tấn thăng đến đại thành.
Tương ứng, thực lực của hắn tại vững bước tăng lên.
Cự ly bên ngoài lục phẩm đã không xa.
Phải biết, tấn cấp bên ngoài lục phẩm, cần 1 vạn cân lực lượng.
Đã xem như trung giai võ giả.
Tại thành Vũ huyện, kia là đỉnh tiêm nhân vật.
Cho dù Kim Sa Bang cùng Hắc Hổ Bang ban chủ, cũng vẹn vẹn lục phẩm tu vi.
Ca, lại qua nhiều ngày như vậy, Liễu Mi tỷ làm sao còn chưa tới?
Tô Nhu trong mắt tràn đầy lo lắng, nàng sẽ không thật xảy ra chuyện đi.
Tới.
Tần Vũ đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên.
Ngươi nói cái gì?
Tô Nhu cho là mình nghe lầm, lăng lăng nhìn xem Tần Vũ.
Ta nói Liễu Mi tới.
Tần Vũ cười đứng dậy, hướng ngoài sơn cốc đi đến, ta đi nên nàng.
Quá tốt rồi.
Tô Nhu nhảy cả tương đổi kịp Tần Vũ, ta cùng ngươi một khối.
Hai người sóng vai đi tới, Thanh Nhu cũng đi theo ra ngoài.
Đi vào ngoài sơn cốc, Tô Nhu trái xem phải xem, lại không nhìn thấy Liễu Mi thân ảnh, nói lẩm bẩm. Người đâu?
Gấp cái gì?
Tần Vũ nhẹ nhàng gõ gõ muội muội đầu, ngươi cứ như vậy nhớ nàng a?
Cái đó là.
Tô Nhu nhìn về phía nơi xa, đột nhiên lấy tay chỉ một cái, đến rồi.
Liễu Mi tỷ.
Nàng xa xa hướng Liễu Mi phất tay.
Liễu Mi cũng phát hiện nàng cùng Tần Vũ, hướng hai người phất tay ra hiệu.
Chỉ một lúc sau, Liễu Mi đã đi tới trước mặt hai người.
Tỷ.
Tô Nhu nhào vào trong ngực của nàng, cũng không tiếp tục chịu ra, ta nhớ ngươi muốn chết.
Ta cũng nhớ ngươi.
Liễu Mi cười nói, cái này không đến thăm ngươi sao?
A, ta biết rõ.
Tô Nhu ngẩng đầu lên, nói ra, là Liêu Thúc không cho ngươi ra.
Cũng là không hoàn toàn là.
Liêu Mi thở dài, trong thôn gần nhất không thái bình, phát sinh không ít sự tình.
A,
Tô Nhu cả kinh nói, ngươi mau cùng ta nói một chút, đều xảy ra chuyện gì.
Đều đi qua đợi lát nữa lại nói cho ngươi.
Liêu Mi cùng Tô Nhu tách ra, đi hướng Thanh Nhu, ta xem trước một chút đầu này Thanh Nhu.
Nói chuyện, nàng đi vào Thanh Nhu bên người, rồi xuất thủ, nhẹ nhàng nuốt ve mấy lần.
Thanh Nhu thoải mái nhắm mắt lại, còn cố ý hướng trên người nàng cọ sát.
Nó thật là ngoan.
Liêu Mi rất vui vẻ cười, không có chút nào sợ người lạ.
Thì Thanh Vân rất thông minh.
Tô Nhu đi vào bên người nàng, theo nàng cùng một chỗ vuốt ve Thanh Nhu, nó là biết rõ ngươi là anh ta bằng hữu, mới có thể đối ngươi như thế thân cận.
Đúng rồi, các ngươi cố ý chờ ta ở đây à?
Liễu Mi thuận miệng hỏi, các ngươi biết rõ ta muốn tới?
Kia là đương nhiên.
Tô Nhu cười nói, anh ta cùng ngươi lòng có linh tê, sớm đoán được ngươi muốn tới.
Ngươi tiểu nha đầu này, lại tới lấy cười ta.
Liễu Mi xoay người đi truy đánh Tô Nhu, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi.
Cứu mạng.
Tô Nhu núp ở Tần Vũ sau lưng, ca, ngươi mau giúp ta.
Tần Vũ không có hỗ trợ, mà là cười nhìn hai người vui đùa ầm ĩ tại thời khắc này, hắn lại trở lại lúc ban đầu, tại cổ nguyên thôn kia đoạn thời gian.
Thật tốt.
Hai người náo loạn một hồi, Tô Nhu trước dừng lại, "Tỷ, không lộn xộn, ta đi vào nói chuyện, tạm thời bỏ qua cho ngươi." Liêu Mi nhẹ nhàng bóp Tô Nhu một thành, "Lần sau còn dám nói lung tung, ta về sau không tìm đến ngươi chơi." "Được, không nói." Tô Nhu cười kéo lên Liêu Mi tay, "Đi thôi, một hồi nếm thử thủ nghệ của ta." "Tốt." Hai người sóng vai đi phía trước, Tần Vũ cùng Thanh Nhu đi ở phía sau, bọn hắn một lần nữa trở lại sân gốc. "Cái này địa phương thật không tệ." Liêu Mi vừa tiến vào sân gốc, liền tán thưởng lên tiếng, "Quá đẹp. Khó trách các ngươi đợi không muốn đi." "Tỷ, ngươi nếu là ưa thích nơi này, ở lại đây mấy ngày đi." Tô Nhu bám vào Liễu Mi bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Ta có thật nhiều thì thầm muốn nói với ngươi đây." "Ta cũng muốn a, thế nhưng là cha ta không cho." Liễu Mi nhẹ nhàng lắc đầu, "Về sau các ngươi cũng không cần ở cái này, ta hôm nay đến chính là mang các ngươi trở về." Chương 77, Tần Vũ trở về, đường hẻm hoan nên a. Tô Nhu sững sờ nói, "Vì cái gì?" "Bởi vì Kim Sa Bang sự tình giải quyết." Không đợi truy vấn, Liễu Mi chủ động nói ra, "Từ đạo thắng ra mặt, tự mình đi lội Kim Sa Bang, là Tần Vũ biện hộ cho, về sau Kim Sa Bang sẽ không lại tìm các ngươi gây phiền phức." "Quá tốt rồi." Tô Nhu mừng rỡ. Nàng ở bên ngoài ở đến lâu, kỳ thật có chút nhớ nhung nhà. Huống chi, cho dù trong núi, cũng muốn lo lắng Kim Sa Bang uy hiếp. Tuy nói có Thanh Nhu tại, nhưng dù sao cũng không thể mọi chuyện trông cậy vào Thanh Nhu. Có thể giải trừ Kim Sa Bang cái này uy hiếp, không thể tốt hơn. Tô Nhu trong lòng tảng đá lớn rốt cục bị rời đi, dễ dàng không ít. "Thì, trong thôn gần nhất xảy ra chuyện gì? Từ đạo thắng vì sao lại ra mặt giúp chúng ta biện hộ cho? Người mau nói." "Là như vậy." Liễu Mi đem gần nhất trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, kỹ càng nói một lần. "Thì ra là thế." Tô Nhu làm minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, không nghĩ tới, lại là bởi vì ta ca, mới thời ta thôn nguy cơ. "Đúng vậy a." Liễu Mi gật gật đầu, người trong thôn đều rất cảm kích Tần Vũ trở lấy hắn về nhà đây. Anh ta chẳng phải là thành ta thôn đại anh hùng. Tô Nhu một mặt tự hào, ta cô muội muội này cũng có thể đi theo được nhờ. "Kia là đương nhiên." Liễu Mi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, "Đúng rồi, các ngươi gần nhất gặp qua Triệu Phi không có?" "Gặp qua." Tô Nhu chi tiết nói ra, lần trước hắn đem Kim Sa ba người dẫn tới, là anh ta giúp hắn giết chết. "Khó quái a." Liêu Mi bình thường trở lại, "Ta nói sao, lấy Triệu Phi thực lực, rất khó giết chết nhiều người như vậy." "Thì, Kim Sa ba người đều đi rồi sao?" Tô Nhu có chút hiếu kỳ, "Vẫn là trong núi tiếp tục lùng bắt Triệu Phi." "Đi." Liêu Mi cười nói, "Chính vì bọn họ đi, ta mới gọi các ngươi trở về. Gần nhất mấy ngày nay, bọn hắn một mực tại trên núi trắng trận lùng bắt Triệu Phi, lại không công mà lui, xám xịt ly khai. Nghĩ trong núi tìm thợ săn." Tô Nhu đùa cợt nói, "Bọn hắn nghĩ như thế nào? Chó cùng rất dậu chứ sao?" Liêu Mi bĩu môi, "Kim Sa Bang những người này, ngoại trừ ức hiếp lão bách tính, còn có thể làm cái gì?" "Đúng vậy a." Tô Nhu rất là đồng ý, "Cái gì thời điểm có thể diệt trừ những này tai họa liền tốt. Không nói bọn hắn." Liêu Mi đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vũ, "Nói một chút các ngươi, hôm nay cùng ta trở về sao? Ta ngược lại thật ra ở đâu đều được." Tần Vũ trưng cầu mọi mọi ý kiến, "Tiểu Nhu, ngươi đây?" "Ca, ta muốn về nhà ở một thời gian ngắn." Tô Nhu không cần cân nhắc, thốt ra, "Trong nhà còn trồng đồ ăn đây, trong núi mỗi ngày ăn thịt thật không được. Huống chi hủ tiếu cũng đã ăn xong, làm sao đều phải trở về một chuyến. Còn có các loại gia vị, mặc quần áo, các loại. Ta là bất đắc dĩ mới ra ngoài, bây giờ trong thôn đã không có nguy hiểm, vốn là hẳn là trở về. Qua một thời gian ngắn, ngươi nghĩ ra được lúc, ta lại cùng ngươi ra. Chủ yếu nhất là, ta có thật nhiều luyện công vấn đề muốn theo Liễu Mi tỷ thỉnh giáo. Huống hồ, chúng ta còn phải mua cao giai công pháp võ kỹ, trong núi không tiện." Nói chuyện, Tô Nhu một bả nhấc lên Tần Vũ cánh tay, nhẹ nhàng lay động cánh tay của hắn, "Ca, ta về nhà trước ở vài ngày, có được hay không vậy?" "Đi." Tần Vũ cương triều nhìn xem muội muội, "Thật bắt ngươi không có cách nào." Hắn kỳ thật cũng muốn trở về đợi đoạn thời gian, lớn nhất nguyên nhân chính là vì cao giai công pháp võ kỹ. "Quá tốt rồi." Tô Nhu kêu lên vui mừng một tiếng, "Mẹ cả tương ly khai, ta nấu cơm đi, ta giúp ngươi." Liễu Mi đuổi kịp Tô Nhu, "Vừa vặn cha ta gần nhất ở nhà, buổi tối hôm nay ta đi về hỏi hỏi, nhìn hắn có thể hay không nghĩ biện pháp giúp các ngươi mua được bên trong cao giai công pháp võ kỹ." "Ta ơn tỷ." Tô Nhu càng là vui vẻ, ôm Liễu Mi, "Đều là tự mình người, cùng ta còn khách khí." Liễu Mi nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Nhu, "Ta cũng hy vọng các ngươi sớm một chút trưởng thành, sớm ngày trở thành cao thủ." "Đúng, tự mình người." Tô Nhu nặng nề mà gật đầu. Ăn cơm xong, thu thập xong đồ vật, Tần Vũ ba người để Thanh Nhu trở đi, bằng nhanh nhất tốc độ trở về cổ nguyên thôn. Còn chưa tới cửa thôn lúc, ba người từ Thanh Nhu trên lưng nhảy xuống, lại đem đồ vật gỡ xuống, cùng Thanh Nhu vây tay từ biệt. Tần Vũ dặn dò, "Hồi sơn cốc chờ ta, ta sáng sớm ngày mai đi tìm ngươi." "Bỏ họ." Thanh Nhu đáp ứng một tiếng, mau chóng đuổi theo. "Đi thôi." Tần Vũ cầm lấy trước đó chuẩn bị xong nhanh cây, bước lên hai cái giỏ trúc, hướng trong thôn đi đến. Tô Nhu thì có một cái tiểu trúc giỏ, cùng Liễu Mi sóng vai đi ở phía sau. Ba người tiến vào thôn, đối diện gặp được một cái thôn dân, hắn lăng lăng nhìn xem Tần Vũ, hơn nửa ngày mới phản ứng được. "Tần Vũ, ngươi không chết?" "Đúng vậy a." Tần Vũ mỉm cười gật đầu, "Ta trở về." "Ai nha?" Người kia quan sát tỉ mỉ Tần Vũ vài lần, xoay người chạy. Hắn vừa chạy vừa hô, "Tần Vũ trở về." "Cái gì?" "Tần Vũ trở về rồi." "Hắn vậy mà không chết? Quá tốt rồi." "Ông trời mở mắt a." Các thôn dân nghe được tiếng la, nhao nhao đi ra ra môn. Khi thấy Tần Vũ lúc, bọn hắn đều nên tiến lên, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng bội phục. "Tần Vũ, cảm ơn ngươi cứu được chúng ta. May mắn mà có ngươi, mới bảo trụ cổ nguyên thôn, bảo trụ tất cả chúng ta. Ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng."
Càng ngày càng nhiều người xuống lại tới, hướng Tần Vũ biểu thị cảm tạ. Bọn hắn tự giác trở lại một đầu đạo lộ, để Tần Vũ ba người thông hành.
Đoàn người không cần như thế. Tần Vũ hướng mọi người ôm quyền nói, kỳ thật ta không có làm cái gì, đều là từ đạo thắng công lao.
Đó cũng là bởi vì ngươi.
Ngươi cũng đừng khiêm tốn.
Thứ ra là xem ở trên mặt của ngươi, mới cứu chúng ta.
Chúng ta vĩnh viễn cảm kích ân tình của ngươi.
Về sau bất luận để chúng ta làm cái gì, chúng ta đều tuyệt không chối từ.
Các thôn dân đứng tại hai bên đường, đối Tần Vũ đường hẻm hoan nghênh.
Sau lưng còn có người đi theo.
Tại mọi người chen chúc dưới, Tần Vũ ba người trở lại chỗ ở hẻm, đi vào trước cửa nhà.
Triệu Mục Chính canh giữ ở cái này, thẳng tắp đứng đấy.
Cha mẹ của hắn thì đứng sau lưng hắn.
Bịch.
Triệu Mục quỳ gối Tần Vũ trước mặt, liền muốn dập đầu bái tạ.
Không cần như thế.
Tần Vũ tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, đỡ hắn lên, có lời gì đứng đấy nói là được.
Cảm ơn ngươi ân cứu mạng.
Triệu Mục vỗ ngực nói ra, từ nay về sau, ta cái mạng này chính là của ngươi, ngươi cái gì thời điểm muốn, đều có thể cầm đi.
Đời này, ta đều sẽ cảm kích ân tình của ngươi.
Vì ngươi làm trâu làm ngựa, sẽ không tiếc.
Dù là sông pha khói lửa, cũng sẽ không nhăn một cái lông mày.
Triệu Mục lớn tiếng nói ra, không chỉ ta, còn có ta người nhà cùng tộc nhân, về sau đều nguyện ý nghe ngươi phân công.
Các ngươi chớ có chết sát ta.
Tần Vũ hướng mọi người ôm quyền nói, ta thực sự không dám nhận.
Không, ngươi đáng giá.
Chúng ta về sau cũng đều nguyện ý nghe ngươi.
Có chuyện gì, ngươi cứ mở miệng.
Các thôn dân đều lớn tiếng tỏ thái độ, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt.
Đoàn ngươi tâm ý ta nhận.
Tần Vũ đảo mắt đám người, các ngươi đều về đi, về sau nếu có cần, ta sẽ tìm các ngươi.
Được.
Đám người ầm vang đáp ứng.
Chương 78, thân ở hắc ám, độc thủ quang minh.
Các thôn dân dần dần tán đi.
Trong ngõ hẻm chỉ còn lại Tần Vũ ba người.
Ca, ngươi thật thành đại anh hùng.
Tô Nhu một mặt tự hào, hôm nay trường hợp như vậy, ta đời này đều chưa thấy qua.
Đúng vậy a.
Liễu Mi không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi, ngươi thật giỏi.
Tốt.
Tần Vũ lại cực kỳ thanh tỉnh, các ngươi chớ có lại khen ta, ta sợ ta sẽ phiêu.
Ngươi sẽ không.
Tô Nhu xuất ra chìa khóa, mở ra cửa sân, cất bước tiến vào, lớn tiếng nói ra, ta rốt cục trở về.
Ta về nhà giúp các ngươi hỏi một chút, công pháp võ kỹ sự tình.
Liễu Mi hướng hai người phất tay, chờ ban đêm lại tới tìm các ngươi.
Đi.
Tần Vũ không có tiến ra môn, mà là đem được đầy dược thảo giỏ trúc lấy ra, vắt tại trên vai, "Tiểu Nhu, ta đi phiên chợ đem dược thảo bán."
"Tốt, ngươi đi nhanh về nhanh."
Tô Nhu thanh âm truyền đến, "Ta làm tốt cơm ở nhà chờ ngươi,
ta khả năng trở về đã khuya."
Tần Vũ dặn dò, "Ngươi lời đầu tiên mình ăn, không cần chờ ta."
Nói xong, hắn bước nhanh ly khai.
"Liêu gia,
cha, mẹ, ta trở về."
Liêu Mi một mặt hưng phấn về đến trong nhà.
Đường Sước Uyển ra đón, khẽ cau mày, hoán giận nói, "Cha ngươi cũng vậy, sao có thể để ngươi ra ngoài điên chạy?"
"Nương, ngươi không nghe thấy sao?"
Liêu Mi đi vào đường Sước Uyển bên người, kéo lên cánh tay của nàng, cười nói, "Vừa rồi bên ngoài có thể náo nhiệt, các thôn dân đối Tần Vũ đường hẻm hoan nên, mang ơn."
"Vậy thì thế nào?"
Đường Sước Uyển lại một mặt không cao hứng.
"Điều này nói rõ Tần Vũ thâm thụ các thôn dân kính yêu."
Liêu Mi phản bác, "Hắn nho nhỏ niên kỷ, liền có thể đạt được các thôn dân ủng hộ, về sau còn đến mức nào? Nhất định có thể trở thành đại nhân vật."
"Nhìn ngươi cao hứng."
Đường Sước Uyển trợn nhìn nữ nhi một chút, "Những thôn dân này có cái gì bản sự?
Bị bọn hắn ủng hộ có làm được cái gì a?"
"Đương nhiên hữu dụng."
Liêu Mi lớn tiếng nói ra, "Kia là Tần Vũ nhân duyên tốt, có đảm đương, lại thêm hắn thiên phú tốt, thiên thuật cao, tương lai tất thành đại khí."
"Được rồi, ngươi cũng đừng khen hắn."
Đường Sước Uyển nhẹ nhàng vùng thoát khỏi tay của nữ nhi, "Trong mắt ta, hắn vẫn là cái bình thường nhỏ thợ săn."
"Nương, ngươi thật đúng là đừng xem thường hắn."
Liêu Mi nghiêm mặt nói ra, "Nói thật cho ngươi biết, Tần Vũ sớm đã tấn cấp cửu phẩm, trở thành một tên chân chính võ giả, còn có muội muội của hắn Tô Nhu, cũng gần như đồng thời tấn cấp, như thế thiên phú, làm sao có thể là người bình thường?"
"Thật sao?"
Đường Sước Uyển hơi có vẻ kinh ngạc, "Bọn hắn từ tu luyện tới hiện tại, có 3 tháng sao?"
"Không kém bao nhiêu đâu."
Liêu Mi nghĩ nghĩ nói ra, "Ban đầu là 3 tháng ngọn nguồn, bọn hắn mới bắt đầu luyện võ, bây giờ là tháng 6 phần."
"Vậy mà không đến 3 tháng?"
Đường Sước Uyển sững sờ nói, "Ta nhớ được ngươi khi còn bé nhập phẩm lúc, đều dùng hơn 3 tháng."
"Đúng vậy a."
Liêu Mi gật gật đầu, "Ta nhớ được rất rõ ràng, cha ta lúc ấy còn khen ta thiên phú tốt đây."
"Chiếu ngươi kiểu nói này, thật đúng là."
Đường Sước Uyển thở dài, "Này hai huynh muội thiên phú, thật đúng là không tầm thường.
Ta liền nói hai người bọn họ là thiên tài, ngươi còn không tin?"
Liêu Mi hơi có vẻ đắc ý, "Lúc này ngươi thừa nhận a."
"Vậy thì thế nào?"
Đường Sước Uyển mạnh miệng nói, "Bọn hắn luyện công mượn, về sau chưa chắc có triển vọng lớn."
"Sợ cái gì?"
Liêu Mi cười nói, "Có ta giúp bọn hắn, khẳng định sẽ trưởng thành rất nhanh."
"Giúp thế nào?"
Đường Sước Uyển nhíu mày, "Nhà ta công pháp nhưng không cho truyền ra ngoài.
Hai đứa bé này xác thực không tệ."
Lúc này, Liêu Trạch Xuyên từ trong nhà ra, nói ra, "Chúng ta có thể thích hợp giúp bọn hắn."
"Cha, ngươi đồng ý?"
Liêu Mi mừng rỡ, "Bọn hắn nói muốn mua bên trong cao giai công pháp võ kỹ,
ta đến nghĩ biện pháp."
Liêu Trạch Xuyên gật gật đầu, "Ta ra truyền công pháp võ kỹ, khẳng định không thể cho bọn hắn, nhưng là có thể giúp bọn hắn mua."
"Được."
Liêu Mi cười nói, "Ta liền biết rõ ngươi sẽ đồng ý.
Có thể gặp được chúng ta, là Tần Vũ cùng Tô Nhu tạo hóa."
Liêu Trạch Xuyên tan thán nói, "Hai đứa bé này thiên phú xác thực kinh người, lãng phí thực sự đáng tiếc.
Ta cũng muốn biết rõ, được sự giúp đỡ của chúng ta, hai người bọn họ tương lai có thể trưởng thành đến cái gì tình trạng.
Huống chi, Tần Vũ đứa nhỏ này trọng tình nghĩa, làm việc trầm ổn, đáng tin.
Ta hiện tại giúp hắn, tương lai hắn nhất định có thể báo lại chúng ta."
Liêu Trạch Xuyên nói ra, "Có thời điểm ta đều đang nghĩ, không chừng đây cũng là chúng ta một lần cơ hội, chúng ta nhất định phải bắt lấy mới được.
Cha, ngươi nói quá tốt rồi.
Liễu Mi càng là vui vẻ, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Tần Vũ cùng Tô Nhu không phải bình thường hạng người. Hy vọng chúng ta không nhìn lầm người.
Liễu Trạch Xuyên nhỏ giọng dặn dò, chờ một chút cơm nước xong xuôi, ngươi đi cùng Tần Vũ nói như vậy.
Tốt, không có vấn đề.
Liễu Mi vui vẻ đồng ý.
Tần Vũ đi vào phiên chợ, Hứa Tam thật xa nhìn thấy hắn, vui vẻ chạy tới, trong mắt mang theo kinh hỉ, đại ca, ngươi có thể tính trở về.
Ta trong núi hái chút dược thảo.
Nói chuyện, Tần Vũ đem giỏ trúc gỡ xuống, đưa cho Hứa Tam, ngươi xem một chút có thể bán bao nhiêu tiền.
Nhiều như vậy.
Hứa Tam tiếp nhận giỏ trúc xem xét, lập tức lên tiếng kinh hô, có ta cũng không nhận ra.
Thú hồ trong tay của ta không có nhiều như vậy bạn.
Đại ca, nếu không như vậy đi.
Ngươi đi tìm Mạnh ca, hắn hiện tại hẳn là ở nhà.
Gần nhất hắn một mực tại nhắc tới ngươi, để cho ta nhìn thấy ngươi, nhất định mời ngươi về đến trong nhà đi.
Hứa Tam nhỏ giọng nói ra, vừa bạn ngươi cầm dược thảo đi, và ngươi cùng Mạnh ca quan hệ, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt.
Được, ta cái này đi tìm hắn.
Tần Vũ cóng lên giỏ trúc, cáo biệt Hứa Tam, đi bộ đi vào trên trấn.
Tìm tới Tùy Mạnh nhà, hắn gõ cửa một cái.
Một tên nam tử trẻ tuổi ra đón, thấy là Tần Vũ, mau đem hắn mời đến đi.
Hắn xe nhẹ đường quen, xuyên qua mấy tiến đình viện, đi vào chủ viện.
Tùy Mạnh đang ở trong sân luyện đao, nhìn thấy Tần Vũ tiến đến, thu đao, nhanh chân nên tiến lên, huynh đệ, ngươi đã đến.
Mạnh ca.
Tần Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng Tùy Mạnh thực lực, lại là nội luyện bát phẩm. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn.
Không nghĩ tới, Tùy Mạnh vậy mà cùng Khâu Dương thực lực chênh lệch không nhiều.
Tương đương với Hắc Hổ Bang đường chủ tu vi.
Huynh đệ, tiến nhanh phòng nói chuyện.
Tùy Mạnh thân thiết đem Tần Vũ mời đến phòng, vẫy lui lắm người. Hắn tự mình pha một bình trà, cho Tần Vũ rót.
Huynh đệ mời ngồi.
Được.
Hai người mặt đối mặt ngồi xuống.
Huynh đệ, ngươi bây giờ thật là không tầm thường.
Tùy Mạnh tán thán nói, liên liên từ đạo thắng đều xem ngươi là ân nhân cứu mạng, vì ngươi không tiếc đắc tội Kim Sa Bang.
Kia là Kim Sa Bang quá phận.
Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia lửa giận, bọn hắn tìm không thấy Triệu Phi, lại muốn cầm các thôn dân xuất khí, đổi ai cũng nhìn không được.
Ai?
Tùy Mạnh đột nhiên trên mặt vẻ xấu hổ, kỳ thật Hắc Hổ Bang cũng không tốt gì, ta cùng bọn hắn đi được quá gần, có một số việc thường thường thân bất do kỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng bởi vậy xem thường ta.
Ồ.
Tần Vũ nghe được Tùy Mạnh bên ngoài chi ý, thử thăm dò hỏi, ý của ngươi là?
Không nói gạt ngươi, từ khi Ngụy Quốc xâm lấn, Hắc Hổ Bang đầu nhập vào Ngụy Quốc, Hắc Hổ Bang liền thay đổi vị.
Tùy Mạnh trong mắt mang theo phẫn hận, bọn hắn giống như Kim Sa Bang, thành Ngụy Quốc chó săn, chuyên môn ức hiếp chúng ta đại chu bách tính.
Làm đường đường đại chu người, ta coi nhẹ tại cùng bọn hắn làm bạn.
Ta nghĩ tại trong bóng tối, tìm kiếm một tia quang minh.
Chương 79, cao giai công pháp võ kỹ tin tức minh đệ, ta muốn tìm cầu trợ giúp của ngươi.
Tùy Mạnh nắm chặt nắm đấm, ta muốn triệt để thoát khỏi Hắc Hổ Bang, không còn vì bọn họ làm việc.
Tần Vũ đã đoán được ý nghĩ của đối phương, vẫn là hỏi, ta như thế nào mới có thể đến giúp ngươi?
Chỉ có thể dựa vào từ đạo thắng.
Tùy Mạnh trong mắt mang theo chờ mong, nhìn về phía Tần Vũ, nếu có cơ hội, ngươi giúp ta nói với hắn một tiếng, bằng thực lực của hắn cùng hy vọng, chỉ cần hắn chịu hỗ trợ, chuyện của ta rất dễ dàng giải quyết.
Không có vấn đề.
Tần Vũ rất sung sướng đáp ứng.
Với hắn mà nói, là tiện tay mà thôi việc nhỏ.
Nhưng đối Tùy Mạnh tới nói, lại là việc quan hệ sinh tử đại sự.
Mà lại, Tần Vũ ngận tán cùng Tùy Mạnh cách làm.
Thân ở hắc ám, lại tâm hướng quang minh.
Là Hắc Hổ Bang làm việc, dưới mắt mặc dù phong quang, nhưng cuối cùng rồi sẽ lọt vào phản vệ.
Tựa như trước đây Triệu Phi.
Huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi.
Tùy Mạnh đứng dậy là Tần Vũ thêm trà, ngươi trọng tình trọng nghĩa, là cái đáng giá thâm giao người.
Sớm một chút thoát thân là đúng.
Tần Vũ nâng chung trà lên, phẩm một miệng trà, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra, tránh khỏi chúng ta tương lai đứng tại mặt đối lập bên trên.
Đúng vậy a, đây cũng là ta lo lắng một trong.
Tùy Mạnh thở dài, ta thật sợ hãi có một ngày, ngươi cùng Hắc Hổ Bang khai chiến, đến thời điểm ta thành địch nhân của ngươi, nên như thế nào cho phải?
Ta tình nguyện chết rồi, đều không muốn cùng ngươi đao binh gặp nhau.
Nhưng là lấy Hắc Hổ Bang hành động, sớm muộn cũng sẽ chọc tới trên người ngươi.
Ta thậm chí có dự cảm, nếu là ta trễ từ Hắc Hổ Bang thoát thân, tương lai rất có thể chết trên tay ngươi.
Cái này khiến ta ăn ngủ không yên.
Huynh đệ, không nói gạt ngươi.
Tùy Mạnh trên mặt chân thành nói ra, ngươi mới là ta thoát ly Hắc Hổ Bang lớn nhất động lực.
Mạnh ca quá để cao ta.
Tần Vũ khiêm tốn nói, ta điểm ấy không quan trọng thực lực, sao dám cùng Hắc Hổ Bang khai chiến?
Huynh đệ chớ có khiêm tốn.
Tùy Mạnh nghiêm mặt nói ra, bằng vào ta quan sát, ngươi đã sớm bắt đầu luyện võ a.
Bây giờ ngươi tu vi mặc dù không bằng ta, lại có được cực lớn tiềm lực.
Siêu việt ta là chuyện sớm hay muộn.
Về phần cùng Hắc Hổ Bang khai chiến, có lẽ không phải bản ý của ngươi.
Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ bị bước đến một bước này.
Ta hiểu rõ Hắc Hổ Bang, lấy bọn hắn tham lam, sớm muộn sẽ đem chủ ý đánh tới trên người ngươi.
Đến thời điểm ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phản kháng.
Nói đến đây, Tùy Mạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Vũ vai, huynh đệ ngươi yên tâm, nếu quả thật có như vậy một ngày, ta nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này.
Đa tạ Mạnh ca.
Tần Vũ cầm lấy bên người giỏ trúc, đưa cho Tùy Mạnh, đây là ta gần nhất hái được dược thảo, Hứa Tam không tốt thu, để cho ta tới tìm ngươi.
Ta xem một chút.
Tùy Mạnh tiếp nhận dược thảo, cẩn thận lật nhìn một cái, đứng dậy đi lấy mấy trương ngân phiếu, đưa cho Tần Vũ, huynh đệ, đây là 1500 lượng bạc, ngươi cất kỹ.
Đi.
Tần Vũ không có khách khí, tiếp nhận ngân phiếu, tiện tay ôm vào trong lòng, đứng dậy cáo từ, Mạnh ca, ta trở về.
Đừng nóng đội a.
Tùy Mạnh thành tâm giữ lại nói, huynh đệ ta thời gian thật dài không gặp, nay thiên nhất nhất định phải hảo hảo uống mấy chén, không say không về.
Tốt.
Có thể cảm nhận được thành ý của đối phương, Tần Vũ vui vẻ đồng ý huynh đệ, mời. Hai người tới thiện đường, mặt đối mặt ngồi xuống. Thịt rượu lần lượt bưng lên bàn, khoảng chừng hơn 10 đạo đồ ăn, cộng thêm hai bầu rượu. Tùy Manh tự mình rót đầy rượu, bưng chén rượu lên, Song Tần Vũ khẽ ngẩng đầu, "Tới đi, hai anh em ta uống trước một cái." "Cạn ly, cạn ly." Ban đêm, Tần Vũ lúc về đến nhà, Liễu Mi đã tới, đang ngồi ở trên giường, cùng Tô Nhu tán gẫu. "Ca, ngươi trở về." Tô Nhu đứng dậy xuống giường, "Ngươi ăn cơm chưa?" "Ta đến qua." Tần Vũ hỏi, "Ngươi sẽ không còn không có ăn đi? Muốn đợi ngươi trở về một khối ăn." Tô Nhu cười nói, "Không có việc gì, ta cái này đi ăn. Về sau không cho phép dạng này." Tần Vũ dặn dò, "Để ngươi ăn trước, ngươi chưa hết ăn, tuyệt đối đừng đợi thêm ta." "Biết rõ." Tô Nhu thanh âm từ ra ngoài truyền đến. "Muốn như vậy mới trở về?" Liễu Mi chừng Tần Vũ một chút, "Đi đâu?" "Đi gặp một cái bằng hữu." Tần Vũ không có giấu giếm, đem Tùy Mạnh ý nghĩ nói ra. Người này ngược lại là không có xấu đấu. Liễu Mi có chút ngoài ý muốn, còn biết rõ bỏ gian tà theo chính nghĩa, đều là vì sinh hoạt bức bách. Tần Vũ nói tiếp, "Ta trước đó khía cạnh hiểu qua, Tùy Mạnh người này danh tiếng còn có thể, chưa làm qua chuyện gì xấu, cùng Hắc Hổ Bang người không đồng dạng, bằng không ta cũng sẽ không theo hắn lui tới." "Không nói hắn." Liễu Mi nhớ tới hôm nay ý đồ đến, hỏi, "Đúng rồi, các ngươi toàn bao nhiêu tiền rồi?" "Tăng thêm hôm nay trô bán bạc, không sai biệt lắm có 4000 lượng." Tần Vũ trong lòng hơi động, thử dò xét nói, "Đủ mua một cái trung dài công pháp sao?" "Khẳng định không đủ a." Liễu Mi không hề nghĩ ngợi, liền nói ra, "Dù là nhất phổ thông trung dài công pháp, đều chí ít cần 5000 lượng bạc." "Vậy ta trước thiếu." Tần Vũ nói ra ý nghĩ của mình, "Cùng lần trước, ngươi giúp ta năn nỉ một chút, để ngươi cha trước tiên đem công pháp bán cho ta, ta chậm rãi còn." "Không cần phiền toái như vậy." Liễu Mi đột nhiên cười, "Cha ta nói, cùng hắn tương lai còn muốn đổi công pháp, chẳng bằng một bước đúng chỗ, trực tiếp tu luyện cao dài công pháp." "Thật chứ?" Tần Vũ mừng rỡ, "Liêu thúc thật như vậy nói, cái kia còn là giả." Tô Nhu bên ngoài ở giữa xen vào nói, "Ca, đây đều là Liễu Mi tỷ công lao, là nàng thay chúng ta biện hộ cho, Liêu thúc mới đáp ứng." "Kia đến không ít bạc a?" Tần Vũ truy hỏi, "Trước ngươi không phải nói, tiêu tiền cũng mua không được cao dài công pháp?" "Đương nhiên, còn cần nhất định cơ duyên." Liễu Mi cười nói, "Bây giờ cơ duyên đến, công pháp tự nhiên là tới." "Nhắc tới cũng xảo, cha ta lần này đi ra ngoài, vừa lúc gặp được một vị nghèo túng thế gia công tử, muốn bán ra truyền công pháp. Lúc ấy cha ta liền mua. Hắn biết rõ trong tay ngươi gấp, không cùng ngươi nhiều mớn. Chỉ cần ngươi 5 vạn lượng bạc." Hơi dừng lại, Liễu Mi tiếp tục nói ra, "Nếu như ngươi muốn mua, cần phải nắm chặt thời gian góp bạc, nếu không cha ta rất có thể đem công pháp bán cho người khác." "5 vạn lượng bạc." Tần Vũ nhíu mày, trên tay hắn bạc cộng lại, liền 1/10 cũng chưa tới. Đây là toàn mấy tháng kết quả. Nghĩ tích lũy đủ 5 vạn lượng bạc, nói nghe thì dễ. Đương nhiên, hắn cũng không có cảm thấy quý, ngược lại cho rằng rất rẻ. Theo hắn biết, muốn mua một bản cao giai công pháp, đừng nói 5 vạn lượng bạc, coi như 10 vạn lượng bạc đều chưa hẳn có thể mua được. Dù sao cao giai công pháp thị tu võ giả tha thiết ước mơ, dù là nỗ lực lại nhiều bạc, đều muốn lấy được. Từ trước đến nay có tiền mà không mua được, cần nhất định cơ duyên mới có thể mua được. Liễu Minh xác thực giúp đại ân của hắn, bằng không, hắn căn bản không có cơ hội mua được cao giai công pháp. "Được, không có vấn đề." Tần Vũ đáp ứng, "Ta hy vọng có thể cho ta 3 tháng thời gian, tạm thời không nên đem công pháp bán cho người khác." "Thành giao." Liễu Mi gật gật đầu, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, "Ngươi có nắm chắc tại 3 tháng bên trong tích lũy đủ 5 vạn lượng bạc?" Chương 80, ẩn nấp đại thành, từ đạo thắng đến nhà bái tạ có nắm chắc hay không, đều phải thử một chút. Tần Vũ kỳ thật trong lòng đã có ý nghĩ, săn giết yêu thú. 3 tháng thời gian, đầy đủ hắn tấn cấp ra ngoài lục phẩm tu vi. Đến thời điểm, hắn muốn đi ngọn núi kia chi đỉnh, thử nghiệm săn giết trong hồ yêu thú. Lấy thực lực của hắn, lại thêm Thanh Nhu hỗ trợ, chưa hẳn không thể làm được. Mặc dù hắn không biết rõ một đầu yêu thú có thể bán bao nhiêu tiền, nhưng chắc hẳn tiện nghi không được. Tính cả hắn bình thường đi săn cùng hái thuốc để dành bạc, hẳn là có thể góp đủ 5 vạn lượng bạc. Nếu như góp không đủ, còn có thể đem trước đó sở học công pháp và võ kỹ để bán, đổi điểm bạc. Chỉ cần kém đến không nhiều, hắn có thể thiếu, về sau từ từ trả. "Vậy được, ngươi trước tích lũy." Liễu Mi nói ra, "Đến thời điểm nếu như góp không đủ, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp." "Thì, ngươi quá tốt rồi." Tô Nhu từ gian ngoài đi tới, mang trên mặt cảm kích, "Lần này toàn chỉ vào ngươi rút. Một chút việc nhỏ, không cần để ở trong lòng." Liễu Mi cười nói, "Lấy hai ngươi thiên phú, tu luyện đê giai công pháp thực sự lãng phí, ta cũng không hy vọng các ngươi bởi vì công pháp quan hệ, tương lai thực lực chỉ trệ không tiến." "Thì, ta đều không biết do nói cái gì tốt." Tô Nhu chân tình bộc lộ, "Tương lai ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi." "Được rồi, cùng ta còn khách khí cái gì?" Liễu Mi nói ra, "Ta không màng hồi báo, chỉ hy vọng chúng ta trước đó tình cảm có thể vĩnh viễn như hôm nay như vậy." "Nhất định sẽ." Tô Nhu dùng sức chút gật đầu. Thời gian từng ngày đi qua, đảo mắt tiến vào cả tháng 7. Trên trời này buổi trưa, Tần Vũ thêm điểm về sau, tiện tay mở ra tiến giai bảng. Tính danh: Tần Vũ, chức nghiệp: thợ săn, có thể tiến giai 85-63, tuổi tác: 14, 151 lực lượng: 83, 57 nhanh nhẹn: 84, 42 tinh thần lực: 85, 61 thể chất: 87, 19 có thể phân phối tiến giai điểm. Không những ngày gần đây, Tần Vũ một mực không có gián đoạn tu luyện, tiến giai độ tại vững bước tăng lên. Ngay tại ngày hôm qua, hắn lần nữa tiến giai, ẩn nấp kỹ năng đại thành. Cái này khiến hắn có thể tốt hơn thu liễm chính mình khí tức, che giấu mình thực lực. Trừ khi trên đời này cường giả đỉnh cao mới có thể xem thấu thực lực của hắn. Mà loại người này, đừng nói tiểu tiểu thành Vũ huyện, coi như Thương Vân thành cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên, Tần Vũ chỉ cần đem hắn nội luyện tu vi lộ ra đến, sẽ để cho người khác coi là hắn chỉ có bên trong cửu phẩm tu vi. Không ai có thể nghĩ đến, hắn bây giờ ngoại luyện tu vi đã mất hạn tiếp cận với lục phẩm. Đây chính là vạn cân chi lực. Xuất phát, đi đi săn. Tần Vũ cong lên cung tiễn, đeo trên yêu đao, dẫn theo giỏ trúc, liền muốn đi ra ngoài. Hắn lại khôi phục trước đó thói quen, mỗi ngày đi trên núi tìm Thanh Nhu. Mà Thanh Nhu thì giúp hắn đi săn cùng hái thuốc. Hắn chỉ cần tại trong sơn cốc luyện công là đủ. Cho dù trên đường, hắn cũng có thể tập luyện đạp tuyết vô ngân, không có chút nào chậm trễ. Cái này khiến hắn tiến cảnh phá lệ nhanh. Cự ly tấn cấp bên trong bát phẩm, không xa. Còn có các hạng võ kỹ, đều tiến bộ rõ ràng. Nhất là đạp tuyết vô ngân thân pháp, đã bị hắn tu luyện đến tiểu thành. Cổ phong đao pháp càng là tại vài ngày trước, liền tấn thăng đến tiểu thành cảnh. "Ca, ta đưa ngươi." Tô Nhu giống thường ngày, từ trong nhà chạy ra, muốn tiện hắn đi ra ngoài. "Các loại." Tần Vũ đột nhiên nghe được cái gì, dừng lại bước chân. "Thế nào?" Tô Nhu tỉnh ngộ ra cái gì, cũng dừng lại, nghiêng hai lắng nghe. "Có người đến." Tần Vũ đem giỏ trúc buông xuống, nói ra, "Mà lại tới rất nhiều người." "A." Tô Nhu hoảng nói, "Là Kim Sa Bang, vẫn là Hắc Hổ Bang. Ta muốn hay không ra ngoài tránh một chút?" "Đều không phải là." Tần Vũ nói chuyện, "Đi ra ngoài, ta đi ra xem một chút." "Chờ ta một chút." Tô Nhu đi theo ra ngoài. Cổ Nguyên thôn, thôn trước trên quan đạo, phi nhanh lấy mười mấy cỗ xe ngựa. "Giá." Xe ngựa theo thứ tự lái vào Cổ Nguyên thôn, kích thích trận trận bụi đất. Trên đường hóng mát, các thôn dân thấy cảnh này, đều cả kinh đứng lên. Có nhát gan, quay người liền hướng trong nhà chạy. "Không cần chạy." Mắt sắc người, nhận ra phía trước nhất chiếc xe ngựa kia lái xe người, nhịn không được gieo họ xảy ra chuyện, là Từ gia. "A, Từ gia tới. Quá tốt rồi." Các thôn dân mừng rỡ, không những không chạy, ngược lại đi đến trước, nhiệt tình cùng lái xe người chào hỏi. "Từ gia, ngài đã tới. Là tìm đến Tần Vũ a?" "Hắn hẳn là ở nhà. Ngài mau đi đi." Lái xe người chính là Từ Đạo Thắng. Hắn nghe được Tần Vũ về thôn tin tức, liền chạy tới đầu tiên. Ngoại trừ hắn, còn có lần trước cùng một chỗ lên núi những người kia. Hôm nay tới, chính là vì cảm tạ Tần Vũ. "Giá." Xe ngựa xuyên đường phố đi ngõ hẻm, rất mau tới đến Tần Vũ chỗ ở hẻm. Từ Đạo Thắng một chút liền nhìn thấy Tần Vũ, nhảy xuống xe ngựa, nhanh chân hướng Tần Vũ đi tới. Những người khác theo sát phía sau. "Tần huynh đệ." Từ Đạo Thắng xa xa Tần Vũ ôm quyền, cười to nói, "Ta có thể tính tìm tới ngươi. Gặp qua chư vị." Tần Vũ hướng đám người ra hiệu, nhanh mời vào bên trong. "Không đổi." Từ Đạo Thắng ngoảnh lại nhìn đám người một chút, "Các ngươi đem xe trên đồ vật đều chuyển xuống đến, đưa đến Tần huynh đệ nhà đi." "Được rồi." Đám người đáp ứng một tiếng, bắt đầu từ trên xe ngựa chuyển đồ vật. Chọn vẹn mười mấy xe đồ vật, các loại ăn, xuyên, ở, dùng, cái gì cần có đều có. "Tiền bối, làm cái gì vậy?" Tần Vũ khách khí nói, "Ta cái nào dùng đến nhiều như vậy đồ vật." "Tiểu tiểu lễ mọn, không thành kính ý." Từ Đạo Thắng khoát khoát tay, "Ngươi cũng đừng khách khí như thế, nếu là không để ý, về sau hai ta gọi nhau huynh đệ, ngươi gọi ta Từ ca liền tốt." "Được, Từ ca, vậy ta không khách khí." Tần Vũ dứt khoát thản nhiên nhận. Có những ngày đồ vật, hắn có thể thời gian rất lâu không cần đi ra mua đồ vật, tiết kiệm xuống thời gian, dùng để tu luyện. Huống chi, Từ Đạo Thắng tặng đều là tốt đồ vật. Có chút đồ vật, đừng nói tại phụ cận tiên chợ, coi như tại thành Võ Huyện thành, đều chưa hẳn có thể mua được. Giống như gạo, mặt trắng, trứng gà, các loại loại thịt đều là tốt nhất. Vài bóc là thượng đẳng. Lại còn có hoa quả cùng rau quả, liên liên rượu ngon, đều chuẩn bị mấy đàn. Ngoài ra còn có lá trà, hương liệu, làm tốt quần áo, giày, thậm chí son phấn, đồ trang sức, các loại, để cho người ta bị hoa mắt. Các thôn dân càng tụ càng nhiều, nhìn thấy thịnh vượng như thế, đều tắc lưỡi không thôi. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. "Huynh đệ, ngươi nhìn đây là cái gì?" Từ Đạo Thắng từ trên xe ngựa cầm xuống một cây cung, đi vào Tần Vũ trước người, đưa cho hắn. "Chiếc cung." Tần Vũ tiếp lấy cây cung này, cầm ở trong tay đỡ lượng, rất nặng. Không lưng toàn thân màu đen, phía trên khắc lấy thần bí điêu văn, vào tay hơi lạnh. "Không sai, chính là chiếc cung." Từ Đạo Thắng cười nói, "Ta nghe nói ngươi là phụ cận xuất sắc nhất thợ săn, liền chuyên môn vì ngươi tìm cây cung này, ngươi nhanh thử nghiệm cảm giác như thế nào?" "Được." Tần Vũ vui vẻ đáp ứng. Trên tay hắn cung sớm nên hay, một mực không có bỏ được mua. Không nghĩ tới, Từ Đạo Thắng như thế cố tình, đưa tới cho hắn muốn nhất lễ vật. Phần này tâm ý, hắn nhớ kỹ. Tần Vũ tay trái nắm cung, tay phải nắm đuốt dây cung, không chút dùng sức, liền kéo cái mãn nguyệt. "Tốt." Các thôn dân lớn tiếng gọi tốt. Tần Vũ cũng cực kỳ hài lòng. Cây cung này lực lượng, so trước đó tấm kia cung săn mạnh hơn nhiều lắm. Đồng dạng một tiễn bắn ra, vô luận tầm bắn hay là uy lực, đều chênh lệch rất xa. Lại phối hợp Tần Vũ bây giờ tiến pháp, đem tăng thêm uy lực. Cái này khiến thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Chương 81, nho nhỏ tâm ý, còn xin vui vẻ nhận đa tạ từ ca. Tần Vũ vuốt vuốt trong tay chiếc cung, yêu thích không buông tay. "Ta cho ngươi phối chút chuyên dụng mũi tên." Từ Đạo Thắng chỉ xe ngựa, ngay tại trên xe, một hồi để bọn hắn cho ngươi chuyển xuống tới. "Quá cảm tạ." Tần Vũ thực sự không biết rõ nên nói cái gì cho phải. "Huynh đệ, ngươi thế nhưng là cứu được chúng ta nhiều người như vậy tính mạng, điểm ấy đồ vật tính là gì?" Từ Đạo Thắng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn, "Còn có đây này." Nói xong, hắn quay người đi hướng xe ngựa. Khi trở về, trong tay nhiều hơn một thanh đao. "Huynh đệ, ta nghe nói ngươi luyện đao, cố ý mời người giúp ngươi chế tạo cây đao này, cũng không biết rõ có hợp hay không ngươi ý." Từ Đạo Thắng đi vào Tần Vũ trước mặt, đem trong tay đao đưa cho hắn, "Ngươi thử một cái." "Được." Tần Vũ tiếp nhận đao, đưa tay nắm chặt chuôi đao, đột nhiên rút ra. Bạch. Màu trắng đao quang chợt lóe lên. Thân đao là màu trắng, so phổ thông đao hơi hẹp một chút, nhưng là thân đao hơi dài, cũng càng dài. Nhìn vô cùng sắc bén, còn mang theo một chút hàn ý, nhất là mũi đao, cực kỳ bén nhọn. Đã thích hợp chém bảo, lại thích hợp ám sát. Cùng cùng phong đao pháp rất xứng đôi. Hảo đao. Tần Vũ trong lòng vui vẻ, nhịn không được khen một tiếng. Huynh đệ ưa thích liền tốt. Từ Đạo Thắng hơi có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc à, thời gian quá mức vội vàng, bằng không, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm đem tốt hơn đao. Đã rất khá. Tần Vũ cực kỳ hài lòng, đưa tay ra hiệu, Từ ca, mời vào bên trong, ta vào nhà ngồi một chút. Đi. Từ Đạo Thắng gật gật đầu, đi theo Tần Vũ vào phòng. Trong nhà đơn sơ, ngươi cũng chớ để ý. Tần Vũ chuyển đến cái ghế, mời Từ Đạo Thắng ngồi xuống. Làm sao lại như vậy? Từ Đạo Thắng lại không ngần ngại chút nào, không nói gạt ngươi, ta cũng là bần hàn xuất thân. Thật sao? Tần Vũ có chút ngoài ý muốn, xem ra từ ca đoạn đường này đi tới, chịu khổ không ít. Đều đi qua, không đề cập tới cũng được. Từ Đạo Thắng cười cười, nói ra, tương lai ngươi thành tựu khẳng định viễn siêu tại ta. Quá khen. Tần Vũ nhớ tới tùy manh thỉnh cầu, trực tiếp tiến vào chính đề, ngươi hôm nay đến rất đúng lúc, ta có việc nghĩ mời ngươi rút. Huynh đệ ta ở giữa không cần phải khách khí. Từ Đạo Thắng khoát khoát tay, có chuyện nói thẳng không sao, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, nhất định hết sức nỗ lực. Là như vậy. Tần Vũ đem tùy manh sự tình, kỹ càng nói một lần. Ta cho là chuyện gì chứ? Từ Đạo Thắng nghe xong, cười nói, bực này việc nhỏ, giao cho ta liền tốt, ta khẳng định giúp ngươi làm được thỏa đáng. Đa tạ Từ ca. Tần Vũ cười gửi tới lời cảm ơn. Theo sự miêu tả của ngươi, tùy manh cũng coi là tính tình trung nhân. Từ Đạo Thắng nói ra, hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, là chuyện tốt một cọc, ta tự nhiên muốn tắc thành cho hắn. Huống chi, ta từ trước đến nay không ưa thích những cái kia bang hội. Như cái gì Kim Sa Bang, Hắc Hổ Bang, đều là chút không bằng heo chó đồ vật. Bây giờ bọn hắn đã đầu nhập vào Ngụy Quốc, càng là nên giết. Sớm tối có một ngày, ta sẽ hảo hảo thu thập bọn họ. Ngươi yên tâm đi. Hơi dừng lại, Từ Đạo Thắng tiếp tục nói ra, chờ ta sau khi trở về, liền tay việc này, sắp xếp người đi cùng Tùy Mánh gặp mặt, giao phó hắn làm thế nào. Ừm. Tần Vũ phi thường yên tâm. Thông qua hôm nay tiếp xúc, hắn đối Từ Đạo Thắng là người, càng nhiều mấy phần hiểu rõ. Người này xác thực đáng giá kết giao hướng. Huynh đệ, ta phân tâm ý, ngươi nhất định phải nhận lấy. Từ Đạo Thắng đột nhiên đứng dậy, xuất ra mấy trương ngân phiếu, đưa cho Tần Vũ. Đây không chỉ là ta một người tâm ý, mà là ngày đó lên núi tất cả mọi người, vì cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, góp bạc, ngươi nhưng chớ có ghét bỏ. Này làm sao dám đảm đương? Tần Vũ cũng đứng dậy theo, khách khí nói, Từ ca, các ngươi đã cho đủ nhiều, ta nhận lấy thì ngại à? Lời ấy sai rồi. Từ Đạo Thắng cầm lấy ngân phiếu, liền muốn hướng Tần Vũ trong tay nhét, cùng tính mạng của chúng ta so sánh, điểm ấy bạn tính là gì? Nhanh thu cất đi. Thế nhưng là, ta lúc ấy chỉ là vì đảo bệnh mà thôi. Tần Vũ không có vội vã tiếp ngân phiếu, giải thích nói, căn bản không nghĩ tới, có thể đánh bậy đánh bạ cứu được các ngươi. Huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Từ Đạo Thắng rất là vui mừng, ngươi là người thẳng thắn, không có vì điểm ấy bạn mà nói dối nói. Ta biết rõ, ngươi lúc đó không nghĩ tới cứu chúng ta, thậm chí đều không nghĩ tới chính mình có thể còn sống sót. Nhưng mặc kệ ngươi là cố tình hay là vô tình, chúng ta quả thật là bởi vì ngươi mà sống. Ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, đều là chúng ta ân nhân cứu mạng. Chúng ta vô luận như thế nào báo đáp ngươi, đều không đủ. Những này ngân phiếu, ngươi nhất định phải nhận lấy. Bằng không ngươi chính là xem thường chúng ta. Nói chuyện, Từ Đạo Thắng quả thực là đem ngân phiếu nhét vào Tần Vũ trong tay. Đã như vậy, vậy ta liền nhận. Tần Vũ lúc này không có cự tuyệt, đem ngân phiếu tiếp tại trong tay. Cái này còn tạm được. Từ Đạo Thắng rất vui vẻ, ta cũng biết rõ, điểm ấy ngân phiếu căn bản không đủ để biểu đạt tâm ý của ta, ta có khác lễ vật cho ngươi. A. Tần Vũ sững sờ nói, còn có. Đương nhiên. Từ Đạo Thắng cười nói, huynh đệ, ta tại Thương Vân Thành, vì ngươi chuẩn bị một tòa chỗ ở chờ ngày nào ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Này làm sao có ý tốt? Tần Vũ tranh thủ thời gian quát tay, chỗ ở ta thật không thể nhận, ta chỉ muốn ở tại trong thôn, lên núi đi săn thuận tiện. Không sao, ta tạm thời giữ lại cho ngươi. Từ Đạo Thắng nói ra, nếu có một ngày ngươi thay đổi chủ ý, nghĩ đem đến Thương Vân Thành, ta tùy thời hoan nghênh. Ta. Tần Vũ còn muốn nói nữa, lại bị Từ Đạo Thắng ngăn cản. Huynh đệ, cái gì đều đừng nói nữa, quyết định như vậy đi. Ban quan người là ta, không có quá tốt đồ vật cho ngươi. Nhìn qua đồ vật thật nhiều, nhưng căn bản không cách nào biểu đạt tâm ý của ta. Từ Đạo Thắng trên mặt chân thành nói ra, về sau ta có khác hồi báo. Thật không cần. Tần Vũ hơi có chút không có ý tứ, đầy đủ, ngươi cho ta đồ vật đã đủ nhiều. Vậy được. Từ Đạo Thắng mắt nhìn sân nhỏ, đứng dậy, ôn quyền nói, đồ vật đều đã gỡ xong, ta phải đi, cáo tử. Ăn cơm rồi đi đi. Tần Vũ đứng dậy giữ lại, vừa vặn trong nhà có rượu có thịt, ta hảo hảo uống mấy chén. Không cần làm phiền. Từ Đạo Thắng khách khí nói, về sau chúng ta có là cơ hội, lần sau ta mời ngươi. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Ta đưa ngươi. Tần Vũ đưa Từ Đạo Thắng ra sân nhỏ, đồ vật cơ hồ đem sân nhỏ chất đầy, liền cái đặt chân địa phương đều không có, những người khác chờ ở ngoài cửa. Huynh đệ, đừng tiến nữa. Đi vào hẻm bên ngoài, Từ Đạo Thắng bọn người ngồi lên lập tức. Xong Tần Vũ vây tay từ biệt, mau trở về đi thôi. Đi thong thả. Tần Vũ đưa mắt nhìn đám người ly khai. Những lễ vật này mặc dù quý giá, nhưng là cùng Từ Đạo Thắng đám người tính mạng so sánh, cũng là không tính là gì. Bất quá, Tần Vũ luôn cảm thấy đối phương đưa cho hắn hậu lễ, không chỉ là vì cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, mà là có mục đích khác. Là cái gì đây? Chẳng lẽ là nhìn chúng tiềm lực của hắn, muốn nhân cơ hội cùng hắn kết giao? Vẫn là cái khác nguyên nhân. Được rồi, trước không nghĩ. Về sau Từ Đạo Thắng còn sẽ tới tìm hắn, đến thời điểm hắn liền biết rõ.
giá. Mười mấy cỗ xe ngựa theo thứ tự gạt ra, mau chóng đuổi theo. Tần Vũ về đến nhà, thuận tay đem cửa sân đóng lại, cắt đứt các thôn dân hiếu kỳ ánh mắt. Ca. Tô Nhu chạy đến, nhìn xem mãn miệng đồ vật, khó nén trong lòng vui vẻ, đây cũng quá nhiều. Đủ chúng ta ăn được mấy tháng. Còn có đây này. Tần Vũ nhẹ nhàng giật Tô Nhu một thành, đi, vào nhà nói chuyện. Chương 82, xúc tích lực lượng, chờ đợi phản kích một khắc này hai người vào phòng, Tần Vũ xuất ra ngân phiếu, kiểm lại một cái, xong Tô Nhu dương lên tay, đây là 5000 lượng ngân phiếu, ngươi nhanh thu lại. A. Tô Nhu cả kinh nói, nhiều như vậy? Là không biết. Tần Vũ đại thể tính một cái, nói ra, kể từ đó, trong tay chúng ta có tiếp cận 1 vạn lượng bạc, còn kém 4 vạn lượng bạc, liền có thể đổi lấy cao dài công pháp. Ca, không nghĩ tới chúng ta đánh bậy đánh bạn, cứu được từ đạo thắng bọn hắn, đổi lấy nhiều như vậy chỗ tốt. Tô Nhu cảm thán nói, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, chúng ta có một ngày có thể có nhiều như vậy tiền, nói đến là chúng ta vận khí quá tốt, vừa lúc đụng phải từ đạo thắng bọn hắn. Nhưng nếu không có chúng ta, có lẽ bọn hắn một cái đều không sống nổi. Tần Vũ nói ra, bọn hắn kỳ thật càng hẳn là may mắn, có thể gặp được chúng ta. Cũng thế, Tô Nhu rất nhanh nghĩ minh bạch, cùng bọn hắn tính mạng so sánh, những này đồ vật sát thực không tính là gì. Đó là bọn họ có ơn tất báo. Tần Vũ khẽ gật đầu, nhưng có người, trời sinh là xấu loại, ngươi coi như cứu hắn 10 lần, hắn cũng sẽ không cảm kích. Ca. Tô Nhu có chút không hiểu, thật có hạng người như vậy sao? Đương nhiên là có, mà lại không ít. Tần Vũ nhớ tới kiếp trước chứng kiến hết thảy, thở dài, về sau trải qua nhiều, ngươi liền biết rõ. Ngươi cũng không có trải qua bao nhiêu a? Tô Nhu có chút hiếu kỳ, làm sao so ta hiểu nhiều như vậy? Ta nghe người khác nói. Tần Vũ nói chuyện, đi ra ngoài, tốt, ta đi chuyển đồ vật. Ta giúp ngươi. Tô Nhu luyện võ về sau, cũng có lực khí. Một trận bận rộn, hai minh muội đem đồ vật đều hợp quy tắc tốt. Tần Vũ cóng lên cung tiễn cùng giỏ trúc, dẫn theo đao ra cửa. Hắn vừa đi vừa so lấy đao pháp. Lên núi về sau, hắn mới vừa đi không bao lâu, liền nhìn thấy Triệu Phi đang đứng ở phía xa, giống như là cố ý đợi hắn. Tần Vũ. Triệu Phi hướng hắn phất phất tay, chạy chậm đến nên tới. Đao của ngươi không tệ a, còn có chương này chỉ cùng, đều là tốt đồ vật. Triệu Phi một mặt hâm mộ nhìn xem Tần Vũ, ta nghe nói từ đạo thắng tới tìm ngươi, đều là hắn tặng a. Ngươi tin tức vẫn rất linh thông. Tần Vũ liếc mắt Triệu Phi, xem ra ngươi trong thôn có nhãn tuyến. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Triệu Phi ngay tại chỗ ngồi xuống, vỗ vỗ bên người, đến, ngồi xuống nói chuyện. Ngươi tìm ta có việc a? Tần Vũ tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống, cùng ngươi báo cáo một cái tình huống. Triệu Phi cười nói, ta trước đó không phải đã nói với ngươi, muốn tổ kiến một chi đội ngũ sao? Bây giờ đã sơ bộ có manh mối, cùng ta báo cáo làm cái gì? Tần Vũ sững sờ nói, đó là ngươi đội ngũ, ta nói qua, chỉ cần ngươi chịu gia nhập, ta cam nguyện phụ tá ngươi. Triệu Phi nhìn xem Tần Vũ nói ra, đội ngũ của ta sớm muộn là của ngươi. Gần nhất phát sinh sự tình, để cho ta càng thêm kiên định ý nghĩ này. Nhất là từ đạo thắng xem ngươi là ân nhân, càng làm cho ta thấy được cơ hội cùng hy vọng. Nếu có thể đem hắn kéo vào đội ngũ của chúng ta, vậy chúng ta thế lực rất nhanh liền có thể phát triển lớn mạnh. Ngươi tới làm đội trưởng, so ta thích hợp hơn. Dù sao từ đạo thắng không có khả năng nghe ta, mà ngươi là ân nhân của hắn, hắn không có ý tứ đoạt ngươi đội trưởng vị trí. Triệu Phi mê hoặc nói, thế nào? Ta làm một trận a, trước diệt Kim Sa Bang, lại diệt Hắc Hổ Bang, sau đó lại đem Ngụy quân đuổi ra thành Vũ huyện, về sau thành Vũ huyện chính là ta địa bàn. Tần Vũ không có vội vã làm ra quyết định, mà là hỏi, thủ hạ ngươi có bao nhiêu người? Tăng thêm ta hết thảy 6 cái. Triệu Phi nói ra, đều là ta thôn tuổi trẻ thợ săn, có nhất định cơ sở, gần nhất ta đang dạy bọn hắn luyện võ, ít người điểm ngược lại là không sao. Tần Vũ nhắc nhở, nhưng ngươi muốn nhớ lấy một điểm, những người này trung thành rất trọng yếu, có thể ngàn bạn muốn chọn đối người. Yên tâm đi. Triệu Phi vô ngực cam đoan, đều là ta bản gia huynh đệ, tin được. Cái kia hẳn là không có việc gì. Tần Vũ trong lòng rõ ràng, họ Triệu cùng họ Hứa là cổ nguyên thôn thế gia vọng tộc, nhân khẩu nhiều nhất, nhưng cũng là đoàn kết nhất. Bình thường có chút việc, đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau sấn. Như loại này việc quan hệ sinh tử đại sự, trước tìm đồng tông người gia nhập không còn gì tốt hơn. Tần Vũ, lần này ngươi lại giúp ta một đại ân. Triệu Phi trên mặt vẻ xấu hổ, sự xuất hiện của ta kém chút cho ta thôn mang đến tai nạn, nếu không phải từ đạo thắng xem ở trên mặt của ngươi, xuất thủ cứu rút, ta chỉ có thể liều mạng với bọn hắn. Là Kim Sa Bang mượn cơ hội nổi lên mà thôi. Tần Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, cho dù không có người, bọn hắn cũng sẽ tìm lý do khác đến ta thôn náo sự, thu thuế ngân, bắt lính, thậm chí bắt đi ta thôn thiếu nữ. Tại ngươi xuất hiện trước đó, bọn hắn đã làm như vậy, cho nên chuyện này không oán ngươi, ngươi không cần tự trách. Nói chuyện, Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Phi, ta biết rõ ngươi như trước kia không đồng dạng, làm việc có phân tức, không có trước đó lô mãng như vậy, cũng có đảm đương. Cảm ơn ngươi. Triệu Phi rất là cảm kích, thật không nghĩ tới, ngươi nho nhỏ niên kỷ, càng như thế ổn trọng, lòng dạ càng là rộng lớn, bất kể hiểm khích lúc trước đối lại ta, ngẫm lại ta trước đó hành động, thật xấu hổ vô cùng. Được rồi, không muốn luôn xoắn xuýt chuyện quá khứ, chúng ta phải hướng nhìn đằng trước. Tần Vũ nghiêm mặt nói ra, chúng ta trước mắt muốn làm, là không ngừng xúc tích lực lượng chờ đợi phản kích kia một ngày. Được. Triệu Phi thán phục nói, ta về sau nghe ngươi, ngươi để cho ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Được rồi, ta phải vào núi đi săn, ngươi đi mau đi. Tần Vũ đứng dậy, nói ra, nếu có cái gì tin tức quan trọng hoặc là hành động, tốt nhất nói với ta một tiếng. Đương nhiên. Triệu Phi đứng dậy theo, ngươi mau đi đi. Ừm. Tần Vũ bước nhanh ly khai. Trong lòng của hắn kỳ thật đã có bước đầu dự định.
Kim Sa Bang sớm đã cùng hắn kết xuống tử thủ, là không chết không thôi cục diện. Chờ thời cơ thích hợp lúc, hắn sẽ làm ra phản kích, đem Kim Sa Bang triệt để diệt trừ. Triệu Phi, Tùy Mạnh, thậm chí Từ Lạc Thắng, về sau có lẽ đều có thể trở thành trợ lực của hắn. Ba ngày về sau, buổi chiều, Tần Vũ giống bình thường, đi vào phiên chợ, đem hôm nay thu hoạch con mồi cùng dược thảo bán đi. Đại ca, ngài cất kỹ. Hứa Tam thái độ đối với Tần Vũ càng là cung kính, đem bạc dùng tay nâng, hai tay đưa cho hắn. Đi. Tần Vũ tiếp nhận bạc, tiện tay ôm vào trong lòng, ta đi đây. Đại ca, ngài trước các loại. Hứa Tam chỉ cách đó không xa thạch ốc, nhỏ giọng nói ra, lão đại ở bên trong chờ lấy ngài đây. Ừm. Tần Vũ chừng Hứa Tam một chút, ngươi không nói sớm. Lão đại cố ý dặn dò qua ta. Hứa Tam cười làm lành nói, chờ ngươi bán xong dược thảo cùng con mồi, sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cũng không nên trách ta. Được chưa? Tần Vũ gật gật đầu, cất bước tiến vào thạch ốc. Tùy Mạnh chính đoan ngồi trên ghế, tay cầm chén trà, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn cực kỳ nhàn nhã. Mạnh ca, ngươi tìm ta. Tần Vũ đi đến trước. Huynh đệ, ngươi tới được vừa vặn. Tùy Mạnh hướng hắn vây vây tay, mau tới đây ngồi xuống, ta có chuyện lớn muốn nói với ngươi. Chương 83, thực lực tăng vọt, thành Vũ huyện đệ nhất cao thủ cái đại sự gì a? Tần Vũ đi vào Tùy Mạnh đối diện ngồi xuống. Trước uống trà. Tùy Mạnh cho Tần Vũ rót chén trà, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra, ta gặp được Từ gia. Huynh đệ, mặt mũi ngươi thật là lớn. Vậy mà có thể để cho Từ gia tự mình đi gặp ta. Ta thực sự hảo hảo cảm ơn ngươi. Tùy Mạnh phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, lúc này một mặt nhẹ nhõm, Từ gia chẳng những đáp ứng giúp ta, mà lại đã giúp ta an bài tốt đường lui, ta cũng coi là thoát ly khổ hải. Cùng ta không cần khách khí. Tần Vũ yên lòng, chỉ cần có thể đến giúp ngươi liền tốt. Huynh đệ, ta cũng không gạt ngươi. Tùy Mạnh xích lại gần Tần Vũ, nhỏ giọng nói ra, Từ gia chính chuẩn bị bí mật thành lập một chi nghĩa quân, đợi về sau thời cơ chín muồi, liền cầm vũ khí nổi dậy. Ta thì tiếp tục lưu lại trên trấn, làm Từ gia nội ứng. Bình thường lưu ý Hắc Hổ Bang động tĩnh cùng tin tức, cũng kịp thời chuyển ra ngoài. Chờ về sau tiêu diệt Hắc Hổ Bang, Từ gia sẽ vì ta khôi phục thân phận. Tùy Mạnh cười nói, huynh đệ, ta cuối cùng là có đường ra. Vậy ngươi cần phải xem chừng. Tần Vũ nhắc nhở, tuyệt đối đừng để Hắc Hổ Bang phát hiện, bằng không, ngươi sợ là lành ít dữ nhiều. Yên tâm đi, ta sẽ rất cẩn thận. Tùy Mạnh khẽ gật đầu, trừ khi có tin tức trọng đại, ta mới lên báo cho Từ gia. Chỗ phái đi ra người, đều là người mà ta tín nhiệm nhất, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy là tốt rồi. Tần Vũ nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà, hỏi, ngươi hôm nay cố ý chạy tới gặp ta, chỉ là vì chuyện này à? Còn có kiện chuyện trọng yếu hơn. Tùy Mạnh một mặt mong đợi nói ra, bằng không, ngươi đi theo Từ gia làm một trận a. Về sau huynh đệ ta hai có thể kề vai chiến đấu. Ta còn là chức tăng thực lực lên đi. Tần Vũ tự nhiên có tính toán của hắn, chuyện sau này hay nói. Được, ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ. Tùy Mạnh không có miễn cưỡng, ta hôm nay hỏi ngươi, không phải Từ gia ý tứ, mà là chính ta ý tứ. Ta hy vọng huynh đệ ta hai tương lai có một ngày có thể sóng vai giết địch, khẳng định có cơ hội. Tần Vũ đối với cái này vững tin không thể nghi ngờ. Tốt. Tùy Mạnh mừng rỡ, liền chờ ngươi câu nói này đây. Nếu là không có việc gì, ta đi về trước. Tần Vũ đứng dậy cáo tử, muội muội đang ở nhà chờ ta đây. Ta đưa ngươi. Tùy Mạnh đưa Tần Vũ ra thạch ốc, lại đưa mắt nhìn hắn ly khai. Trên đường, Tần Vũ đầu óc càng không ngừng xoay nhanh. Từ Đạo Thắng lại muốn tổ kiến nghĩa quân, để hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao cái này muốn bước lên cực lớn phong hiểm, một khi thất bại, đem lâm vào vạn kiếp bất phục, liên liên người nhà cũng muốn đi theo gặp nạn. Nhưng dù vậy, giống Từ Đạo Thắng loại ý nghĩ này người, tuyệt không tại số ít. Bởi vì Ngụy quân tàn bạo, lại là người xâm nhập, sớm đã gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Lại thêm những cái kia đồng loại hành động, càng tăng lên hơn đối lập cùng cửu hận. Không chừng có rất nhiều người đều giống Từ Đạo Thắng như thế, đã bắt đầu khai thác hành động, bắt đầu tổ kiến nghĩa quân đội ngũ, chờ đợi thời cơ, làm ra phản kích. Cái này một ngày, có lẽ rất xa, nhưng cũng có khả năng ngay tại ngày mai. Sau đó mấy ngày, Tần Vũ sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày luyện công kiếm tiền, hai không chậm trễ. Trong nhà có lương có rượu có thịt, không thiếu ăn. Thậm chí còn có sau bữa ăn hoa quả. Thời gian mấy tháng, Tần Vũ cao lớn không ít, thân thể trở nên càng khỏe mạnh. Sớm đã không phải trước đây cái kia nhỏ gầy thiếu niên. Lượng cơm ăn của hắn có thể tăng lên, mỗi ngày điểm thuộc tính thêm rất nhanh. Trên trời này buổi trưa, Tần Vũ tại trong sơn cốc luyện qua đạo pháp, làm sơ nghỉ ngơi. Mở ra tiến giai bảng. Tính danh, Tần Vũ chức nghiệp, thợ săn, có thể tiến giai 90-85, tuổi tác, 14. 156 lực lượng, 88. 72 nhanh nhẹn, 89. 63 tinh thần lực, 90. 86 thể chất, 92. 47 có thể phân phối tiến giai điểm, không hắn tiến giai độ đã đạt tới 90 cơ quan cạm bẫy kỹ năng tấn thăng đến đại thành. Các hạng thuộc tính tăng lên, để thực lực chân chính của hắn đã hoàn toàn có thể cùng lục phẩm võ giả chống lại, thậm chí chiến thắng đối phương. Lấy suy đoán của hắn, cho dù gặp được lục phẩm đại viên mãn võ giả, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Về phần đại viên mãn trở xuống, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn có lòng tin này. Tại thành Vũ huyện, cơ hồ không có đối thủ. Mặc kệ là Kim Sa Bang bang chủ, vẫn là Hắc Hổ Bang bang chủ, cũng không thể lại uy hiếp được hắn. Đối phương có khả năng dựa vào, chỉ là nhiều người mà thôi. Mà hắn có thợ săn kỹ năng, vừa vặn không sợ người nhiều. Nói một cách khác, chỉ cần địch nhân người thực lực mạnh nhất không bằng hắn, người lại nhiều đều vô dụng. Ẩn nấp, tiềm hành, nguy trang, có thể để hắn càng ung dung cùng địch nhân cùng nhau. Nếu là lại phối hợp tinh chuẩn tiễn thuật, cùng các hạng võ kỹ, cùng cường hãn nhục thân, thành Vũ huyện đoán chừng không người là đối thủ của hắn. Bây giờ hắn nhục thân cường đại, chẳng những không sợ tiêu hao, còn có được cực mạnh lực phòng ngự. Cho dù lục phẩm võ giả, muốn phá mất phòng ngự của hắn cũng khó khăn. Gọi hắn là thành Vũ huyện đệ nhất cao thủ đều không đủ. Hắn rốt cục có thể thở phào. Kim Sa Bang cùng Hắc Hổ Bang mang cho hắn áp lực, để hắn không dám có chút buông lỏng, thần kinh từ đầu đến cuối ở vào căng cứng bên trong. Trải qua mấy tháng không gián đoạn khổ luyện, hắn rốt cục không cần nhắc lại tâm treo mật sinh hoạt. Cho dù không dựa vào Thanh Lưu, chỉ dựa vào mượn chính hắn lực lượng, cũng có thể cùng Kim Sa Bang cùng Hắc Hổ Bang chống lại. Vậy là được rồi, về sau không có gì phải sợ. Thanh Vân, Tần Vũ hướng xa xa Thanh Lưu vẫy tay. Thanh Lưu giống như bay chạy đến. Trong khoảng thời gian này, Thanh Lưu một mực canh giữ ở trong sân cốc, giúp Tần Vũ đi săn hái thuốc, để hắn có thể an tâm tu luyện. Thanh Lưu so trước kia tráng thật không ít, đỉnh đầu dài ra một đoạn tiểu tiểu sừng đầu, chỉ có một cây, sinh trưởng ở chính giữa, lại là độc giác. Đến cùng là cái gì yêu thú a? Tần Vũ không tốt nghe ngóng, một mực không có làm rõ ràng Thanh Lưu chân chính thân phận. Bỏ họ. Thanh Lưu xích lại gần Tần Vũ, đầu tiến vào trong ngực của hắn, ở trên người hắn dùng sức cọ. Tần Vũ đuốt đuốt Thanh Lưu đầu, cẩn thận nhìn xem cái kia sừng trâu, cũng đưa tay vuốt ve một cái. Bỏ họ. Thanh Lưu tựa hồ có chút không nguyện ý, kháng nghị kêu một tiếng. Được, không sợ. Tần Vũ thu tay lại, đột nhiên cảnh giác đến cái gì, nhìn về phía ngoài sân gốc. Tựa hồ người đến, giống như chỉ có một người, cách có chút xa, hắn không cảm ứng được là ai. Nghe tiếng bước chân có chút phù phiếm, người tới rất có thể thụ thương. Không phải là Triệu Phi a? Đi xem một chút. Trong sơn cốc chờ ta, đừng có chạy lung tung. Tần Vũ dặn dò Thanh Lưu một câu, nhanh chóng hướng ngoài sơn cốc chạy tới. Ra sơn cốc, hắn cẩn thận phân biệt phương hướng, đón người tới chạy tới. Là người quen. Kia cảm giác quen thuộc càng phát mãnh liệt. Hắn cơ hồ có thể kết luận, người tới xác thực thụ thương, mà lại bị thương rất nặng. Là ai đâu? Xảy ra chuyện gì? Không nghe nói gần nhất có cái gì đại sự a? Triệu Phi trong khoảng thời gian này trung thực cực kỳ, ngoại trừ tu luyện, chính là dạy người luyện võ, cái nào đều không có đi, một mực lưu tại trên núi. Còn có thể là ai? Chẳng lẽ là? Hắn nghĩ tới một người, trong lòng có dự cảm không tốt. Nếu quả như thật là người kia xảy ra chuyện, nhất định là đại sự, sẽ liên lụy rất nhiều người, thậm chí có khả năng đem hắn cũng cuốn vào. Tần Vũ vừa chạy vừa nghĩ, xa xa nhìn thấy một cái bóng người xuất hiện. Người này máu me khắp người, bước chân lảo đảo, rất hiển nhiên bị thương rất nặng. Mãnh ca, thấy rõ người tới mặt, Tần Vũ tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, đồng thời thầm than trong lòng, quả nhiên để hắn cho đón chúng. Tùy mãnh một khi xảy ra chuyện, nhất định liên lụy đông đảo. Hắn sẽ đi theo con đường nào? Chương 84, tùy mãnh thảm tao truy sát, tìm kiếm nội ứng mãnh ca. Tần Vũ một hơi chạy đến tùy mãnh trước người, mắt nhìn phía sau hắn, cũng không có người đuổi theo. Trên người hắn máu đã làm, trên đường không có lưu lại vết máu. Còn tốt. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ nhìn xem tùy mãnh sắc mặt tái nhợt, hỏi, là Hắc Hổ Bang làm? Huynh đệ, là ngươi a? Nhìn rõ ràng là Tần Vũ, tùy mãnh giãn nhẹ một hơi, việc này nói rất dài dòng, cho ta nghỉ ngơi một chút lại nói cho ngươi. Nói xong, hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngửa mặt nằm, nhắm mắt lại. Triệt để buông lòng xuống tới. Tần Vũ cẩn thận lắng nghe phụ cận thanh âm, tạm thời không ai đuổi theo, dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xuống, hầu ở tùy mãnh bên người. Hô ha, tiếng ấy vang lên. Tùy mãnh lại ngủ thiếp đi. Tần Vũ lật nhìn xem tùy mãnh vết thương trên người, vì hắn đơn giản băng bó một cái. Hắn ngủ rất chết, làm sao lật tới lật lui đều bất tỉnh. Xem ra là mệt muốn chết rồi, để hắn ngủ đi. Tần Vũ không quan tâm tùy mãnh, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết rõ qua bao lâu, hắn nghe được rất nhỏ tiếng vang từ trong nhập định tỉnh lại. Tùy mãnh cũng tỉnh, chật vật ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương. Hồi lâu sau, hắn thở dài ra một hơi, đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vũ, trên mặt đắng chát, huynh đệ, còn tốt gặp ngươi, nếu là biến thành người khác, ta khả năng liền chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vũ nhíu mày, ta nhìn ngươi thương đến rất nặng, trên người có nhiều chỗ vết đao. Không có việc gì. Tùy mãnh nhẹ nhàng lắc đầu, bị đại nạn này, ta cũng chưa chết, về sau càng không chết được. Ai? Hắn than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy bi thương, chỉ là đáng tiếc ta những huynh đệ kia, đi theo ta cùng một chỗ bị kiện nạn này. Một giọt máu nước mắt thuận gương mặt của hắn trượt xuống. Hắc Hổ Bang, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Còn có Lâm Phong, ngươi chờ đó cho ta, ta sớm tôi giết ngươi. Tùy mãnh nắm chặt nắm đấm, toàn thân nổi gân xanh, hận ý ngập trời. Quả nhiên là Hắc Hổ Bang. Tần Vũ trong lòng thầm than, xem ra là Hắc Hổ Bang phát hiện tùy mãnh phản bội, đối với hắn triển khai truy sát. Dẫn đầu người hẳn là khiển trách Phong Đường đường chủ Lâm Phong. Người này trước đó là tùy mãnh lao đại, bây giờ lại tự mình động thủ, khó trách tùy mãnh như thế phẫn hận. Huynh đệ, ngươi không có đoán sai, là Hắc Hổ Bang. Tùy mãnh có chút túi đầu, nói ra, ngay hôm nay Lâm Phong dẫn người đột nhiên tập kích nhà ta, đánh ta một trở tay không kịp. Thủ hạ ta huynh đệ còn có ta người nhà, cơ hồ đều đã chết. Nếu không phải Lâm Phong đoán sai thực lực của ta, chỉ sợ ta cũng không sống nổi. Cùng ta cùng hắn nhiều năm như vậy, hắn lại tuyệt tình như thế, thật đáng chết ta. Tùy mãnh trong mắt mang theo phẫn hận, ta nhất định tự tay giết hắn, là các huynh đệ của ta báo thù. Nén bi thương, Tần Vũ thực sự không biết rõ nên như thế nào an ủi. Gặp được loại sự tình này, đổi ai cũng khó có thể chịu đựng. Ta sẽ không bị đánh bại. Tùy mãnh ánh mắt trở nên kiên định, cho dù chết, ta cũng muốn báo thù lại chết. Còn có cái kia nội ứng, ta nhất định phải đem hắn tìm ra, chém thành muôn mảnh. Tùy mãnh hận hận nói ra, coi như đem hắn phanh thây xé xác, cũng có hóa giải mối hận trong lòng ta. Nội ứng, Tần Vũ minh bạch, ngươi là bị người bán rồi. Đúng vậy a. Tùy mãnh thở dài, nếu không phải có người bán, Lâm Phong làm sao có thể biết rõ ta tại thay nghĩa quân làm việc? Người này là ai? Tần Vũ không nhìn được nhất loại này phản bội người, truy hỏi, ngươi có đầu mối chưa? Tạm thời còn không biết rõ. tùy mãnh dùng sức nện xuống mặt đất, nhưng ta sẽ điều tra ra, thù này không báo, ta thể không làm người. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, căng thẳng trong lòng, như thế nói đến, Từ Ca thân phận cũng bại lộ.
Không có.
Tùy mãnh nói ra, lần trước gặp mặt thời điểm, Từ gia trước phái người cùng ta chấp đầu, mang ta ra ngoài gặp Từ gia, không có bại lộ Từ gia thân phận. Mà lại, ta chưa hề tiện tay hạ nói qua Từ gia. Chỉ có ta tín nhiệm nhất mấy người, mới biết rõ ta tại thay nghĩa quân làm việc. Tùy mãnh một mặt chắc chắn, cho nên, ngoại trừ người ta, căn bản không ai biết rõ Từ gia cùng ta nhận biết, chớ nói chi là ta thay hắn làm việc.
Cái kia còn tốt.
Tần Vũ thoáng yên tâm, đứng dậy nói ra, nói bụng không.
Ta tìm một chút ăn đi.
Làm phiền huynh đệ.
Tùy mãnh gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Vũ ly khai.
Chỉ một lúc sau, Tần Vũ một lần nữa trở về, trong tay dẫn theo một cái gà rừng. Hắn phát lên lửa, đem gà rừng thu thập sạch sẽ, dùng nhánh cây mặc vào, đặt ở trong lửa nướng.
Ngươi tạm thời lưu tại trên núi dưỡng thương, cái nào đều đừng đi.
Tần Vũ tiện tay xôi chảo trong tay gà rừng, nói ra, ta sẽ giúp ngươi lưu ý phía ngoài tin tức.
Ta biết rõ.
Tùy mãnh trên mặt cảm kích nhìn về phía Tần Vũ, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi xác thực đáng giá thâm giao, là hảo huynh đệ của ta.
Đúng rồi, Hắc Hổ Bang không có đuổi tới trên núi tới đi.
Tần Vũ hỏi, ngươi là ở đâu thoát khỏi bọn hắn?
Không có.
Tùy mãnh nghĩ nghĩ, nói ra, ta rất xác định, bọn hắn không đuổi kịp tới.
Bằng không, ta không có khả năng chạy đến trên núi.
Ta nhớ được, Lâm Phong bị ta chém bị thương, bất lực đuổi theo ta.
Hắc Hổ Bang những người khác bị huynh đệ của ta liều chết ngăn trở.
Trốn tới về sau, ta tìm chỗ không ai địa phương, chưa ăn vào thuốc chữa thương, băng bó vết thương một chút, mới tiếp tục đi đường.
Đi đều là không người tiểu đạo,
hẳn là không người chú ý tới ta.
Mặc dù có, Hắc Hổ Bang cũng chưa chắc có thể tìm tới bọn hắn.
Nói đến đây, Tùy mãnh nhìn Tần Vũ một chút, huynh đệ, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không liên lụy ngươi.
Ta cũng không phải sợ liên lụy.
Tần Vũ lắc đầu, chỉ là lo lắng an nguy của ngươi.
Không dối gạt huynh đệ, ta trước đó đánh qua săn, không ít trong núi lợi.
Tùy mãnh nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, cho dù Hắc Hổ Bang tiến vào núi, cũng không có khả năng tìm tới ta.
Được, ngươi nhanh ăn đi, ta ra ngoài giúp ngươi nghe ngóng một cái.
Tần Vũ đem nướng xong gà rừng đưa cho Tùy mãnh, dặn dò, ngươi liền lưu tại kề bên này, không muốn đi quá xa.
Huynh đệ, ngươi cũng ăn a.
Tùy mãnh không có tiếp, lại giao cho Tần Vũ, ngươi đừng đói bụng.
Đói không đến.
Tần Vũ cười nói, ta mang theo cơm, lập tức đi lấy, cái này gà chính ngươi ăn là được.
Cảm ơn.
Tùy mãnh không còn khách khí, tiếp nhận nướng xong gà rừng, tiến đến bên miệng, cũng không sợ bỏng, mãnh cắn một miệng lớn.
Ta ngày mai lại tới tìm ngươi, chính ngươi xem chừng.
Tần Vũ nói xong, không còn lưu lại, quay người ly khai.
Huynh đệ, ngươi cũng muốn xem chừng, tuyệt đối đừng để Hắc Hổ Bang người để mắt tới ngươi.
Tùy mãnh thanh âm từ phía sau truyền đến.
Ta biết rõ.
Tần Vũ lời còn chưa dứt, người đã đi xa.
Hắn trở lại sân gốc, xuất ra giỏ trúc bên trong bánh thịt, liền ăn mấy cái.
Thanh Vân.
Tần Vũ đem Thanh Nhu triệu đến bên người, nói ra, bên ngoài có người, là ta bằng hữu, ta không có ở đây thời điểm, ngươi giúp ta chiếu nhìn xem, đừng để hắn bị người khi dễ.
Bỏ họ.
Thanh Nhu gật gật đầu, rất sung sướng đáp ứng.
Tốt, ta đi, ngày mai trở lại thăm ngươi.
Tần Vũ ăn cơm no, cóng lên giỏ trúc, cực nhanh đi ra sân gốc.
Hắn cố ý vòng qua Tùy mãnh, vận dụng tiềm hành cùng ẩn nấp, lặng yên không tiếng động ly khai.
Đi phiên chợ, nhìn xem Hứa Tam có hay không tại.
Còn có đi theo Hứa Tam lẫn vào mấy cái kia cùng thôn người trẻ tuổi,
không biết rõ bọn hắn thế nào.
Trên đường đi, Tần Vũ không có gặp được Hắc Hổ Bang người, thuận lợi đi vào phiên chợ.
Cái kia quầy hàng vậy mà trống không một người.
Chẳng những Hứa Tam không tại, mấy người khác cũng đều không tại.
Trên tất không có cái gì, Thạch Úc cũng tới khóa.
Chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ Hứa Tam nhận được tin tức, mang theo thủ hạ sớm chạy?
Chương 85, Tào Ninh lần nữa đến nhà, thân ở Tào Doanh lòng đang hán ta hỏi một cái, Hứa Tam đâu?
Tần Vũ nhìn xem bên cạnh quầy hàng người hỏi, còn có dưới tay hắn người, đi đâu?
Không biết rõ a.
Người kia nói ra, ăn cơm buổi trưa thời điểm, bọn hắn liền đi, lại không có trở về.
Được, ta biết rõ.
Tần Vũ không còn lưu lại, quay người ly khai.
Không biết sao, hắn nhớ tới Hứa Tam trước đó nhân phẩm, trong lòng có dự cảm không tốt, chẳng lẽ là Hứa Tam bán Tùy mãnh?
Lẽ ra sẽ không.
Dù sao Hứa Tam đi theo Tùy mãnh thời gian không dài, vẫn chưa hoàn toàn lấy được Tùy mãnh tín nhiệm.
Thay nghĩa quân làm việc loại bí mật này, Tùy mãnh không có khả năng nói cho Hứa Tam.
Đương nhiên, còn có một loại khả năng.
Hứa Tam trong lúc vô tình biết được Tùy mãnh bí mật, hoặc là Hứa Tam thông qua người khác, biết rõ Tùy mãnh tại Thay nghĩa quân làm việc.
Lấy Hứa Tam tính tình, bán Tùy mãnh đem đổi lấy chỗ tốt nhất định, ngược lại là có thể làm được ra.
Về thôn, nhìn xem Hứa Tam có hay không tại.
Chỉ cần tìm được Hứa Tam, hắn tự nhiên có thể đánh giá ra, đến tột cùng có phải hay không Hứa Tam bán Tùy mãnh.
Tần Vũ trở lại cổ nguyên thôn, chưa có về nhà, mà là thẳng đến Hứa Tam nhà.
Hứa Tam không có ở mấy cái kia đi theo Hứa Tam lẫn vào người trẻ tuổi, cũng không ở nhà.
Vậy mà đều chạy.
Xem ra là bọn hắn đạt được tin tức, không đợi Hắc Hổ Bang tìm tới cửa, sớm trốn.
Nếu là nói như vậy, Hứa Tam hiểm nghi có thể nhỏ một chút,
lại không thể hoàn toàn bài trừ.
Nói không chừng là Hứa Tam biết được Tùy mãnh không chết, sợ Tùy mãnh trả thù, mới không dám hiện thân.
Việc này khả năng quá nhiều, trừ khi tìm tới người, nếu không Tần Vũ căn bản là không có cách biết được chân tướng sự tình.
Về nhà trước đi,
về sau chậm rãi nghe ngóng, sự tình luôn có tra ra manh mối vào cái ngày đó.
A, lại có người.
Tần Vũ đi trên đường, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có 5 người chính ngồi chờ tại hắn trước cửa nhà,
đang cố ý chờ hắn.
Là Hắc Hổ Bang,
vẫn là Kim Sa Bang,
không đúng, là Tào Ninh.
Tần Vũ cách rất gần, phân biệt ra được Tào Ninh khí tức.
Chẳng lẽ là vì Tùy mãnh mà đến?
Mang theo ý nghĩ như vậy,
Tần Vũ tiến vào hẻm, đã thấy năm tên quan sai chính canh giữ ở hắn trước cửa nhà. Cầm đầu người chính là Tào Ninh. "Tần Vũ, ngươi có thể tính trở về." Tào Ninh dẫn người tiến lên đón. Nguyên lai là Tào đại nhân. Tần Vũ thấy rõ Tào Ninh quần áo trên người, đã lòng dạ biết rõ, Tào Ninh cũng đầu nhập vào Ngụy Quốc, tại thay Ngụy Quốc làm việc, mà lại tựa hồ lên chức, liên liên thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Vậy mà đạt đến thất phẩm. Tốt kỳ quái a. Mới ngắn ngủi 2 tháng, Tào Ninh thực lực lại có bay vọt về chất. Chẳng lẽ là có đặc thù cơ duyên? Tần Vũ, không có chuyện khác, ngươi không cần lo lắng. Tào Ninh cười với hắn một cái, ta lần này tới tìm ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi mấy câu. Ngươi hỏi đi. Tần Vũ sớm đã đoán được đối phương ý đồ đến. Hắc Hổ Bang là tại thay Ngụy Quốc làm việc, cùng Tào Ninh là một phe cánh. Chắc hẳn Tào Ninh là vì Tùy Mánh mà tới. Ngươi gần nhất có thể từng gặp Tùy Mánh? Tào Ninh hỏi. Không có. Tần Vũ tự nhiên không có khả năng nói ra Tùy Mánh tung tích. Thật sao? Tào Ninh nhìn chằm chằm Tần Vũ con mắt nhìn một hồi, lại hỏi, lần trước gặp hắn là cái gì thời điểm sự tình? Chỉ ít hơn 10 ngày đi. Tần Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, ta cũng nhớ không rõ. Nha. Tào Ninh gật gật đầu, truy hỏi, vậy ngươi có thể từng phát hiện Tùy Mánh có gì dị thường địa phương? Thế thì không có. Tần Vũ thử dò xét nói, Tùy Mánh sẽ không xảy ra chuyện đi. Hắn cấu kết nghĩa quân, mưu đồ bí mật tạo phản. Tào Ninh nói ra, bây giờ đang bị đuổi bắt. A. Tần Vũ ra vẻ kinh ngạc, còn có loại sự tình này. Ta nghe nói, ngươi cùng Tùy Mánh quan hệ rất tốt, hắn một mực lấy ngươi làm huynh đệ. Tào Ninh uống hỏi, ngươi sẽ không cũng đi theo hắn tạo phản a? Ta làm sao dám? Tần Vũ tranh thủ thời gian quát tay, ngươi hẳn là biết rõ, ta người này từ trước đến nay nhát gan, đừng nói tạo phản, có chút điểm chuyện nguy hiểm, ta cũng không dám đi làm. Được, ta tin ngươi. Tào Ninh hướng sau lưng mấy người phất phất tay, các ngươi đi về trước đi, ta có mấy câu, đơn độc nói với Tần Vũ. Vâng, đại nhân. Mấy người không người cáo lui, đối Tào Ninh cực kỳ cung kính. Ai? Đợi mấy người sau khi đi, Tào Ninh hơi có chút hổ thẹn, có chút túi đầu, ta biết rõ ngươi xem thường ta, không nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu. Không sai, ta đầu tiên là thay đại chu triều đình bán mạng, bây giờ lại đầu nhập vào Ngụy Quốc. Như thế hành vi, cùng tiểu nhân không khác. Đừng nói ngươi xem thường ta, chính ta đều xem thường chính ta. Nhưng là không có cách, ta muốn sinh tồn a. Cả một nhà đều chỉ vào người của ta ăn cơm đây. Huống chi, nếu là ta không đầu nhập vào Ngụy Quốc, có lẽ đã sớm chết. Làm sao có thể sống đến bây giờ? Ta người nhà cũng sẽ đi theo gặp nạn. Nói đến đây, Tào Ninh ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Vũ, đổi lại ngươi, có thể trơ mắt chính nhìn xem người nhà bởi vì ngươi mà chết sao? Ngươi không cần nói với ta những thứ này. Tần Vũ khoát khoát tay, mỗi người đều có lựa chọn của mình, hậu quả tương ứng cũng hẳn là chính mình đến gánh chịu. Ta sở dĩ nói cho ngươi, là không ai kể ra. Tào Ninh thở dài, trong lòng ta khổ a. Kỳ thật ta vẫn muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, thậm chí ở trong lòng đã đem ngươi làm thành bằng hữu, cho nên mới sẽ mở rộng cửa lòng, nói cho ngươi nói ta ý nghĩ. Ngụy quân tàn bạo, xâm chiếm ta Đại Chu quốc thổ, sát hại ta Đại Chu bách tính, ta cùng các ngươi cũng phi thường thống hận Ngụy quốc. Mặc dù ta tại thay Ngụy quốc làm việc, lại không làm qua một kiện có lỗi với Đại Chu, có lỗi với bách tính sự tình. Thậm chí ta còn tại vụ trộm trợ giúp ta Đại Chu bách tính. Lần này ta chủ động xin đi đến đây tìm ngươi, cũng là vì giúp ngươi. Ngươi cùng Tùy Mánh quan hệ, Hắc Hổ Bang so ta càng rõ ràng, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi. Ta trước bọn hắn một bước tới tìm ngươi, là vì nói cho ngươi, tranh thủ thời gian ly khai đi. Hắc Hổ Bang nói không chừng lại bởi vì Tùy Mánh mà giận lây sang ngươi, lấy bọn hắn tàn bạo, chuyện gì làm không được. Ngươi sáng suốt nhất cách làm là lên núi tránh né, chờ ngọn gió đi qua, trở lại cũng không muộn. Tào Ninh trên mặt chân thành nói ra, hy vọng ngươi có thể thông cảm nỗi khổ tâm riêng của ta, không nên đem ta coi là địch nhân. Tần Vũ trầm mặc, hắn càng phát nhìn không thấu Tào Ninh người này. Người này mặc dù nhìn như chân thành, lời nói cũng lộ ra thành ý, nhưng Tần Vũ lại sẽ không tin tưởng, chỉ vì người này lòng dạ quá sâu, căn bản để cho người ta phân biệt không ra thật giả. Hắn như thật tin Tào Ninh, nói không chừng sẽ chết rất thảm. Ta đầu nhập vào Ngụy quốc còn có một cái nguyên nhân. Gặp Tần Vũ không nói lời nào, Tào Ninh tiếp tục nói ra, tương lai có một ngày, nếu có nghĩa quân cầm vũ khí nổi dậy, phản kháng Ngụy quân, vậy ta sẽ làm nội ứng của bọn hắn, từ nội bộ tan rã Ngụy quân. Thật sao? Tần Vũ nghi ngờ nói, ngươi liền không sợ phiền phức tình bại lộ, ngươi người nhà nhận liên lụy, cùng Tùy Mánh hạ tràng đồng dạng. Ta đã dám làm, tự nhiên có vạn toàn chuẩn bị. Tào Ninh không để ý chút nào Tần Vũ thái độ, cười với hắn một cái, huynh đệ xin yên tâm, ta sớm đã thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem ta người nhà thu xếp tốt, cho dù sự tình bại lộ, cũng không ai có thể tìm tới bọn hắn. Về phần chính ta sinh tử, ngược lại là không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần có thể đem Ngụy quân đuổi ra Đại Chu, dù là chiến tử, ta cũng nguyện ý. Chương 86, tấn cấp nội bát phẩm, nguy cơ tứ phía. Tào Ninh lời nói đến mức âm vang hữu lực, nhưng nghe tại Tần Vũ trong tai, lại có chút chói tai. Hắn là không thể nào tin tưởng Tào Ninh. Dù là đối phương nói đến dễ nghe đi nữa, hắn cũng sẽ không bỏ đi hoài nghi. Lớn nhất nguyên nhân là trước kia hắn gặp được qua Tào Ninh cùng Hắc Hổ Bang xen lẫn trong cùng một chỗ. Nếu như hắn không biết rõ sự kiện kia, hoặc là thật sự có khả năng tin tưởng Tào Ninh, người này rất có thể trang. Tâm cơ thâm trầm đáng sợ. Huynh đệ, ta gần nhất một mực tại liên hệ nghĩa quân, làm thế nào đều liên hệ không lên. Tào Ninh cười nói, nếu như ngươi có nghĩa quân tin tức, nhất định phải nói cho ta. Được, không có vấn đề. Tần Vũ rất sung sướng đáp ứng. Hắn đương nhiên không có khả năng thật nói cho Tào Ninh. Muốn thông qua hắn tìm tới nghĩa quân tung tích, thật đúng là âm hiểm a. Hắn đã đoán được Tào Ninh ý nghĩ, mặc dù còn không thể hoàn toàn xác định Tào Ninh là vì đối phó nghĩa quân, nhưng 89 phần 10, Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, Tào Ninh mới vừa nói đều là thật, sát thực muốn trợ giúp nghĩa quân. Khả năng này lại cực nhỏ. Vậy được, ta đi. Tào Ninh xông Tần Vũ ôm quyền nói, bây giờ ta là huyện nha bộ đầu, ngươi vô luận gặp được chuyện gì, đều có thể đi tìm ta, bằng vào ta hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể giúp ngươi. Đi thong thả. Tần Vũ đưa mắt nhìn đối phương ly khai, lúc này mới quay người về nhà. Tiểu Nhu, ta trở về. Tần Vũ tiến vào ra môn, chỉ gặp muội muội ngay tại vội vàng nấu cơm. Ca, hôm nay trở về muộn như vậy. Tô Nhu trong lòng có chỗ cảnh giác, hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Sắp thực xảy ra chuyện. Tần Vũ than nhẹ một tiếng, đem tùy mánh sự tình, cùng Tào Ninh vừa rồi tới tìm hắn nói lời, đều nói cho muội muội nghe. A, Tô Nhu cả kinh nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không lên núi tránh một chút? Không có việc gì, không cần tránh. Tần Vũ sớm đã nghĩ kỹ, ta không ở nhà thời điểm, ngươi đi liếu ra là được, về phần ta, không sợ bọn họ. Ca, ta còn là không quá yên tâm. Tô Nhu trong mắt tràn đầy lo lắng, và tối sầm hổ bang thật tìm tới cửa, lấy bọn hắn tàn bạo, chuyện gì làm không được. Tin tưởng ca của ngươi. Tần Vũ an ủi, ta nói không có việc gì liền không sao. Thật. Tô Nhu đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng kinh hô, ngươi sẽ không tấn cấp bát phẩm đi. Lập tức. Tần Vũ gật gật đầu, hẳn là ngay tại đêm nay. Quá tốt rồi. Tô Nhu mừng rỡ, ca, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại nhanh hơn ta một bước. Ngươi cũng thêm chút sức. Tần Vũ khích lệ nói, chờ ngươi tấn cấp về sau, ta liền có đầy đủ năng lực tự vệ, cho dù Hắc Hổ Bang thật tìm đến sự tình, ta cũng không sợ. Không sai. Tô Nhu có lòng tin, Hắc Hổ Bang không biết rõ hai ta thực lực, không sẽ phái ra quá lợi hại cao thủ, nhiều lắm thì đường chủ cấp bậc bát phẩm võ giả. Đúng vậy a. Tần Vũ nói ra, thừa dịp bọn hắn không phòng bị, chúng ta hoàn toàn có thể giết hắn một trở tay không kịp. Giết bọn hắn, ta lại lên núi cũng không muộn. Tô Nhu nắm chặt nắm đấm, ta sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, có thể giết mấy cái hạ giận cũng tốt. Hai người thời gian nói chuyện, Tô Nhu đã làm tốt cơm. Nàng đem thức ăn bưng lên bàn ăn, hô, ca, ăn cơm đi. Ừm. Sau bữa ăn, Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện trưởng thành công. Liễu Mi giống thường ngày, cũng tới luyện công. Tô Nhu đem tùy mánh sự tình nói với Liễu Mi một lần. Liễu Mi ngược lại là không có để ý, ngược lại an ủi Tô Nhu, không có chuyện gì, Tần Vũ chỉ là cùng tùy mánh nhận biết, lại không tham dự, sợ cái gì. Có ngươi tại, ta không sợ. Tô Nhu cười nói, tỷ, ta biết do thực lực ngươi rất mạnh, trung thực nói cho ta, ngươi đến cùng là cái gì tu vi. Liễu Mi đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được cái gì, đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vũ, trong mắt mang theo kinh ngạc. A, ánh mắt của nàng trở nên ngưng trọng lên. Tần Vũ đang chuyên tâm tu luyện, căn bản không có chú ý tới Liễu Mi khác thường. Hắn lúc này ở trùng kích vào một đạo cửa trước, luyện công đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Không biết rõ qua bao lâu, vâng, hắn rốt cục lần nữa phá cảnh, tấn cấp, nội bắt phẩm tu vi. Trong cơ thể hắn linh lực thu được nhảy vọt tăng trưởng, mà lại theo hắn tấn cấp, trường thanh công bị hắn tu luyện đến đệ tam trọng, tốc độ tu luyện khách quan trước đó lại có bay vọt về trước. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Tần Vũ tâm tình thật tốt. Hắn mở mắt ra, vừa lúc đối đầu Liễu Mi ngạc nhiên ánh mắt. Ngươi lại lên cấp. Liễu Mi trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thăng liền hai cấp. Tỷ. Tô Nhu hơi có vẻ đắc ý, anh ta lợi hại a. Đầu chỉ lợi hại. Liễu Mi tán thán nói, hắn quả thực là tu võ thiên tài. Thật. Tô Nhu hiếu kỳ hỏi, không biết rõ so ngươi trước đây như thế nào. Mạnh hơn ta nhiều. Liễu Mi chi tiết nói ra, còn có ngươi, cũng so với ta mạnh hơn. Tỷ, ngươi quá khiêm nhường. Tô Nhu trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại nói ra, ta cái nào so ra mà bằng ngươi. Đáng tiếc a, hai ngươi luyện võ quá muộn. Liễu Mi hơi có chút tiếc nuối, nếu là lại sớm cái mấy năm, hà tất sợ cái gì Hắc Hổ Bang a. Ai nói không phải đâu. Tô Nhu trên mặt không cam lòng, những này vương bắt đản, quá khi dễ người, ba ngày hai đầu tìm đến phiền phức, ta thật muốn sớm một chút trở thành cao thủ, hung hăng thu thập bọn họ. Không đổi, về sau có là cơ hội. Liễu Mi quên lơn, dưới mắt khẩn yếu nhất là đem thực lực nâng lên, sớm một chút có năng lực tự vệ. Ừm. Tô Nhu gật gật đầu. Tần Vũ không có chen vào nói, hắn tại cảm thụ thực lực của mình. Hắn nội ngoại kiêm tu, đan điền linh lực cùng lực lượng của thân thể có thể hợp tại một chỗ, tăng thêm uy lực. Nếu như hắn toàn lực hành động, coi như lục phẩm đại viên mãn võ giả đều muốn tránh đi phong mang. Nếu là phối hợp thợ săn kỹ năng tiến hành đánh lén, lục phẩm phía dưới không ai có thể ngăn cản. Thậm chí liền liền ngũ phẩm cao thủ đều phải xem chừng đường đối. Nếu không, rất dễ dàng chết tại hắn ám sát phía dưới. Hắc Hổ Bang, Kim Sa Bang, các ngươi lại đi thử một chút. Tần Vũ trong lòng sát ý đã lên. Hắn lúc này không có ý định nhịn nữa. Nếu như hai cái này bang hội còn dám trêu chọc hắn, hắn chắc chắn làm ra phản kích. Đương nhiên, hắn sẽ không giống trước đó Triệu Phi như thế lỗ mãng, đi cùng hai cái này bang hội liều mạng. Hắn có thể lợi dụng thợ săn kỹ năng, núp trong bóng tối, cho đối phương một kích chí mạng. Bất kể là ai, chỉ cần là địch nhân của hắn, sớm muộn cũng sẽ chết tại hắn trong tay. Một đêm vô sự. Sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Tần Vũ cùng Tô Nhu một khối đi ra ngoài. Ngươi mau đi đi. Tần Vũ đưa mắt nhìn Tô Nhu tiến vào liễu gia, vừa muốn khóa cửa, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại lần nữa về đến nhà. Hắn đem tất cả ngân phiếu đều nhét vào trong ngực. Đây chính là hắn tất cả bộ liếng, không thể có một điểm sơ suất. Gần nhất không thái bình, hắn cùng muội muội đều không ở nhà, tiền vẫn là đặt ở trên thân an toàn. Liên liên bạc cùng đồng tiền, hắn đều tìm cái túi chứa bảo, đặt ở tùy thân mang giỏ trúc bên trong. Dạng này liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Rời nhà, Tần Vũ khóa lại môn, hướng trên núi đi đến. Trên đường đi cũng không khác thường. Đi vào hắn ngày hôm qua cứu tùy manh khe núi, lại không nhìn thấy Tùy Mãnh. Hắn làm sơ cảm ứng, liền biết rõ là Tùy Mãnh nhận nó rồi. Mãnh ca, hắn ra vẻ không biết, hô một tiếng, ngươi ở đâu? Ở chỗ này đây. Tùy Mãnh từ trên sườn núi hiện thân, hướng hắn vẫy tay. Tần Vũ đi vào Tùy Mãnh trước người, mắt nhìn chu vi, chỉ gặp nơi này có cây tươi tốt, rất thích hợp ẩn thân. Mà lại, sau lưng liên tiếp một rừng cây, có đường lui tối lui. Mãnh ca, trên người ngươi thương thế tốt lên được không? Tốt hơn nhiều. Tùy Mãnh so ngày hôm qua tinh thần rất nhiều, trên người của ta mang theo thuốc chữa thương, trong uống ngoài thoa đều có, chỉ cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể ly khai cái này. Lúc ấy Minh Nguyệt Thành tác giả nói. Chương 87, Không Linh Quyền Đại Thành, giết. Ngươi không cần phải gấp gáp ra ngoài. Tần Vũ khuyên cần nói, Hắc Hổ Bang tại bốn phía bắt ngươi đấy. Ta biết rõ. Tùy Mãnh thần sắc cảm đạm, nhưng là ta không yên lòng à, ta người nhà cùng nhiều huynh đệ như vậy sống chết không rõ, làm sao có thể đợi đến ở. Có ta đây. Tần Vũ nói ra, ta có thể giúp ngươi đi nghe ngóng. Không cần. Tùy Mãnh ngăn lại nói, ngươi tuyệt đối đừng đi, quá nguy hiểm, ta cũng không muốn đem ngươi cuốn vào. Đúng rồi, Hắc Hổ Bang không có tìm ngươi gây chuyện a. Ta ngày hôm qua đầu óc mơ hồ, quên nhắc nhở ngươi. Kỳ thật ngươi cũng nên tránh một chút. Ai? Tùy Mãnh thở dài, ta thật lo lắng ngươi đi theo tà thụ liên lụy. Tạm thời còn không có. Tần Vũ nói chuyện, xuất ra mấy cái bánh bao thịt lớn, đưa cho Tùy Mãnh, ta mang cho ngươi cơm, ngươi nhanh ăn đi. Được. Tùy Mãnh tiếp nhận bánh bao, không để ý tới nói chuyện, nhanh chóng đưa đến bên miệng, cắn một cái hạ. Ừm, ăn ngon, là muội muội của ngươi tay nghề a. Đúng vậy a. Tần Vũ cùng Tùy Mãnh nói chuyện phiếm vài câu, cáo từ ly khai. Đi vào hắn thường đợi tòa kia sân cốc, Thanh Nhu kêu lên vui mừng một tiếng, hướng hắn chạy tới. Luyện quyền. Cùng Thanh Nhu chơi đùa một hồi, Tần Vũ đem đồ vật buông xuống, bắt đầu luyện Không Linh Quyền. Hắn có thể cảm giác được, quyền pháp nhanh tấn cấp. Hô. Quyền phong chợt chợt cuốn lên vô số lá rụng, theo Tần Vũ thân thể múa. Hắn toàn bộ thân thể đều bị một mảnh màu xanh lá bao khỏa, nhìn cực kỳ quỷ dị. Không Linh Quyền lấy biến hóa thành chủ, mà hắn đối quyền pháp trường khống đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Không biết rõ qua bao lâu, bành. Theo một tiếng vang trầm, vô số lá rụng tứ tán mà bay, đa số đã rơi vào suối nước bên trong, theo dòng nước phiêu lưu mà đi. Bỏ họ. Ngay tại bên dòng suối chơi nước Thanh Nhu, bất mãn đều một tiếng. Ha ha. Tần Vũ cười to, thần sắc cực kỳ thoải mái. Không Linh Quyền tấn cấp, bây giờ đã là đại thành cảnh. Cái này khiến Tần Vũ thực lực tiến thêm một bước. Sau đó, nên ma luyện đao pháp, tranh thủ sớm ngày đem đao pháp tấn thăng đến đại thành cảnh. Tiếp tục, Tần Vũ rút ra tùy thân mang yêu đao, tại bên dòng suối bắt đầu luyện đao pháp. Đảo mắt đến trưa. Bỏ họ. Thanh Nhu đem miệng bên trong linh dương buông xuống, hướng Tần Vũ tranh công. Làm được không tệ. Tần Vũ thu đao, đi vào Thanh Nhu trước người, vuốt vuốt đầu của nó, lấy đó ngợi khen. Hôm nay có việc, ta về sớm một chút, chính ngươi tại cái này chơi. Bỏ họ. Thanh Nhu nhu thuận gật đầu. Đi. Tần Vũ đem linh dương cất vào giỏ trúc, quăng lên người, trở về trở lại. Mặc dù muội muội tại Liễu gia, hắn vẫn là có chút không yên lòng, sợ trong nhà xảy ra chuyện, không dám ở bên ngoài đợi quá lâu. Vừa trở lại trong thôn, Tần Vũ cũng cảm giác được không thích hợp. Trên đường không có bất kỳ ai, lộ ra rất quẩn cu bé. Thường ngày cái này thời điểm, rất nhiều người đều trên đường hóng mát, sẽ không xảy ra chuyện đi. Tần Vũ mắt nhìn nóc nhà, cơ hồ mỗi nhà đều đang bốc khói xong. Còn tốt, hẳn là không cái đại sự gì. Hắn bước nhanh đi vào tự mình hẻm, đã thấy cửa sân mở rộng, cái kia thanh vụn mặt trên mặt đất. Trên đất dấu chân rất lộn xộn. Hỏng. Tần Vũ căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian vọt vào sân nhỏ. Trong viện loạn hơn, nguyên bản hợp quy tắc tốt đồ vật bị ném khắp nơi đều là. Tiểu Nhu. Tần Vũ hô lớn một tiếng, ngươi ở đâu? Ca, ta tại. Tô Nhu thanh âm từ Liễu gia truyền đến. Muội muội an toàn liền tốt. Tần Vũ thoáng yên tâm, nhanh chân đi vào nhà bên trong, không thấy được người, lại phát hiện trong nhà bị lật đến loạn thất bát ao. Liên liên cửa tủ cùng ngăn kéo đều bị mở ra. Hắc Hổ Bang. Tần Vũ minh bạch, khẳng định là Hắc Hổ Bang làm. Vì lùng bắt Tùy Mãnh, mới quản gia bên trong trở thành cái dạng này. Ca, ngươi trở về. Tô Nhu chạy vào, nhìn xem trong phòng thảm tượng, tức giận đến toàn thân phát run, bọn này xuất sinh, khinh người quá đáng. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ nắm chặt nắm đấm, trong lòng lửa giận ngút trời, ngươi tại Liễu gia, có thể từng nghe về đến trong nhà động tĩnh. Là Hắc Hổ Bang. Tô Nhu trong mắt tràn đầy lửa giận, ca, ta tại Liễu gia nghe thấy động tĩnh bên này, không dám tới, bọn hắn là đến lùng bắt Tùy Mãnh. Quả là thế. Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội, trấn an nói, ngươi làm rất đúng, dưới mắt còn không phải cùng bọn hắn liều mạng thời điểm. Tiền của ta. Tô Nhu đột nhiên nhớ tới bạn, hướng thẳng ngân phiếu ngăn tủ chạy tới. Nàng còn không có chạy đến, nước mắt đã không cầm được chảy xuống. Đi vào trước ngăn tủ, nhìn thấy trống không ngăn kéo, Tô Nhu thân thể cứng lại ở đó, nửa ngày không nói nên lời. Nàng chỉ cảm thấy tâm không làm nhảm làm nhảm, phản phất đã mất đi tất cả. Ca, chúng ta bạc cũng bị mất. Tô Nhu cuối cùng là không có thể chịu ở, khóc ra thành tiếng, ô ô ô. Nàng khóc đến rất thương tâm, nửa ngày đều không có ý dừng lại. Hồi lâu sau, Tô Nhu đột nhiên quay người, xách đao đi ra ngoài, những này vương bắt đạn, ta đi giết bọn hắn. Đừng xúc động. Tần Vũ ngăn cản nàng, bạc không có ném, ở ta nơi này đây. A. Tô Nhu đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, ta còn gạt ngươi sao? Tần Vũ đem trong ngực ngân phiếu lấy ra, cười nói, ngươi nhìn, ta cái này không giấu hảo hảo. Quá tốt rồi. Tô Nhu trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, nào vào Tần Vũ trong ngực, nhẹ nhàng đánh hắn, ca, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, biết rõ đem bạc sớm cất ở trên người. Làm ta sợ muốn chết. Nếu là những này bạc mất đi, ta có thể đau lòng chết. Tô Nhu còn tại nghĩ mà sợ, càng không ngừng oán trách chính mình, ngươi nói ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Sớm một chút đem bạc giấu đi, cũng không cần sợ hãi.
Được rồi, bạc lại không ném.
Tần Vũ nhẹ nhàng nuốt xuôi muội muội cái mũi, ngươi nhìn, ngươi vừa khóc lỗ mũi. Chán ghét.
Tô Nhu đỏ mặt lên, dậm chân, ngươi lại tới lấy cười người ta.
Đúng rồi, ta vừa cầm lại một cái linh dương, ngươi chờ chút làm nhiều vài món thức ăn.
Tần Vũ nói ra, trong nhà gặp khó, chúng ta cũng muốn thoải mái tinh thần, ăn ngon uống ngon.
Được, ta cái này đi.
Tô Nhu tỉnh táo lại, đi ra ngoài.
Ta đi lội phiên chợ, nhìn xem có hay không thu dược cỏ.
Tần Vũ cũng cùng đi theo đến sân nhỏ, nói ra, ngày hôm qua cùng hôm nay dược thảo đều không có bán đây.
Ca, Tùy Minh không phải xảy ra chuyện rồi.
Tô Nhu có chút không hiểu, Hứa Tam cũng chạy, còn có ai thu dược cỏ a?
Ta đi xem một chút đi.
Tần Vũ đem hai ngày dược thảo chứa ở cùng một chỗ, cóng lên giỏ trúc, đi ra phía ngoài, không chừng có người coi trọng môn này sinh ý, thay thế Tùy Minh đâu.
Ngươi muốn xem chừng a?
Tô Nhu sau lưng hắn dặn dò, đừng đụng trên hắc hổ ba người.
Yên tâm đi.
Tần Vũ không có nói thật. Hắn ra ngoài không phải là vì bán thuốc cỏ, mà là chuyên môn tìm hắc hổ ba người.
Chuyện ngày hôm nay, triệt để chọc giận hắn, không thể nhịn được nữa.
Hắn muốn làm ra phản kích.
Giết.
Tần Vũ trong lòng lên sắc cơ. Lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ chưa phát giác giết người. Hắc hổ bang căn bản không có khả năng hoài nghi đến trên người hắn.
Mang theo ý nghĩ như vậy, Tần Vũ đi vào phiên chợ bên trên, thật xa liền liếc về cái kia quầy hàng bên trên có người,
mà lại không chỉ một, khoảng chừng 4-5 người.
Chương 88, báo thủ không cách đêm, chủ động xuất kích.
Là ai đâu?
Tần Vũ đi mau mấy bước, thấy rõ những người kia mặc, vậy mà đều là hắc hổ bang người.
Vừa vặn,
tìm chính là bọn hắn.
Tần Vũ đi đến gần, nhìn càng thêm rõ ràng.
Dẫn đầu người kia, lúc trước hắn gặp qua,
vừa lúc là cùng Tào Ninh cấu kết cái kia họ Lưu tiểu đầu mục,
giống như gọi Lưu Ảnh,
vẫn rất xảo.
Vừa vặn mượn cơ hội hỏi một cái, người này cùng Tào Ninh quan hệ.
Tần Vũ quyết định được chủ ý, hướng cái kia quầy hàng đi đến.
Lưu Ảnh tựa hồ đã không nhớ rõ hắn, nhìn hắn vài lần, thái độ cực kỳ lãnh đạm, làm cái gì?
Lão bản.
Tần Vũ đem giỏ trúc cởi xuống, xuất ra bên trong dược thảo, đặt ở trên đất, cười nói, ta toàn chút dược thảo, không biết rõ các ngươi có thu hay không.
Đương nhiên thu.
Lưu Ảnh ngoài cười nhưng trong không cười, từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn, ném cho Tần Vũ, hai lượng bạc, ngươi cất kỹ.
Hai lượng.
Tần Vũ ra vẻ kinh ngạc, ít như vậy.
Hắn thường xuyên bán thuốc cỏ, tự nhiên biết rõ những dược thảo này giá trị, chí ít có thể bán 6 lượng bạc.
Nếu là trước đó Hứa Tam, thậm chí có thể cho hắn 10 lượng bạc.
Cái này họ Lưu chính là thật đen a.
Ngại ít.
Lưu Ảnh trừng mắt, ngươi nếu là dài dòng nữa, ta liền 2 lượng bạc cũng không cho ngươi.
Vậy ta không bán.
Tần Vũ nói chuyện, liền muốn đi thu dược cỏ.
Ngươi dám?
Lưu Ảnh quát, đến trên tay ta đổ vật, ngươi còn muốn lấy về?
Có tin ta hay không giết chết ngươi?
Đi.
Tần Vũ khí cười, đem kia 2 lượng bạc cầm tại trong tay, xoay người rời đi.
Những này đáng chết xuất sinh.
Một hồi có các ngươi tốt nhìn.
Phiên chợ thượng nhân nhiều, không tốt động thủ, vậy liền tại đường bên trên chờ.
Hôm nay hắn chính là vì giết người mà đến, tự nhiên không có khả năng buông tha mấy người kia.
Đối với Hắc Hổ Bang cùng Kim Sa Bang khiêu khích, hắn quyết sẽ không lại nhường nhịn.
Nên xuất thủ lúc liền xuất thủ.
Vừa vặn mượn cơ hội đả kích một cái hai cái này bang hội khí diễm, xem bọn hắn về sau còn thế nào cản rỡ.
Hôm nay coi như là hướng Hắc Hổ Bang tuyên chiến.
Đây là hắn cùng Hắc Hổ Bang ở giữa chiến tranh.
Chiến tranh một khi bắt đầu, liền sẽ không kết thúc,
trừ khi có một phương ngã xuống.
Đã đạo lý nói không thông, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm.
Nếu như nắm đấm không giải quyết được, còn có đao cùng cung.
Hắc Hổ Bang hung ác, để vô số người cửa nát nhà tan.
Hiện nay có Ngụy quân ủng hộ, càng thêm không kiêng nể gì cả.
Hắn có khả năng làm, chỉ có lấy sát ngăn sát.
Chỉ có triệt để diệt trừ những này tai họa, mới có thể còn thành Vũ huyện bách tính một cái thanh tịnh.
Tần Vũ không riêng gì vì mình, cũng là vì những cái kia bị lấn ép bách tính.
Vừa đi vừa nghĩ, Tần Vũ đi vào trên con đạo, tìm chỗ tương đối yên lặng địa phương, thu liễm khí tức, đem chính mình hoàn toàn ẩn nấp xuống tới.
Nơi này là thông hướng huyện thành phải qua đường.
Hắc Hổ ba người cho dù không trở về huyện thành, cũng muốn về trên trấn, đều muốn đi nơi này.
Hắn muốn tại cái này phục kích những người kia,
một cái đều không buông tha.
Tần Vũ đem giỏ trúc để dưới đất, liền bó gối ngồi xuống, bắt đầu nhập định,
thuận tiện chờ đợi Hắc Hổ ba người chạy qua.
Sát trời dần dần đen, thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên.
Tần Vũ mở mắt ra, nhìn về phía nơi xa.
Chỉ một lúc sau, một chiếc xe ngựa xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn.
Lái xe thân người xuyên áo đen, chính là áo đen giúp người.
Lưu Ảnh cũng ngồi ở trên xe ngựa, khẽ hát, thần thái nhàn nhã.
Tần Vũ đứng dậy, lặng lặng chờ đợi.
Lúc ra cửa, hắn không mang cung tiễn, cũng không có cầm đao.
Không cần.
Lấy hắn thực lực hôm nay, giết chết mấy người này, không cần tốn nhiều sức.
Tần Vũ cẩn thận dò xét một cái chu vi, phụ cận ngoại trừ chiếc xe ngựa này, không còn gì khác người.
Vậy là tốt rồi.
Hắn không cần ngụy trang, có thể dùng bộ mặt thật gặp người, không cần lo lắng bị Hắc Hổ ba người nhận ra.
Bởi vì những người này đều phải chết.
Xe ngựa dần dần tới gần, mắt nhìn xem liền muốn chạy qua Tần Vũ lúc, hắn đột nhiên hiện thân, đi vào quan đạo ở giữa, ngăn cản xe ngựa.
Suy,
xe ngựa dừng lại.
Người muốn chết ta?
Lái xe người áo đen chửi ầm lên, ngươi không mọc mắt thật sao?
Làm sao không có đâm chết ngươi tên vương bắt đản này?
Là ngươi.
Lưu Ảnh nhận ra Tần Vũ, từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi vào Tần Vũ trước mặt, quan sát tỉ mỉ hắn, làm sao?
Muốn theo ra trở về?
Ha ha.
Mấy tên người áo đen đều xuống xe ngựa, đứng sau lưng Lưu Ảnh, cất tiếng cười to, thần thái cực kỳ làm cản.
Ta là tới giết ngươi.
Tần Vũ lạnh giọng nói ra,
nếu là không muốn chết, liền thành thành thật thật nghe ta phân phó.
Ừm. Lưu Ảnh sững sờ nói, ngươi đến tột cùng là ai?
Nghĩ biết rõ. Tần Vũ lườm đối phương một chút, trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Danh con.
Lưu Ảnh đã tỉnh hồn lại, mắng, y tại lao tử trước mặt giả thần giả quỷ, giết hắn.
Vâng.
Mấy tên người áo đen đáp ứng một tiếng, nhao nhao rút đao nơi tay, hướng Tần Vũ xuống lại tới. Không đợi người áo đen tới gần, Tần Vũ đột nhiên như quỷ mị nhảy lên ra, chủ động xuất kích.
Bành.
Hắn một quyền nện ở người áo đen trên mặt, lập tức máu bắn tung tóe. Người áo đen ngửa mặt ngã xuống. Sau đó hắn xông vào đám người, quyền đấm cứ đá, không ai có thể ngăn cản hắn một chiêu nửa thức. Qua trong giây lát mấy tên người áo đen toàn bộ ngã xuống đất, chỉ còn lại Lưu Ảnh, ngơ ngác đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc.
A.
Hắn lấy lại tinh thần, doa đến quay người liền chạy, cứu mạng a.
Thê lương tiếng la đang vang vọng.
Bành. Tần Vũ một cước đá ra, đem hắn hung hăng gạt ngã trên mặt đất, tiếng kêu to im bặt mà dừng.
Ngươi không phải nghĩ biết ta là ai không?
Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết.
Đừng, tuyệt đối đừng.
Lưu Ảnh thật vất vả từ dưới đất bò dậy, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu ngài tha ta, mặc kệ ngài là ai, ta đều không muốn biết rõ.
Buổi chiều là ta không đúng, không nên bấy ngài bạc, ta hướng ngài xin lỗi.
Thật xin lỗi.
Ta về sau cũng không dám nữa.
Chỉ cầu ngài buông tha ta.
Hắn dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, từ trong ngực xuất ra một cái hầu bao, đưa cho Tần Vũ, đây là ta toàn bộ gia sản, đều cho ngài.
Tần Vũ tiếp nhận hầu bao, tiện tay ôm vào trong lòng, lặng lẽ nhìn xem đối phương, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Tào Ninh quan hệ thế nào?
Tào Ninh?
Lưu Ảnh sửng sốt một cái, nói ra, cái kia nhỏ bộ đầu.
Ta không có quan hệ gì với hắn a.
Thật sao?
Tần Vũ nhắc nhở, mấy tháng trước, tại thành Võ huyện thành, một nhà cửa hàng bánh bao trước cửa, ngươi cùng Tào Ninh có cái gì hoạt động?
Nguyên lai là sự kiện kia a.
Lưu Ảnh bừng tỉnh, Tào Ninh cho ta điểm chỗ tốt, để cho ta phối hợp hắn, để cho cửa hàng bánh bao lão bản đối với hắn sinh lòng cảm kích.
Ồ.
Tần Vũ truy hỏi, vì cái gì?
Hắn nói với ta, hắn coi trọng người ta nữ nhi, giống như gọi Tiểu Vân.
Lưu Ảnh nói ra, muốn thông qua loại phương thức này, đến bắt được mỹ nhân tâm.
Chỉ đơn giản như vậy.
Tần Vũ nhớ tới Tào Ninh thực lực, tại 2 tháng đột nhiên tăng mạnh, có thể hay không cùng việc này có quan hệ.
Hắn luôn cảm thấy có ẩn tình khác.
Lấy Tào Ninh thân phận cùng địa vị, làm gì dùng loại thủ đoạn này, đến thu hoạch được đối phương hảo cảm.
Thậm chí không tiếc cùng Hắc Hổ bàn cấu kết.
Đương nhiên, anh hùng cứu mỹ nhân đúng là thủ đoạn hữu hiệu nhất.
Có thể tại thời gian ngắn nhất, bắt được mỹ nhân phương tâm.
Nhưng là, một cái bánh bao cửa hàng lão bản nữ nhi, đáng giá Tào Ninh phí sức như thế đi làm sao?
Đến tột cùng là vì cái gì đây?
Chương 89, giết đến thông khoái.
Ngài khả năng không biết rõ.
Lưu Ảnh nói ra, cái kia Tiểu Vân dáng dấp rất nước linh, đừng nói Tào Ninh, ta đều nhìn xem trông mà thèm.
Hắn làm như vậy, không có chút nào kỳ quái.
Đổi lại là ta, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đạt được Tiểu Vân.
Đáng tiếc a, để hắn nhanh chân đến trước.
Lưu Ảnh nghĩ nghĩ, nói ra, về phần có hay không cái khác nguyên nhân, ta liền không biết rõ, Tào Ninh người này bụng dạ cực sâu, ta căn bản đoán không ra ý nghĩ của hắn.
Thì ra là thế.
Tần Vũ vẫn là không tin, lại hỏi, Tào Ninh cùng Tiểu Vân hiện tại như thế nào?
Hai người bọn họ đã sớm thành hôn.
Lưu Ảnh nói ra, người đi trong huyện nghe ngóng liền biết rõ, trước đây hôn sự làm được vẫn rất phong quang.
Đi.
Tần Vũ không còn xoắn xuýt việc này, hỏi, người có thể biết rõ, Tào Ninh cùng Hắc Hổ bàn quan hệ thế nào?
Không có quan hệ.
Lưu Ảnh lắc đầu, muốn cứng rắn nói có quan hệ, là chúng ta đều đầu nhập vào Ngụy Quốc, bây giờ tại thay Ngụy Quốc làm việc.
Ta trước kia cùng Tào Ninh căn bản không quen, là thông qua sự kiện kia mới tính nhận biết.
Ngươi nếu là không thư, có thể tùy tiện nghe ngóng.
Nói đến đây, Lưu Ảnh ngẩng đầu, nhìn lén mắt Tần Vũ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi, chỉ cần ta biết đến, đều sẽ nói cho ngươi.
Tào Ninh cùng Kim Sa Bang quan hệ thế nào?
Tần Vũ nhớ tới hắn cùng Kim Sa Bang ở giữa thù hận, hỏi, bọn hắn có phải hay không trong bóng tối cấu kết?
Không có.
Lưu Ảnh cực kỳ chắc chắn, theo ta được biết, Tào Ninh cùng Kim Sa Bang ở giữa cũng không liên quan, càng không lui tới.
Ồ.
Tần Vũ có chút ngoài ý muốn, hắn một mực suy đoán, Kim Sa Bang là bởi vì Tào Ninh quan hệ mới đuổi giết hắn.
Chẳng lẽ không phải?
Đó là bởi vì cái gì?
Được rồi, trước không xoắn xuýt, đem tùy manh sự tình làm rõ ràng lại nói.
Nghĩ đến cái này, Tần Vũ lặng lẽ nhìn xem Lưu Ảnh, ta hỏi lại ngươi cuối cùng mấy vấn đề. Ngươi muốn chi tiết nói cho ta.
Ngài yên tâm.
Lưu Ảnh liên tục gật đầu, ta nhất định biết gì nói đấy.
Ta muốn hỏi hỏi ngươi.
Tần Vũ uống hỏi, là ai bán tùy mánh?
Tùy mánh?
Lưu Ảnh lăng lăng nhìn xem Tần Vũ, trong mắt mang theo sợ hãi, ta không biết rõ, ta thật không biết rõ, đây là trong bang cơ mật, giống ta loại này tiểu nhân vật, làm sao có thể biết rõ.
Xem ra ngươi đã đoán được ta là ai.
Tần Vũ chừng Lưu Ảnh một chút, ta hỏi lại ngươi, tùy mánh người nhà cùng thủ hạ bây giờ ra sao?
Có hay không còn sống?
Ta không có tham dự hành động lần này, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả.
Lưu Ảnh đầu như giá đòi, cuống quýt giật đầu, muốn hỏi ngươi liền đi hỏi Lâm Phong đường chủ, là hắn bày ra hành động lần này, còn cầu ngài bỏ qua cho ta.
Bỏ qua cho ngươi?
Tần Vũ cười lạnh nói, ngươi cảm thấy khả năng sao?
Ta giết ngươi.
Lưu Ảnh đột nhiên chợt quát một tiếng, rút đao hướng Tần Vũ chém tới.
Tần Vũ lại sớm có chuẩn bị, đón đối phương đao, một quyền vung ra.
Sau một khắc, nắm đấm của hắn cùng lưỡi đao gặp nhau.
Bành!
Nổ vang một tiếng, cây đao kia lập tức chia 5 x 7.
Tần Vũ quyền thế không ngừng, tại Lưu Ảnh kinh hãi trong ánh mắt, ầm vang rơi xuống.
Giang rắc.
Xương vỡ vụn thanh âm.
Lưu Ảnh cả người bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất, trong nháy mắt mất mạng.
Tần Vũ tại mấy tên người áo đen trên thân, tìm ra mấy cái hầu bao, lại lên xe ngựa, đem những dược thảo kia thu hồi. Xem ra Hắc Hổ Bang sinh ý cũng không tốt, hôm nay chưa lấy được cái gì hàng. Dạng này càng tốt hơn, bạc khẳng định thừa hơn nhiều. Về nhà, Tần Vũ rất nhanh biến mất tại trong bóng tối. Trên đường, hắn vận dụng tiềm hành cùng ẩn nấp kỹ năng, không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ trở về nhà. "Ca, ngươi trở về rồi." Ngay tại nấu cơm Tô Nhu, quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên kinh hô xảy ra chuyện, "Ca, ngươi thụ thương rồi. Làm sao trên người có máu?" "Xuyệt." Tần Vũ nhỏ giọng nói ra, "Ta không sao, không phải máu của ta, là Hắc Hổ Bang, ta hôm nay tức không nhịn nổi, đi giết mấy người." "Giết đến tốt." Tô Nhu chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, "Ca, ngươi nhanh đi thay quần áo, ta một hồi ăn cơm." "Đi." Tần Vũ đi đổi quần áo, đi vào trên giường, xuất ra hôm nay thu hoạch, cẩn thận kiểm kê. Vừa vặn Tô Nhu làm tốt cơm, đem thức ăn bưng đến trên bàn cơm, nhìn thấy Tần Vũ đang bận việc kiếm tiền, lập tức minh bạch, "Ca, đây là từ những người kia trên thân tìm ra tới." "Không sai." Tần Vũ cười nói, "Có hơn 500 lượng bạc đây." "Quá tốt rồi." Tô Nhu mừng rỡ, "Hôm nay thật đúng là hạ giận, ban đêm nhất định phải hào hào uống mấy chén, chúc mừng một cái." "Đương nhiên." Tần Vũ đang có ý này. Hắn đem bạc thu lại, đi lấy một bầu rượu, cùng hai một ly rượu, rót rượu đầy ly. "Đến, uống trước một cái." "Cạn ly." Hai huynh muội ngồi đối mặt nhau, bưng chén rượu lên, đụng đụng chén, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bầu rượu, chén rượu, còn có rượu ngon, đều là từ đạo thắng tạo. Nhất là cái này rượu ngon, được xưng tụng rượu ngon, thích hợp dùng chén rượu tế phẩm. "Tiểu Nhu, ngươi biết không?" Tần Vũ đặt chén rượu xuống, nói ra, "Hôm nay ta đem Lưu Ảnh giết, chính là lần trước cùng Tào Ninh cấu kết người kia." "Giết đến tốt." Tô Nhu hận hận nói ra, "Kia gia hỏa đã sớm đáng chết. Ta hỏi qua hắn Tào Ninh sự tình." Tần Vũ đem Trô biết đến, liên quan tới Tào Ninh sự tình, đều nói cho Tô Nhu. "Người này thật là để cho người ta suy nghĩ không thấu." Tô Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, thực sự nhìn không ra hắn là tốt là xấu, là chính là tà. "Đúng vậy a." Tần Vũ rất là đồng ý, người này ẩn tàng quá sâu, có lẽ có mưu đồ khác. "Sẽ là cái gì đây?" Tô Nhu suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra được, chẳng lẽ tiểu gia có hắn cần có đồ vật? "Có khả năng này." Tần Vũ bưng chén rượu lên, nói ra, "Về sau sẽ chậm chậm quan sát hắn đi, dù sao hắn dưới mắt đối ta cũng không uy hiếp, đến, uống rượu." "Tốt, cạn ly." Hai người lần nữa chạm cốc, cạn một chén rượu. Chỉ một lúc sau, Liễu Mi đẩy cửa vào, nhìn thấy hai người đang uống rượu, một mặt ngạc nhiên, "Hôm nay chuyện gì xảy ra? Hai người làm sao uống lên rượu tới?" "Thì, mau lên đây ngồi." Tô Nhu vô vô bên người, cười nói, "Bồi chúng ta uống vài chén. Ngươi còn không có nói cho ta, tại sao muốn uống rượu đâu?" Liễu Mi lên giường, ngồi tại Tần Vũ bên người, thúc giục nói, "Mau nói. Anh ta hôm nay giết mấy cái Hắc Hổ Bang người, là chúng ta xả được cơn giận." Tô Nhu đi lấy một ly rượu, đổ đầy rượu, đẩy lên Liễu Mi trước mặt, "Tỷ, ngươi nói ta có nên hay không chúc mừng một cái?" "Đó còn cần phải nói?" Liễu Mi trong lòng thông khoái, cười nói, "Giết đến tốt. Thật hà giận. Tới đi." Tô Nhu đề nghị, "Ta một khối cạn ly." "Tốt, cạn ly." Tần Vũ cùng Liễu Mi đồng thời nâng chén đáp lại. Đặt chén rượu xuống, ăn vài miếng đồ ăn, Liễu Mi trên mặt ân cần nhìn về phía Tần Vũ, "Ngươi không có bị thương chứ?" "Không có việc gì." Tần Vũ cười cười, nói ra, "Chỉ có một cái cựu phẩm chấp sự, cộng thêm mấy cái không ra gì tiểu lâu la, không khó giải quyết. Bất quá, muốn xem chừng Hắc Hổ Bang trả thù." Liễu Mi vẫn có chút lo lắng, "Ngươi không có bị người phát hiện a?" Chương 90, Ngụy Trang Đại Thành, ta nguyện làm quân chịu chết. Từ đi săn bắt đầu thành thần lúc ấy Minh Nguyệt Thanh 13 tháng 4 năm 2138 chữ 2024 năm ngày 11 tháng 4 5 giờ 2 phút không có. Tần Vũ chi tiết nói ra, "Ta chọn địa phương rất vắng vẻ, phù cận không có những người khác, lại thêm ta không có để lại người sống, sẽ không có người hoài nghi đến ta." "Vậy là tốt rồi." Liễu Mi yên lòng, Hắc Hổ Bang khẳng định tưởng rằng tùy mánh hoặc là nghĩa quân làm, hẳn là không tâm tư lại đến tìm phiền phức của chúng ta. "Ca, ngươi lần sau nhất định phải mang ta lên." Tô Nhu hận hận nói ra, "Ta cũng muốn giết những cái kia xuất sinh, hả giận." "Có cơ hội." Tần Vũ cười nói, "Chờ ngươi tấn cấp về sau, ta mang lên ngươi." "Tốt." Tô Nhu trên mặt có vui mừng, "Ta nhưng nói xong a, ngươi cũng đừng nói không tính toán gì hết." "Làm sao lại như vậy?" Tần Vũ nói ra, "Ca cái gì thời điểm lửa qua ngươi? Ngươi nhanh tấn cấp." Liễu Mi tinh tế ngắm nghĩa Tô Nhu, đột nhiên biến sắc, "Ngươi tiểu nha đầu này, thật đúng là cái tu võ thiên tài, ngay cả ta đều có chút hâm mộ ngươi." "Vậy cũng không bằng anh ta." Tô Nhu không nói ra được đáp ý, "Anh ta mới thật sự là thiên tài." "Hắn nha." Liễu Mi trợn nhìn Tần Vũ một chút, "Nào chỉ là thiên tài, đơn giản người tiên." "Ha ha." Tô Nhu cười to, "Đều nói tuổi tác càng lớn, tu luyện càng chậm, có thể anh ta không có chút nào thụ ảnh hưởng." "Ngươi sai." Liễu Mi nghiêm mặt nói ra, "Ca của ngươi nếu là lại sớm mấy năm tu luyện, càng không tầm thường." "Đáng tiếc." Tô Nhu hơi có chút tiếc nuối, "Không thể sớm bảo anh ta tu luyện, ngược lại là làm trễ nải hắn. Hiện tại cũng không muộn." Tần Vũ cười bưng chén rượu lên, "Chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, sớm tối có thể siêu việt những người khác, tới đi, uống rượu." "Nói hay lắm." Hai người đi theo nâng chén, cạn ly. "Cạn ly." Thời gian từng ngày đi qua, Tần Vũ thực lực tại vững bước tăng lên. Tùy manh tổn thương dần dần tốt, có thể chính mình đi săn tìm ăn, không quá cần Tần Vũ chăm sóc. Bất quá, Tần Vũ vẫn sẽ thỉnh thoảng là tùy manh mang chút ăn ngon. Mỗi ngày đều sẽ tìm hắn một lần, hỏi một chút hắn tình huống. Trên trời này buổi trưa, Tần Vũ thêm điểm về sau, mở ra tiến giai bảng. Tính danh, Tần Vũ chức nghiệp, thợ săn, có thể tiến giai 95-68, tuổi tác, 14, 161 lực lượng, 93, 57 nhanh nhẹn, 94, 43 tinh thần lực,
95. 69 thể chất, 97. 32 có thể phân phối tiến giai điểm, không bây giờ Tần Vũ tiến giai độ đã đạt tới 95 ngụy trang kỹ năng từ tiểu thành tấn thăng đến đại thành. Tấn thăng về sau, hắn có thể tùy ý biến hóa thân hình của mình cùng tướng mạo, thậm chí cải biến chính mình khí tức. Dù là người thân cận nhất, cũng không thể nhận ra hắn. Cái này khiến hắn có thể càng không hề cố kỵ cùng Hắc Hổ Bang đối kháng. Muốn xuất thủ lúc, chỉ cần biến ảo hình dáng tướng mạo, dùng một người khác thân phận xuất hiện, mà không cần lo lắng bị nhận ra, từ đó gây họa tới người nhà. Lại lợi dụng ẩn nấp cùng tiềm hành, từ chiến trường rút lui, không ai có thể đuổi được hắn. Hắn có thể mức độ lớn nhất cam đoan chính mình cùng muội muội an toàn. Từ nay về sau, hắn có thể tiến thối tự nhiên, bằng sức một mình, đem Hắc Hổ Bang quấy đến gà chó không yên. Mãnh ca, Tần Vũ tìm tới Tùy Mãnh, xuất ra mấy cái đĩa bánh, đưa tới, gần nhất thế nào? Ai? Tùy Mãnh tiếp nhận đĩa bánh, thở dài, trong mắt tràn đầy bi thương, ta cũng không gạt ngươi, huynh đệ, đêm qua ta đi ra ngoài một chuyến. Ồ, Tần Vũ hỏi, chẳng lẽ ngươi nghe được cái gì tin tức? Ta người nhà đều đã chết. Tùy Mãnh thở dài, thủ hạ huynh đệ cơ hồ tử thương hầu như không còn, chỉ có chút ít mấy người chạy ra ngoài. Những này ta đều đoán được. Nguyên bản ta dự định chờ ta chữa khỏi thương thế, đi ra ngoài trước tránh một chút, chờ ta có thực lực về sau trở lại báo thủ. Thế nhưng là, Tùy Mãnh dùng sức nện cho một cái mặt đất, Tô Toàn bị bắt, 3 ngày sau, tại thành Võ huyện thành công khai hành hình, ta làm sao có thể thấy chết không cứu? Ồ, Tần Vũ có chút ngoài ý muốn, Toàn ca không chết. Xảy ra chuyện ngày ấy, hắn tại huyện thành. Tùy Mãnh nhẹ nhàng lắc đầu, không có đi theo bên cạnh ta, ta cũng không biết rõ hắn cụ thể tình huống. Ngày hôm qua ta ra ngoài nhìn thấy báo cáo, mới biết rõ hắn bị bắt, mà lại lập tức sẽ hành hình. Đó là cái bẫy. Tần Vũ đoán được Hắc Hổ Bang dụ ý, bọn hắn cố ý thả ra tin tức, chính là vì dẫn ngươi ra ngoài, sau đó giải quyết triệt để ngươi cái này thai hoàng ẩm. Ta biết rõ, vậy ta cũng phải đi. Tùy Mãnh lạ thường bình tĩnh, cho dù chết, ta cũng phải cứu hắn. Thế nhưng là, Tần Vũ quyết nhủ, ngươi sẽ bạch bạch nộp mạng. Huynh đệ, ngươi đừng quên ta. Tùy Mãnh khoát khoát tay, ta biết rõ ngươi là vì ta tốt, có thể ngươi không cách nào hiểu ta nội tâm dày vò. Tô Toàn là bởi vì ta bị bắt. Ta nếu là không đi cứu hắn, cho dù chết rồi, đều không mặt mũi đi gặp hắn. Huống chi, ta người nhà cùng thủ hạ huynh đệ đều đã chết, chỉ còn lại ta một người, còn sống còn có cái gì ý tứ? Chẳng bằng theo giúp ta huynh đệ chết chung. Dù sao cũng so một mình hắn, cô đơn lên đường mạnh. Nói đến đây, Tùy Mãnh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, về sau nếu là có cơ hội, ta khẩn cầu ngươi giúp ta diệt trừ Hắc Hổ Bang, thay ta báo thù rửa hận. Nếu là không có cơ hội, ngươi có thể cho ta lập cái mộ phần, hàng năm là ta đốt điểm tiền giấy, ta cũng rất vui mừng. Thù này, ta là báo không được nữa, chỉ có thể dựa vào ngươi, huynh đệ. Tùy Mãnh trong mắt mang theo chờ mong, ta biết rõ thực lực của ngươi cùng thiên phú, tương lai luôn có một ngày có thể làm được. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Tần Vũ biết rõ, Tùy Mãnh đã ôm lòng quyết muốn chết, hắn không tốt lại quên. Cảm ơn ngươi, huynh đệ. Tùy Mãnh trên mặt cảm kích, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi xác thực đáng giá phó thác. Chỉ là đáng tiếc ta không có cơ hội cùng ngươi kể vai chiến đấu. Tùy Mãnh hơi có chút tiếc nuối nói ra, ta còn muốn lấy cùng ngươi một khối giết Hắc Hổ Bang, giết Ngụy Quân, tự thân vì ta người nhà cùng huynh đệ báo thù, bây giờ chỉ có thể giao cho ngươi đi làm. Có cơ hội. Tần Vũ không có nói ra, mà là tại trong lòng âm thầm nói, hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Tùy Mãnh đi chịu chết. Đã khuyên lơn không có, vậy liền đi làm. Còn có cái kia nội ứng, hắn nhất định phải bắt tới, là những cái kia người đã chết báo thù. Mặc dù hắn không phải Tùy Mãnh thủ hạ, có thể những người kia hắn đều biết, bình thường đối với hắn đều cực kỳ chiếu cố, nhất là Tô Toàn cùng Triệu Hùng. Đương nhiên, hắn quyết sẽ không xúc động, hết thảy đều lấy tự thân an toàn làm chủ. Hắn sẽ tùy cơ ứng biến, như chuyện không thể làm, hắn chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ, về sau lại nghĩ biện pháp. Nghĩ đến cái này, Tần Vũ hỏi, "Mãnh ca, ngươi có thể biết là ai bán ngươi?" "Không biết rõ." Tùy Mãnh nhẹ nhàng lắc đầu, ngoại trừ Tô Toàn, cái khác người biết chuyện đều đã chết, ta cho dù muốn truy tra, đều không thể nào tra được. "Huynh đệ, chuyện này về sau còn muốn dựa vào ngươi. Ngươi nhất định phải giúp ta tra ra người này, cũng tự tay giết hắn, lấy cảm thấy an ủi ta trên trời có linh thiêng." "Ta biết rõ, là ta yêu cầu quá nhiều." Tùy Mãnh có chút bất đắc dĩ nói ra, "Thế nhưng là, bây giờ ta chỉ còn lại người cô đơn, không trông cậy vào ngươi, lại có thể trông cậy vào ai đây? Yên tâm đi, việc này giao cho ta." Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tùy Mãnh, "Huynh đệ ta ở giữa không cần phải nói những thứ này. Chết dễ dàng, còn sống càng khó a." Tùy Mãnh thở dài, "Ta chết đi về sau, gánh nặng ngàn cân đều rơi vào một mình ngươi trên thân, ta là thật không đành lòng." "Vậy cũng chớ đi." Tần Vũ thừa cơ nói ra lo lắng của mình, "Ngươi nói có khả năng hay không, là Tô Toàn bán ngươi?"